Chương 61, tái chiến chương 61, tái chiến sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, thôn Tây đại viện đã náo nhiệt vô cùng. Tần Uy như bình thường, ở một bên luyện tập Thanh Phong kiếm pháp, Tần Dực cũng giống thường ngày, tại trạng thái nhập định phía dưới luyện tập cơ sở kiếm pháp. Tần Húc vẫn là một bộ dáng lười biếng, nằm trên giường êm, bị gửi lấy thái dương. Hoàng Lao An tĩnh đứng tại Tần Húc bên cạnh chỗ bóng tối, chỉ cảm thấy trời cao khí sảng, tuế nguyệt qua tốt. Đột nhiên, có người phá vỡ phần này rất an ninh. Tần Dực kích động ngừng luyện kiếm, chạy đến Tần Húc trước mặt nói, "Công tử, ta có thể kiên trì một khắc đồng hồ, ta thỉnh cầu cùng Tần Uy đánh một trận nữa." Thời gian 10 ngày. Thật nhanh a, mặc dù có luyện võ thời gian kéo dài một lần duyên cớ, mặc dù vẫn còn tại Tần Húc trong dự liệu, nhưng mà vẫn là để hắn cảm thán không thôi. "Tiểu Uy, ý của ngươi thế nào?" Nghe được Tần Dực xin chiến âm thanh, Tần Uy liền đình chỉ luyện kiếm, đợi đến Tần Húc hỏi hắn, hắn lúc này ánh mắt lăng lệ quét Tần Dực một cái nói, "Thúc phụ, ta nguyện cùng Tần Dực một trận chiến." Thật sự cho là hắn chỉ dựa vào võ đạo khí chàng thủ thắng. Lần trước luật bàn, hắn đường dài mệt nhọc, lại thêm phụ tử phân biệt, thể xác tinh thần đều mệt, trạng thái vô cùng không tốt. Còn có, luật bàn phía trước hạn chế kiếm pháp, chỉ có thể dùng bách chiến kiếm pháp đồng dạng cực lớn suy yếu thực lực của hắn. Lại có vừa mới bắt đầu liền sinh ra lòng kinh thị, không xuất toàn lực, kết quả ngược lại bị Tần Dực bắt được sơ hở, bó tay bó chân phía dưới, trong lúc nhất thời vậy mà không thể phản kích thành công, cuối cùng vậy mà để cho hắn ngược gió phiên bản. Mình tại trong luận bàn bị một cái còn chưa trở thành võ giả người bình thường thắng. Quả thực là sỉ nhục. Cái kia một hồi luận bàn, liền Tần Dực không phục sao? Hắn cũng không phục đâu. Nghĩ tới đây, Tần Uy ánh mắt càng hung hiểm hơn. Thử. Tần Dực dùng càng hung hiểm hơn ánh mắt nhìn lại Tần Uy. Giống như bây giờ chỉ có Tần Uy một người gọi hắn đại danh, vô luận là công tử, hoàng lão, hay là hắn phụ mẫu huynh đệ, biết rất rõ ràng đại danh của hắn, nhưng vẫn là không có đổi giọng, một mực gọi nhũ danh của hắn. Nói thật, Tần Uy gọi hắn đại danh, vẫn là để hắn sinh lòng hảo cảm, chỉ là giữa bọn họ cửu oán cũng không phải dễ dàng như vậy tới ra. Chỉ có thắng lợi mới có tha thứ. Tần Húc cười gật đầu một cái nói, hảo, như mày, trong mắt mang theo ác thú vị nhìn hai người, nói tiếp, lần này luật bản, ngoại trừ thời hạn là một khắc đồng hồ, đã không còn bất luận cái gì hạn chế, các ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần chiến thắng đối thủ liền có thể. Nghe rõ chưa? Tần Dực cùng Tần Uy nghe xong, đều là sững sờ, tiếp đó liền sững sờ gật đầu một cái. Rõ ràng, lần này quy tắc có chút ra hai người dự kiến, không có hạn chế. Tần Dực nghĩ là, lần này khả năng treo. Mà Tần Uy nghĩ lại là, lần này thắng thật là không có khó khăn a. Tần Húc nhìn ra Tần Dực chột dạ, không từ thú nói, đầu to, như thế nào, hối hận? Tần Dực lúc này lớn tiếng hồi đáp, làm sao có thể? Ta chỉ là đang tự hỏi chiến thuật mà thôi. Gần nhất Tần Dực đang xem quân chính là binh thư, cho nên chiến thuật mượn cớ như vậy thoát ra. Tần Húc cười không nói, cũng không có vạch trần hắn, nhớ kỹ, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, có ta và các ngươi hoàng gia ra nhìn xem, các ngươi có thủ đoạn gì cứ việc dùng đi ra, cam đoan sẽ không để cho các ngươi thương tổn tới đối phương. Liếc qua hoàng lão, nhìn hắn đã chuẩn bị xong, Tần Húc lúc này mới vừa cười vừa nói, tốt, bắt đầu đi. Tần Dực hai người lập tức đi võ giả ở giữa luận bàn chi lễ, tiếp đó theo kiếm hướng đi trong sân, chờ xác định đối phương chuẩn bị xong, tiếp đó đồng thời phát kiếm. Lần này là Tần Uy đoạt tiên cơ, trước tiên phát khởi công kích. Chỉ thấy Tần Uy quần áo trên người không gió mà động, thân ảnh giống tơ liễu tựa như tung bay, nhìn như chậm chạp kỳ thực thật nhanh, một cái chớp mắt, trường kiếm liền đã đến Tần Dực trước người một bước bên ngoài. Tần Dực từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào trạng thái nhập định, mặc kệ Tần Uy dùng không cần võ đạo khí chàng, hắn đều không dám buông lòng cảnh giác, chỉ có thể theo dự tính xấu nhất tới. Quả nhiên, hắn là đúng. Tần Uy tên đê tiện này ngay từ đầu liền sử dụng võ đạo khí chàng. Lần thứ nhất tại trạng thái nhập định phía dưới đối mặt võ đạo khí chàng, Tần Dực chỉ cảm thấy mình tựa như một khối thẳng đứng tại bờ biển nên đón vô tận to lớn biển khơi lãng xung kích đáng ngầm. Mặc dù như trong gió ánh nến tựa như rất khó chịu, nhưng mà lại hình như tại ánh nến bên ngoài tăng thêm một cái trụ đèn, đem những thứ này thiết bị chắn gió ở bên ngoài. Hắn cuối cùng từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, vẫn như cũ bảo lưu lấy đối với thân thể trường khống. Hắn cuối cùng không còn như lần trước như thế bất lực phản kháng, hắn cuối cùng có thể phản kích. Tại trạng thái nhập định phía dưới, Tần Dực rất dễ dàng liền có thể giữ vững tỉnh táo, coi như đối mặt thế yếu, hắn cũng một chút cũng không hoảng, ngược lại ở trong lòng nhanh chóng phân tích khối cục, suy xét đối sách. Đây là Thanh Phong kiếm pháp. Gần nhất bởi vì mỗi ngày đều nhìn thấy Tần Uy luyện tập Thanh Phong kiếm pháp, coi như không có tận lực học trộm, cũng sớm đã đem Thanh Phong kiếm pháp thu nhận đến giao diện trò chơi, hơn nữa còn lên tới level một cấp. Bình thường đứng xem thời điểm, vẫn không cảm giác được phải, chờ chân chính lúc đối chiến, mới phát hiện, cái này Thanh Phong kiếm pháp tốc độ, thật nhanh a, căn bản cũng không cho người thời gian phản ứng. Trong chớp mắt đã đến trước người. Trước đây cướp công bị đánh gãy, chỉ có thể phòng thủ, dùng sức hết thể biện pháp phòng thủ. Chỉ là đón đỡ chiêu thức cứ như vậy mấy chiêu, thủ lâu tất thua a. Đột nhiên, Tần Dực linh hoạt lóe lên, chờ đã, binh pháp tốt nhất giống có dùng công thay thủ thuyết pháp, có thể hay không dùng đến trong chiến đấu? Thử xem. Tần Dực huy kiếm tốc độ không thay đổi, chỉ là điều chỉnh phương hướng, đón Tần Uy một kiếm này bổ tới. Hai kiếm trực tiếp ở giữa không trung đụng vào nhau, phát ra thanh đồng đặc hữu kêu khẽ âm thanh. Đương đầu, có thể thực hiện. Tần Uy thân ảnh lóe lên, đã chuyển đến Tần Dực phía bên phải, lần nữa huy kiếm chém về phía Tần Dực. Tần Dực nhìn đến đây, lập tức trong lòng hào khí hướng thiên đạo, hảo, lại đến. Tần Dực hai chân giống như găm trên mặt đất tựa như không nhúc nhích, cơ thể nhẹ nhàng nhất chuyển, trường kiếm đã trở tay treo chọc ra, lần nữa chặn Tần Uy trường kiếm. Ra tay toàn lực nhất kích không có kết quả sau, Tần Uy liền đã bỏ đi tốc chiến tốc thắng dự định. Tần Uy một mắt nhận ra, Tần Dực sử dụng vẫn là cơ sở kiếm pháp. Không thể không nói, Tần Dực đã đem cơ sở kiếm pháp luyện đến hắn không thể hiểu được cảnh giới. Cách đương, vậy mà không nhận kiếm pháp hạn chế, không chỉ kiếm pháp bên trong phòng thủ tác dụng chiêu thức, bất luận cái gì chiêu thức vậy mà đều có thể dùng đến phòng thủ. Hơn nữa, tại trong tần dực phòng thủ, còn duy trì một tia phản kích mãnh liệt chi lực, một mực tại cho xem như phe tấn công hắn áp lực rất lớn, để cho hắn không dám có một tí phất lở. Bên ngoài sân, Tần Húc đánh giá hai người giao chiến, cười truyền âm nói, Hoàng Lão, ngươi nói, cuối cùng ai có thể thắng? Hoàng Lão lực chú ý không dám có một tí bông lỏng, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, Tần Uy. Trên sân thế cục hết sức rõ ràng, Tần Uy chiếm giữ không thể nghịch chuyển ưu thế. Tần Dực thắng lợi có thể cực kỳ bé nhỏ. Tần Húc cười lắc đầu nói, chưa chắc. Hoàng Lão kinh ngạc liếc qua Tần Húc, hỏi ngược lại, a, công tử cho rằng Tần Dực tại loại này dưới tình thế xấu, còn có thể thắng? Tần Húc hơi nhíu mày lại, cười không nói. Hoàng Lão lực chú ý đã về tới chiến trường, không được đến Tần Húc trả lời, cũng không có để ý Hoàng Lão biết, công tử đối với đầu to, lúc nào cũng có loại để cho người ta khó có thể lý giải được tín nhiệm. Mặc dù cuối cùng đều xác nhận công tử ánh mắt và trí tuệ, thế nhưng là lần này Hoàng Lão nhìn thế nào đều nhìn không ra một mực bị động bị đánh, không có một tia cơ hội thắng Tần Dực. Lần này như thế nào thắng? Chương 62, cáo chi chương 62, cáo chi Hoàng Lão chăm chú nhìn giữa sân giao chiến hai người, lần nữa xác nhận chính mình không tệ, thực lực của hai người chênh lệch thực sự quá khác xa. Lần trước Tần Dực ngắn ngủi nói chuyện là lâm trận đột phá, đánh Tần Uy một cái xoa tay không bằng. Lần này sớm có chuẩn bị Tần Uy cũng sẽ không giống lần trước như thế khinh địch. Hơn nữa thời gian dài như vậy, Tần Uy đối với Tần Dực cũng có xâm nhập hiểu rõ, biết người biết ta phía dưới, Tần Uy làm sao lại thua? Nghĩ như thế nào, Tần Dực cũng không có thắng khả năng. Lần này công tử chắc chắn sai. Một kiếm bị ngăn lại, Tần Uy lập tức dùng ưu thế tốc độ của mình thay đổi vị trí chân địa, từ một cái góc độ khác công kích, Tần Dực lại luôn có thể dùng xảo trá chiêu thức dùng công thay thủ cản công kích của hắn. Tần Uy tùy theo lần nữa di động vị trí, lần nữa biến chiêu công kích, Tần Dực lại cản. Đón đỡ chiêu thức rất ít, nhưng mà có thể dùng công thay thủ sau, phòng thủ chiêu thức lập tức không còn hạn chế, tới lui lui liền 23 thu cơ sở kiếm pháp bị Tần Dực chơi ra bông hoa tới, vô luận Tần Uy từ góc độ nào tiến công, đều không thể đột phá Tần Dực phòng ngự. Lúc này tràng diện liền biến thành Tần Dực đứng thẳng bất động, mà Tần Uy vây quanh Tần Dực không ngừng xoay tròn, hai người ở giữa song kiếm huyết giải cảnh tượng. Đã đến giờ, thế hòa. Đang Tần Uy vắt hết óc tự hỏi phá địch chi pháp, đang tại Tần Dực đồng dạng vắt hết óc tự hỏi phản kích phương pháp thời điểm, đột nhiên truyền đến Tần Húc âm thanh. Hai người đều là sửng sở. Đúng, chiến đấu lần này thế nhưng là có thời gian hạn chế. Một khắc đồng hồ, nhanh như vậy liền đi qua sao? Cuối cùng, vậy mà lấy thế hòa kết thúc. Chỉ là đối với kết cục này, rõ ràng hai người đều vô cùng không hài lòng. Hai người liếc nhau, tiếp đó lạnh rên một tiếng, quay đầu, thu kiếm vào vỏ, lui về sau một bước, đi tới Tần Húc trước mặt đứng vững. Cho đến lúc này, hoàn toàn trầm tĩnh lại, bọn hắn mới cảm giác được thân thể mỏi mệt. Hoàng Lão lúc này mới phản ứng được, thì ra công tử nói là thế hòa. Thế nhưng là lúc trước hắn rõ ràng hỏi là người nào thắng a? Công tử thật là quá giàu hoạt rồi. Vậy mà chơi thoại thuật lừa gạt lừa hắn một cái lão nhân ra. Bất quá, hắn thật sự không nghĩ tới, Tần Dực cơ sở kiếm pháp vậy mà đã luyện đến tình trạng này. Có dạng này kiếm pháp, trừ phi Tần Uy lấy được đột phá lớn, bằng không, Tần Dực hoàn toàn đứng ở thế bất bại. A Tần Húc bắt đầu chỉ điểm hai người. Đầu to, ngươi chỉ có cơ sở kiếm pháp thực sự quá đơn bạc, phòng ngự có thừa, tiến công không đủ, về sau luyện thêm kiếm lúc, không nên đem bách chiến kiếm pháp rơi xuống. Tần Dực hiểu rõ gật đầu một cái, quyết định về sau tại trạng thái nhập định phía dưới, đem bách chiến kiếm pháp cũng bắt đầu luyện, tranh thủ luyện đến cùng cơ sở kiếm pháp giống nhau trình độ. Thông qua lần này luận bàn, hắn đích xác phát hiện tay của mình đoạn quá ít. Hắn cũng không có quên, công tử cũng đã có nói chờ hắn có thể làm được một hơi bên trong đánh xong một bộ bách chiến kiếm pháp sẽ lại chuyển một bộ kiếm pháp. Chờ sau này hắn biết kiếm pháp càng ngày càng nhiều. Tiểu Uy, ngươi thanh phong kiếm pháp vẫn là vấn đề cũ, linh hoạt có thừa, tiến công không đủ, về sau tiếp tục hướng phương diện này nỗ lực à? Nghe xong Tần Húc lời nói sau, Tần Uy dùng sức gật đầu một cái. Phía trước Tần Húc liền dạy bảo qua hắn, nói hắn thanh phong kiếm pháp quyết điểm không cách nào làm đến vô cùng bất nhập cùng biến ảo khó lường hai điểm này, mất kiếm pháp tinh túy. Lúc đó hắn vẫn để ý giải không phải rất rõ ràng, lần này luật bản xem như thật sự rõ ràng để cho hắn hiểu rồi, không có làm đến hai điểm này, thanh phong kiếm pháp là cỡ nào có hòa không quả. Tần Húc chỉ điểm hai người xong sau, lại đối hai người nói, đầu to, Tiểu Uy, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta dọn nhà, đi huyện thành. Tần Uy ngược lại là đối với cái này không quan trọng, hắn vừa tới không lâu, đối với chỗ này cũng không có cảm tình, chỉ cần đi theo Tần Húc, với hắn mà nói ở nơi nào đều như thế. Thế là vừa suy tính như thế nào để cho kiếm pháp tiến thêm một bước, một bên tùy ý gật đầu một cái, tiếp đó rời đi, tiếp tục luyện kiếm đi. Mà Tần Dực nghe được tin tức này sau đó lại trực tiếp lây dại. Mặc dù Tần Dực đã sớm làm xong rời đi Tần gia thôn chuẩn bị, nhưng mà hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Công tử nhất định phải đi huyện thành sao? Có thể không đi sao? Tần Dực biết rõ không nên hỏi ra câu nói này, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Tần Húc thở dài, ngữ trọng tâm trường hồi đáp, đầu to, luyện võ luyện không chỉ khổ luyện còn có lịch luyện luyện. Đây là vì nhường ngươi có tốt hơn hoàn cảnh lớn lên, hy vọng ngươi có thể biết rõ ta dụng tâm lương khổ. Quả nhiên không thể. Tần Húc trả lời, Tần Dực làm sao không biết rõ đâu. Lý giải thì lý giải, nhưng mà, chỉ cần vừa nghĩ tới rời đi Tần gia thôn, rời nhà người cùng bằng hữu, trong lòng của hắn liền vô cùng khó chịu, căn bản vốn không chịu khống chế của hắn. Công tử, ta hôm nay muốn xin nghỉ, cùng người nhà cùng bằng hữu, tạm biệt. Tần Dực vẻ mặt hốt hoảng thỉnh cầu nói. Tần Dực còn nhỏ như thế, liền muốn rời khỏi người nhà, chuyện này với hắn tới nói, đích xác có chút tàn nhẫn. Tần Húc lần nữa thở dài, gật đầu nói, đi thôi. Nguyên kế hoạch hắn cũng không muốn nhanh như vậy để cho Tần Dực rời đi Tần Gia thôn, tốt nhất ổn tại Tần Gia thôn một mực khổ luyện, thẳng đến hắn tạ thế mới có thể nhập thế. Thế nhưng là, vì Tần Dực tốt hơn trưởng thành, hắn không thể quá ích kỷ. Làm như vậy chỉ có thể làm trễ nải Tần Dực trưởng thành. Lấy Tần Dực tư chất cùng thiên phú, hoàn toàn có năng lực trưởng thành lên thành nhân tộc kình thiên trụ lớn, hắn không thể bởi vì chính mình bản thân chi tư trở thành nhân tộc tội nhân. Tần Dực lúc này, nơi nào còn nhớ rõ tu luyện thường định a, cả người ngơ ngơ ngác ngác lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài thôn Tây Đại Viện, hốt hoảng ở giữa không biết thế nào trở về nhà, nhìn thấy đang tại trong viện cho gà ăn chân nương, Tần Dực mới hồi phục tinh thần lại, cũng nhịn không được nữa, dùng sức bổ nhào qua, ôm chặt lấy chân nương, nước mắt không cần tiền trôi xuống dưới, nghẹn ngào nói: "Mẹ, công tử nói, chúng ta phải dọn nhà, đi huyện thành." Ô ô, chân nương vốn đang kỳ quái, đầu to như thế nào giờ này đột nhiên trở về nhà, hơn nữa còn biểu hiện kỳ quái như thế, đang muốn hỏi, chờ bổ nhào vào trong ngực nàng Tần Dực khóc nói ra sau, chân nương lập tức cũng ngây ngẩn cả người, con mắt không khỏi cũng đỏ lên. Như thế nào, đột nhiên như vậy? Tần Dực chỉ là một bên khóc một bên lắc đầu, cũng không trả lời. Chân nương thật sự không nghĩ tới, hắn vừa mới đưa đi một đứa con trai, ngay sau đó liền muốn đưa tiễn một cái khác nhi tử. Đây là Tần thị tử đệ số mệnh, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới, đầu to sẽ rời đi sớm như vậy, nàng còn tưởng rằng đầu to còn có thể nhà ngốc mấy năm nữa. Thế nhưng là, công tử quyết định, ai có thể vi phạm? Chân nương lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở dài, tay phải nhẹ nhàng vuốt Tần Dực sau phản nói: "Tốt, đầu to, không khóc, chỉ là đi huyện thành mà thôi, rời nhà rất gần, đầu to đã là người lớn, không khóc. Nói cho mẹ, các ngươi khi nào thì đi?" "Ngày mai liền đi." Tần Dực đem đầu sâu đậm chôn ở chân nương trong ngực, nghẹn ngào đánh một cái nấc, quất lấy cái mũi, hồi đáp: "Đuổi như vậy? Đầu to, ngươi đi trước thu thập một chút đồ vật, ta đi đem cha ngươi cùng nhị ca gọi tới, như thế nào cũng phải cùng người nhà thật tốt nói lời tạm biệt." "Ân." Tần Dực gật đầu một cái, cảm xúc rơi xuống trở về phòng nhỏ của mình. Chân nương sau khi ra cửa, lại nghĩ tới đầu to tốt nhất bạn trời Vương Căn Sinh, ngược lại tiện đường, liền thuận tiện kêu hắn một tiếng. Chương 63, tạm biệt chương 63, tạm biệt Vương Căn Sinh nhận được tin tức sau, sửng sốt một chút, tiếp đó liền muốn lập tức lên đường đi tìm Tần Dực, lại bị Tuệ Nương ngăn lại. "Ngươi đứa nhỏ này, đầu to ngày mai rời đi, chỉ có một ngày thời gian, bây giờ hắn cùng người nhà còn không có cáo xong đường, ngươi bây giờ đi làm cái gì, vẫn là chờ nhất đẳng a?" Vương Căn Sinh nghe xong, lập tức ngừng lại, ngơ ngác hỏi: "Đợi bao lâu?" "Chờ một canh giờ a, chờ bọn hắn nói dứt lời lại đi." Vương Căn Sinh nghe xong, gật đầu một cái, ngơ ngác đứng tại trong viện, nhìn xem cửa ra vào ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Tử tựa như nổi điên chạy về nhà, phá tan đầu to cửa phòng ngủ, đỏ mặt lớn tiếng hỏi: "Đầu to, ngươi phải ly khai nhà?" Tần Dực lúc này đã bình tĩnh lại, chỉ là cảm xúc hay không cao bộ dáng, không muốn nói, chỉ là gật đầu một cái. "Đi nơi nào? Vẫn là hầu phủ trại huấn luyện sao?" Tần Dực lắc đầu nhẹ giọng hồi đáp: "Huyện thành." "Huyện thành?" Chu Tử từ nhỏ đến lớn liền không có ra khỏi thôn, huyện thành cũng là chỉ nghe tên, không thấy hắn bật, cho nên đối với huyện thành, hắn là tức quen thuộc vừa xa lạ. Nghe được không phải trong lòng của hắn đáp án hầu phủ huấn luyện danh lúc, chủ tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "Con tốt, không phải hầu phủ trại huấn luyện, bằng không thì hắn chính là trong nhà cái cuối cùng đi, đó cũng quá mất mặt." "Bất quá, tùy theo." Hắn lại có chút mờ mịt, trong lòng mười phần không hiểu. "Huyện thành? Đầu to vì sao muốn đi huyện thành?" Tần Dũng sai bước đi đến, biểu lộ nghiêm túc đến gần Tần Dực, hỏi: "Công tử phải mang theo ngươi đi huyện thành?" Nhìn thấy Tần Dực cúi đầu, khẽ gật đầu xem như trả lời bộ dáng, Tần Dũng không khỏi cau mày, thấp giọng quát nói: "Tần Dực, ngươi đây là bộ dáng gì?" Ngẩng đầu lên, Tần Dực sửng sốt một chút, không khỏi ngẩng đầu lên. Đây vẫn là lần thứ nhất, đây là phụ thân lần thứ nhất hô to đại danh của hắn. "Tần Dực, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là công tử chỉ kiếm đồng tử, công tử đi nơi nào, ngươi tự nhiên là muốn đi đâu, mang bên mình hầu hạ hai bên, hiểu chưa?" Tần Dực gật đầu một cái. Công tử đại hắn như đồ như con, hắn tự nhiên muốn như thầy như cha chờ công tử. Tần Dũng nhìn thấy Tần Dực cuối cùng giữ vững tinh thần tới, không khỏi đi lên trước, dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Tần Dực đầu, ngự trọng tâm trường dặn dò: "Tần Dực, ngươi phải nhớ kỹ, từ ngươi rời đi Tần gia thôn bắt đầu, ngươi liền đã trưởng thành lên thành một cái độc lập đại nhân. Không có chúng ta ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình, biết không?" Tần Dực lần nữa lệ mục, gật đầu một cái. Tần Dũng dùng bàn tay thô ráp lau đi Tần Dực nước mắt nói: "Tần Dực, không khóc, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ." Chân nương lúc này mới thở hồng hộc chạy vào, bất mãn chừng mắt liếc đem nàng mất mặt một người chạy trở lại trượng phu, tiếp đó đi đến bên cạnh Tần Dực, một tay lấy Tần Dũng tay đẩy ra: "Tay của ngươi cái kia tháo lớn như vậy tình làm gì, nhìn, đem đầu to khuôn mặt đều xoa đỏ lên." Chân nương đau lòng đuốt Tần Dực khuôn mặt nhỏ nhắn, nghĩ đến đầu to lập tức liền phải ly khai nhà, con mắt không khỏi đỏ lên. "Đầu to, ngươi ở bên ngoài, không có người thân giúp đỡ, chính mình phải chú ý một chút, biết không?" "Ân, biết mẹ." "Đầu to, ngươi ở bên ngoài, cũng không nên khóc nhẹ, người bên ngoài cũng không phải trong chúng ta người, sẽ đau lòng người, bọn hắn nhìn thấy ngươi khóc nhẹ, chỉ có thể khi dễ ác hơn, biết sao?" "Ân, biết mẹ." "Đầu to, ở bên ngoài bị hủy khuất, đừng sợ, ngươi còn có nhà, ngươi có thể trở về nhà, không cần để tâm vào chuyện của bạn, sống sót mới là trọng yếu nhất, biết không?" "Ân, biết mẹ." Chân nương lôi kéo tay Tần Dực, một câu không sợ người khác làm phiền dặn dò, thậm chí đằng sau có chút đều ở phía trước nói qua một lần, thế nhưng là Tần Dực vẫn là mang theo nước mắt dùng sức gật đầu trả lời một câu: "Ân, biết mẹ", để cho chân nương an tâm. Không biết qua bao lâu, chân nương mới đình chỉ lại nải, nói cho hắn thu dọn đồ đạc, liền lau nước mắt ra cửa. Lúc này, Vương Căn Sinh âm thanh từ môn tới truyền đến: "Đầu to, ta có thể vào không? Tần Dũng xem xét là Vương Căn Sinh, vốn còn muốn căn dặn Tần Dực mấy câu, nghĩ nghĩ, dường như đều bị mẹ hắn nói xong, liền kêu bên trên trụ tử, đi ra, đem không gian để lại cho Tần Dực cùng Vương Căn Sinh hai người. Căn Sinh, ngươi đã đến. Ân, đầu to, ngươi muốn rời đi. Ân, ngày mai, cùng công tử cùng rời đi thôn, đi trong huyện. Lúc đó chân nương không nói tin tưởng, Vương Căn Sinh còn tưởng rằng đi hầu phủ đâu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói, ta nghe cha nói qua, thôn chúng ta cách huyện thành chỉ có 100 dặm địa, một ngày liền có thể đến. Ân, những thứ này Tần Dực tự nhiên cũng là biết đến, chỉ là không thực tế, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn liền không có rời đi thôn, người trong nhà cũng giống như thế, không có cái gì chuyện khẩn yếu, thôn bọn họ người bên trong thì sẽ không đi huyện thành. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng mà tồn tại tức hợp lý, nghĩ đến, tất nhiên làm như vậy, tự nhiên là có đạo lý riêng. Vương Căn Sinh sau khi rời đi, Tuệ Nương nhìn xem từ nghe được Tần Dực rời đi tin tức sau vẫn ngẩn người nữ nhi, thở dài, ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng, nói, Nam Nam, muốn khóc cứ khóc ra đi. Mẹ, có phải hay không về sau liền sẽ không thấy được đầu to biểu đệ? Ân, đầu to vốn là không thuộc về ở đây, hắn sớm muộn cũng sẽ rời đi nơi này, Nam Nam, không nên thương tâm. Mẹ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, so đầu to biểu đệ, càng thông minh, tính khí tốt hơn, dài người càng tốt hơn mẹ, ta vừa nghĩ tới về sau sẽ không còn được gặp lại đầu to biểu đệ trong lòng ta liền khó chịu. Ô ô. Muốn ăn, chân nương làm một bàn lớn đồ ăn, hung hăng hướng về Tần Dực trong chén kẹp. Tới, đầu to, nếm thử món ăn này, trước đó ngươi thích ăn nhất món ăn này. Tần Dực dùng sức lấy hướng về trong miệng đút lấy, con mắt vừa đỏ bất quá, lần này hắn không tiếp tục rơi lệ. Đúng vậy, a mẹ làm đồ ăn vẫn là ăn ngon như vậy. Đáng tiếc, kể từ 2 năm trước trở thành công tử chỉ kiếm đồng tử, hắn liền sẽ chưa ăn qua. Vương Căn Sinh sau khi về đến nhà, tìm tới Vương Mộc Tượng, nói, cha, chúng ta khi nào đi huyện thành? Vương Mộc Tượng tự nhiên cũng biết Tần Dực muốn đi chuyện huyện thành. Vì thế Vương Mộc Tượng còn hít thời gian thật dài khí. Bất quá, nghe được thỉnh cầu của con trai, Vương Mộc Tượng vẫn lắc đầu nói, Căn Sinh à, ngươi biết, vì cái gì thôn cơ bản không đi huyện thành sao? Không đợi Vương Căn Sinh trả lời, Vương Mộc Tượng liền thở dài nói tiếp, chúng ta Thanh Lâm huyện là bên cạnh huyện, phía nam chính là Nam Man địa giới. Thời khắc chịu đến Nam Man xâm lấn uy hiếp, chúng ta Thanh Lâm huyện vẫn là lưu vong trọng hình phạm chỗ, ác đồ vô cùng nhiều. Căn Sinh à, kỳ thực, chúng ta Thanh Lâm huyện, cho tới bây giờ cũng không có an toàn có thể nói, rất loạn, cũng chỉ có Tần gia thôn đen đuổi như vậy dựa vào hầu phủ, còn có chính mình võ giả thôn, mới có thể dạng này hòa bình an ninh, giống thế ngoại đảo nguyên. Bằng không, hắn cũng sẽ không liều mạng rời qua à, cái kia, ta liền sẽ không thấy được đầu to. Vương Mộc Tượng hung ác nhân tâm, nói, Căn Sinh à, ngươi phải hiểu được, đầu to hắn là chú định trở thành võ giả, thậm chí phi thường cường đại võ giả. Ngươi nếu là không thể trở thành võ giả, ngươi cùng đầu to nhất định là người của hai thế giới. Căn Sinh, ngươi. Vương Căn Sinh không đợi Vương Mộc Tượng nói hết lời, trực tiếp lên tiếng cắt đứt Vương Mộc Tượng lời nói nói, cha, ta đã biết, ta mệt mỏi, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Muộn đã ăn sau, Tần Dũng nhà rất là náo nhiệt. Đại bá nương lôi kéo Tần Dực tay đối với chân nương nói, chân nương à, đầu to đứa nhỏ này, nuôi thật hảo, ngươi không biết à, lúc đó, ta đều không có lòng tin đứa nhỏ này có thể sống sót, còn tốt, đứa nhỏ này không chỉ có còn sống, còn như thế khỏe mạnh, càng là như vậy có tiền đồ. Nói xong, đại bá nương không khỏi dùng tay áo xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cảm thán nói, hảo, thật tốt. Trong thôn nhận được tin người, đều đến thăm Tần Dực, cùng hắn nói tạm biệt. Cùng Tần Dực quen, như đại bá nương, Tần An, Tần Định bọn người, nhiều ngồi một hồi, nhiều căn dặn hai câu. Cùng Tần Dực không quen, tham hỏi một chút Tần Dực, tiến lên căn dặn một câu, ngồi một hồi, cũng liền đi. Kỳ quái là, rõ ràng là tạm biệt, chẳng biết tại sao, lại hòa tan hẳn cái kia dừng lại tại đáy lòng, nồng nặc nỗi buồn ly biệt. Chương 64, tiễn biệt chương 64, tiễn biệt rạng sáng hôm sau, chân nương liền rời giường làm sớm ăn. Mặc dù không giống ngày hôm qua muộn ăn thịnh soạn như vậy, nhưng mà cũng so bình thường sớm ăn phong phú rất nhiều. Tần Dực treo lên một đôi mắt quầng thâm sau khi đứng lên, ngồi ở trước bàn ăn, ăn 2 năm qua lần thứ nhất bữa sáng. Trước đó, hắn như thế nào chưa bao giờ biết, thì ra trong nhà đồ ăn ăn ngon như vậy đâu. Như thế nào ăn đều ăn không đủ. Chờ trời sáng sau đó, Tần Dũng khiêng một cái túi lớn, chân nương, trụ tử cùng Tần Dực ba người một người mang theo một cái bao quần áo nhỏ, thật sớm liền đi tới thôn Tây đại viện cửa chính. Bọn hắn vừa tới, còn tưởng rằng muốn chờ một đoạn thời gian. Tần Dũng đang muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại đem hôm qua lọt mất căn dặn bổ túc, thế nhưng là, còn chưa mở lời, Hoàng lão liền mở ra môn, đem Tần Dũng một đoàn người đón vào. Hoàng lão liếc mắt nhìn Tần Dực hành lý, nói, đem hành lý phóng tới trên xe ngựa a. Tần Dũng nhanh chóng hướng Hoàng lão hành lễ nói tạ, tiếp đó mang theo chân nương cùng trụ tử câu nệ đem bao phục thận trọng sang bên chất đống tiến vào xe ngựa. Tiếp đó Tần Dũng mau mang chân nương cùng trụ tử thận trọng rời đi thôn Tây đại viện, tại cửa sân, lôi kéo Tần Dực, cẩn thận dặn dò một câu, phục thị hảo công tử, chiếu cố tốt chính mình, ở bên ngoài, hết thảy cẩn thận. Nói xong, liền đem Tần Dực đẩy vào thôn Tây đại viện đại môn bên trong, phất phất tay, đi thôi, không cần lo lắng trong nhà. Tiếp đó liền lôi kéo Lưu Luyến không rời chân nương cùng đối với thôn Tây đại viện đầy hiếu kỳ trụ tử trở về nhà. Tần Dực tâm tình rơi xuống đi tới thôn Tây đại viện, tiếp đó nhìn thấy Hoàng Lao đứng tại cạnh xe ngựa đối với hắn vẫy tay, đi nhanh lên đi qua. Hoàng Lao từ trong ngực lấy ra một cái màu lót là thanh sắc phía trên có thêu ngư du hà phía dưới hoa văn cái túi nhỏ, để cho Tần Dực qua dưới mắt, tiếp đó tại Tần Dực cảm thấy lẫn lộn dưới ánh mắt, mở xe ra màn, đem cái túi nhỏ túi mở ra, nhắm ngay Tần Dực những cái kia hành lý. Tiếp đó, trong tay thanh quang lấp lóe, hành lý của hắn chậm rãi bay lên, từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng chui vào Hoàng lão trong tay cái túi nhỏ biến mất. A, đây là Tần Dực giật mình nhìn xem Hoàng lão trong tay cái túi nhỏ. cái này giống như kiếp trước nhìn huyền huyễn tiểu thuyết bên trong túi càn khôn, trong tiểu thuyết tiên hiệp túi chứa vật ta quyết định cái này không minh túi, về sau nó liền chuyên môn chứa đựng ngươi đồ vật. Tần Dực nhìn chằm chằm Hoàng lão trong tay không minh túi, ngơ ngác gật đầu một cái, tiếp đó bản năng đưa tay ra, liền muốn tiếp nhận cái này không minh túi. Đây là cho ta. Hoàng lão cởi tay vừa lộn, cầm trong tay không minh túi bỏ vào trong ngực một cái, nói: "Ai nói đây là đưa cho ngươi, cái này không minh túi chỉ là tạm thời trang hành lý của ngươi mà thôi." Tần Dực lúng túng thu hồi đưa ra tay, gãi đầu nhìn qua Hoàng lão lộ ra hồn nhiên nụ cười thỉnh cầu nói: "Hoàng lão, ngược lại cái này không minh túi chỉ chứa hành lý của ta, vậy thì cho ta dùng thôi. Nào dám làm phiền ngài khổ cực mang theo nó a, đường mệt muốn chết rồi ngài." Hoàng lão nhìn xem cảm xúc khôi phục như cũ Tần Dực, trong lòng âm thầm vì chính mình nhân lai, cười lắc đầu nói: "Cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến, chỉ có đến tiên thiên, chân khí ngoại phóng mới có thể sử dụng không minh túi. Ngươi muốn dùng a, vẫn là chờ ngươi khi nào thì thành tiên thiên võ giả rồi nói sau." Ha ha, Tần Dực nghe xong, không khỏi thất lạc liếc mắt nhìn Hoàng lão phóng không minh túi vị trí. Mình bây giờ liền hậu thiên võ giả đều không phải là, lúc nào mới có thể trở thành tiên thiên võ giả a? Chờ Tần Dực đem tầm mắt từ Hoàng lão trên thân phóng không minh túi vị trí rời, mới phát hiện Tần Uy đã tới. Nhìn thấy Tần Uy đeo một cái túi lớn phục dáng vẻ, Tần Dực không khỏi vui vẻ. "Hắc hắc, ngươi là hậu thiên võ giả thì thế nào? Còn không phải không thể sử dụng không minh túi, cần sử dụng bao phục. Hơn nữa, còn không bằng hắn đâu, hắn hành lý thế nhưng là bị Hoàng lão thu đến dành riêng không minh trong túi." Tần Uy lườm Tần Dực một mắt, vốn là muốn đánh cái bắt chuyện, nhưng mà nhìn thấy Tần Dực ánh mắt cùng biểu lộ, liền không muốn đánh trò hỏi, hoàn toàn không thấy hắn, trực tiếp đi đến Hoàng lão trước mặt, quần cũng nợ, từ trong ngực lấy ra một cái thanh sắc cái túi nhỏ, chỉ là phía trên thêu hoa văn đổi thành thanh phong đỡ liêu kiểu dáng, đưa cho Hoàng lão, cung kính hành lễ nói: "Hoàng lão, làm phiền ngài." Hoàng lão cười tiếp nhận Tần Uy không minh túi, trong tay thanh quang lấp lóe, đem Tần Uy để ở dưới đất hành lý thu bảo. Thao tác này, trực tiếp đem Tần Dực cảm động. Cái này Tần Uy không phải hậu thiên võ giả sao? Hắn như thế nào cũng có không minh túi. Đúng, suýt nữa quên mất Tần Uy xuất thân hầu phủ, là hầu phủ đích hệ đệ tử. Hắn không minh túi chắc chắn là trong nhà hắn trưởng bối tạo. Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình cảm giác ưu việt, Tần Dực đột nhiên cảm thấy chính mình như cái thằng hề. À, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào a. Tần Húc lúc này chậm rãi đi tới, thấy cảnh này, nơi nào không rõ ràng Tần Dực ý nghĩ, cười dùng ngón tay điểm một chút Tần Dực, lắc đầu, cười nói: "Tốt, tiểu Dực, thu hồi ngươi cái kia bị khuất vẻ mặt nhỏ, ta làm chủ, chờ ngươi về sau trở thành hậu thiên võ giả, ta cũng tiến đưa ngươi một cái không minh túi." Từ khi ngày hôm qua bắt đầu, Tần Húc liền không lại hô Tần Dực nhũ danh đầu to, không phải hô Tần Dực tên đầy đủ, chính là hô tiểu Dực. Tần Dực nghe xong, lập tức nhãn tình sáng lên. "Đúng a, hắn cũng có trưởng bối a công tử, cũng không phải chính là trưởng bối của mình sao? Ha ha, chờ ta trở thành hậu thiên võ giả, ta cũng có không minh túi." Tần Dực đắc ý lườm Tần Uy một mắt, Tần Uy liếc mắt một cái, lạnh rên một tiếng, nói khẽ: "Thử, ngây thơ." Tần Dực đột nhiên bị Tần Uy một câu ngây thơ phá phòng ngự. "Không đúng, ta mới là người trưởng thành, hắn mới là tiểu thí hải nhi a. Mình bây giờ trở nên ngây thơ như vậy sao? Từ lúc nào bắt đầu?" Tần Dực lâm vào trong sâu đậm bản thân hoài nghi. Hoàng lão nhìn xem Tần Dực cư nhiên bị Tần Uy một câu nói cho chỉnh tâm thần thất thủ, không khỏi hiếu kỳ quan sát một chút Tần Dực, không rõ, chỉ là một câu lời đơn giản, tại sao có thể có lớn như thế lực sát thương. Tần Uy chính mình cũng vô cùng kỳ quái, chính mình chỉ là một câu đơn giản phản kích, tại sao có thể có lớn như thế hiệu quả? Thực sự là, ra ngoài ý định a. Tần Húc cười lắc đầu nói: "Hôm nay là tiểu Dực lần thứ nhất rời quê hương thời gian, tâm thần vốn là suy yếu, các ngươi cũng không cần đùa hắn." Tần Húc quay đầu, quét mắt một mắt tòa này sinh sống 2 năm tiểu viện, thở dài, quay đầu hướng Hoàng lão tam nhân nói: "Tốt, nếu đều thu thập xong, chúng ta đi thôi." Tần Húc lên trước xe ngựa, Tần Uy người thứ hai lên lập tức xe. Hoàng lão nhìn xem còn đang ngẩn người Tần Dực, cười lắc đầu, mang theo Tần Dực lên ngựa bên trên, tiếp đó ngồi ở trên càng xe, từ trong ngực lấy ra một cây roi ngựa, vung tay lên, giá, xe ngựa chậm rãi lái ra thôn Tây đại viện. Ra sau đại môn, Hoàng lão thân ảnh lóe lên, đại môn liền được nhẹ nhàng đóng lại, đồng thời đã khóa lại. Hoàng lão thân ảnh lại lóe lên, đã về tới càng xe, lần nữa giơ roi. Giá. Xe ngựa vẫn như cũ như thường lệ chạy, không có bất kỳ cái gì dị thường, giống như Hoàng lão chưa bao giờ từng rời đi. Người trong thôn yên lặng đi ra khỏi cửa, đứng ở cửa, đưa mắt nhìn cái này giá nhìn bình thường không có gì lạ xe ngựa, chậm rãi chạy qua cửa nhà, lái ra cửa thôn, lái vào cửa thôn phía ngoài đầu kia duy nhất cứng rắn đường đất, đón sáng sớm sương mù, biến mất ở trong tầm mắt của người, lái về phía nơi chưa biết. Chương 65, vấn đề chương 65, vấn đề xe ngựa mới chạy nửa canh giờ thì không khỏi không tại bờ sông ngừng lại. Tần Dực ôm bụng, vội vã từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, theo dòng sông chạy đến một cái chỗ góc cua, nhìn thấy một khối cao một trượng cự thạch, nhãn tình sáng lên, nhanh chóng vòng qua cự thạch, đánh giá một vòng, mau dẫn tìm hai khối tảng đá ném ở trong sông, tảng đá khoảng cách vừa vặn chỉ có một rộng, rơi vào trong nước sau cũng vừa vặn chỉ có phía trên thật mỏng một tầng bước lên mặt sông. Hoàn mỹ. Tần Dực hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó ôm bụng ai nha một tiếng, nhanh chóng đứng tại bên bờ, cơ thể nhảy lên, hai chân vững vàng rơi vào hai khối trên tảng đá, tiếp đó mặt hướng thượng du, vung lên y phục ngồi xuống. Phúc a, thư thản. Tần Dực hít mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tận tình phóng thích ra thân trong cơ thể mình bộ áp lực. Chờ phóng thích xong, Tần Dực dùng tay phải nâng lên thượng du sạch sẽ nước sông, rửa sạch một chút ố uế, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một khối Hoàng lão biết được hắn muốn đi ngoài lúc cho hắn mượn chiếc khăn tay. Tần Dực dò xét trong tay cái này dùng tốt như vậy tơ lụa chế tác chiếc khăn tay, lại muốn dùng nó xoa, còn thật sự có chút không nỡ. Bất quá ngoại trừ nó, hắn cũng không có cái khác có thể dùng. Cuối cùng, Tần Dực chỉ là dùng nó lau sạch sẽ. Tần Dực đứng dậy đồng thời thả xuống y phục, tiếp đó nhảy trở về bờ bên cạnh, nhìn xem trong tay khăn tay, xoắn suýt nửa ngày. Tốt như vậy khăn tay, ném đi, thật lãng phí a. Hơn nữa, cái này còn không phải là đồ vật của mình, là Hoàng Lao cho hắn mượn. Tần Dực ngồi xổm ở bờ sông, đưa tay lụa tẩy lại tẩy, cho rằng sạch sẽ, dùng sức vắt khô, cầm ở trong tay, đi trở về đi, đứng tại trước xe ngựa, một mặt ngượng ngùng hướng về phía viên trên xe Hoàng Lao lên tiếng chào hỏi, "Hoàng gia gia, ta trở về." "Ân." Hoàng Lao giống như trước, chỉ là gật đầu một cái, xem như đáp lại. Tần Dực không có lập tức lên xe, mà là chê cười cùng Hoàng Lao nói, "Cái kia, Hoàng gia gia, ngài cho ta mượn cái này khăn tay, ô uế, chờ đến huyện thành, ta cho ngài mua một cái mới, trả cho ngài." Hoàng Lão nhìn xem trong tay Tần Dực bị rửa sạch sẽ trước khăn tay, lúng túng ho khan hai tiếng, vốn là không muốn nói, thế nhưng là lại sợ Tần Dực lại nháo ra trò cười kiểu này, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mở miệng nói, "Tiểu Dực, ngươi có lòng?" "Bất quá, nó chính là dùng để làm cái này, dùng xong ném đi liền tốt, không cần trả lại." "A, thì ra là như thế a." Ha ha, Tần Dực mau đem khăn tay ném xuống đất, tiếp đó trốn tựa như nhảy lên lên xe ngựa. Nhìn thấy Tần Dực cái này thông mê chi thao tác, Tần Uy cũng nhịn không được nữa, ôm bụng cười lên ha ha. Tần Dực trợn mắt nhìn chừng Tần Uy một mắt, vốn là muốn cho Tần Uy thu liễm một chút, không nghĩ tới, Tần Uy cười lớn tiếng hơn. Quả nhiên, Tần Uy cái này tiểu thí hải nhi chính là để cho người ta không thích. Tại trong xe ngựa chậm rãi di động âm thanh, Tần Húc cười ôn hòa lấy hỏi, "Tiểu Dực, như thế nào, tốt hơn nhiều à?" Tần Dực ngượng ngùng gật đầu nói, "Ân, đa tạ công tử quan tâm, ta tốt hơn nhiều." Tiếp đó gãi đầu hòa dịu lấy lung túng, ngượng ngùng giải thích nói, "Ta từ đó đến giờ không có sinh qua bệnh, cũng không biết thế nào, liền tiêu chảy." Tần Húc cười hỏi, "Ngươi đã 2 năm không có ăn dưỡng nguyên thang bên ngoài thức ăn, hôm qua ở nhà ăn 2 bữa cơm, có thể bởi vậy mới khiến cho ngươi dạ dày cảm thấy khó chịu, nhìn ngươi mắt còn thâm, tối hôm qua lại không có nghỉ ngơi tốt, lại thêm rời khỏi gia hương, trên đường có thể có chút không quen khí hậu, cho nên ngươi mới có thể đau bụng." Đương nhiên, Tần Húc hết chỗ chê là, còn muốn tăng thêm Tần Dực bởi vì ly biệt nỗi khổ đưa đến tâm thần suy yếu, từ bên trong ra ngoài, trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, mới có thể để cho Tần Dực cường tráng như vậy, thân thể khỏe mạnh đau bụng. Tần Dực gãi đầu nói, "Thì ra là thế, đa tạ công tử giải thích cho ta. Vì đệ tử giải hoặc, vốn chính là sư phụ phải làm." Tần Dực không có chú ý tới, đây là Tần Húc lần thứ nhất ở trước mặt hắn tự xưng là sư phụ. Bởi vì, tại Tần Dực trong lòng, công tử vẫn luôn là như thầy như cha tồn tại. Tất nhiên công tử nói như vậy. Tần Dực do dự một chút, mở miệng hỏi, "Công tử, nếu là cơ thể phát sinh biến hóa lớn, có ảnh hưởng hay không tính cách của người?" Tần Húc không hiểu liếc Tần Dực một cái, không rõ Tần Dực vì cái gì hỏi ra vấn đề này. Bất quá, nghĩ đến Tần Dực mới vừa nói, đây là hắn lần thứ nhất sinh bệnh, trong lòng có ngờ tới. Xem ra, cái này lần thứ nhất rời nhà, cùng lần thứ nhất sinh bệnh, đối với Tần Dực tới nói, là thể xác tinh thần bên trên một lần trọng đại biến cố. Tần Húc suy tư phút chốc, hồi đáp, "Đây là khẳng định, tiểu Dực, ngươi thử tưởng tượng, một người thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, tính cách của hắn là giống nhau sao? Nếu là sự biến hóa này là chậm rãi, dài dằng dặc không đủ làm chứng, như vậy, nếu một cái người khỏe mạnh đột nhiên đã mắc bệnh nặng, tính cách của hắn có thể hay không phát sinh thay đổi đâu? Nếu là một cái kiện toàn người đột nhiên thụ thương biến thành tàn tật, tính cách của hắn có thể hay không phát sinh trọng đại thay đổi đâu?" Nói đến đây, Tần Húc không khỏi nghĩ đến chính mình, hắn chẳng lẽ không phải dạng này a? Tính cách của hắn, trọng thương phía trước cùng sau khi trọng thương, cũng là xảy ra trọng đại thay đổi. Có thể nói là hai cái hoàn toàn tương phản tính cách. Trước đây mình tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, hắn lại biến thành như bây giờ tính cách. A, Tần Húc rất nhanh thu thập xong nỗi lòng, tiếp lấy tùy theo tài năng tới đâu mà giải nói, "Tiểu Dực, ngươi còn nhớ rõ Nguyên Võ chi đạo, đem võ giả chia làm tam đại bộ phận sao? Cơ thể, tâm thần cùng chiêu thức. Tại Nguyên Võ thánh nhân xem ra, ba cái này là chặt chẽ tương liên một cái chính thể, một người trong đó thay đổi, liền có thể ảnh hưởng đến những thứ khác cả hai. Tiểu Dực, ngươi quên bình thường luyện võ lúc, thân thể ngươi mỗi lần nho nhỏ thay đổi, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi chiêu thức sao?" Tần Dực nghĩ tới mỗi lần luyện kiếm phía trước đều phải tiến hành điều khiển tinh vi, lập tức bừng tỉnh gật đầu một cái. Thì ra cơ thể đối với tính cách ảnh hưởng, thật sự lớn á như vậy. Chẳng thể trách, hắn xuyên qua thành tiểu hài nhi sau đó, tính cách trở nên càng ngày càng đấu trí. Đương nhiên, ngoại trừ thân thể ảnh hưởng, hẳn còn có hoàn cảnh ảnh hưởng. Bất quá, bây giờ ta đã chú ý tới, về sau, ta quyết không giống như trước kia ngây thơ như vậy. Bất quá, Tần Dực vẫn còn có chút không tự tin, sợ chính mình ứng phó không được, thế là nhanh chóng mở miệng lần nữa hỏi, "Cái kia, công tử, có biện pháp triệt tiêu loại này ảnh hưởng không tốt sao?" Tần Húc ngẩng đầu nhìn Tần Dực một mắt, cười gật đầu một cái nói, "Đương nhiên là có, tất nhiên cơ thể, tâm thần cùng chiêu thức ba là chặt chẽ tương liên, ảnh hưởng lẫn nhau như vậy, muốn triệt tiêu đến từ thân thể ảnh hưởng trái chiều, tự nhiên cần tại những khác hai phe làm ra tích cực cải biến." Tần Dực trên mặt lộ ra biểu tình tỉnh ngộ, nghe liên tục gật đầu, "Thì ra là thế, đa tạ công tử, ta hiểu rồi." Tần Húc nhìn thấy trạng thái Tần Dực, hơi nhíu mày lại, đột nhiên mở miệng hỏi, "Tiểu Dực, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề a?" Vẫn còn đang suy tư trạng thái Tần Dực thuận miệng hồi đáp, "A, thay đổi ta ngây thơ tính chất." Cách còn chưa nói xong, Tần Dực liền ý thức được cái gì, nhanh chóng che miệng lại, cảnh giác liếc Tần Uy một cái, tiếp đó bất đắc dĩ nhìn xem Tần Húc, ủy khuất nói, "Công tử, ngươi lừa ta." Tần Uy trên mặt lần nữa hiện lên khó đè nén ý cười. Tần Húc lại là cười nhắc nhở, "Tiểu Dực, chú ý một chút, bộ dáng bây giờ của ngươi cũng rất ngây thơ." Ha ha, Tần Uy cũng nhịn không được nữa, lại cười ha ha lên, thậm chí ngay cả ngoài xe đều chuyển đến Hoàng Lao tiếng cười khẽ. Tần Dực tức giận liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại, chợp mắt, tính toán, không để ý tới các ngươi. ta không thể chơi vào, còn không trốn thoát sao? Chương 66, sơn trại chương 66, sơn trại một tòa mọc đầy cây cối, hai mươi mấy trượng tả hữu cao trên núi, cất giấu một tòa chỉ có 20-30 nhà người sơn trại trung ương truyền đến từng trận âm thanh xé gió, chính là một đám đang tại luyện võ thiếu niên. Một tên đại hán đi ở trong đám người, thỉnh thoảng uốn nắn những người này có tu luyện bỏ lỡ người. Lúc này, một cái tốc độ thật nhanh, khoác trên người cây cỏ bệnh áo choàng, hình thể nhỏ gầy thanh niên nam tử, từ ngoài sơn trại chạy vào, một mặt vui mừng hướng đại hán này báo tin mừng, đại đừng ra, tin tức tốt, dưới núi tới một chiếc xe ngựa, càng xe bên trên chỉ ngồi một cái lão buộc, đây tuyệt đối là một con dê to béo. Thật tốt luyện võ. Đại hán giống lên một tiếng bởi vì tin tức này, mà ngừng luyện võ chúng thiếu niên, không dối gạt chừng tới báo tin thanh niên, liền báo cái tin mà thôi, trách trách hô hô, ngươi một hồ, làm cho toàn bộ trại người đều biết. Đại hán đi ra luyện võ thiếu niên ở giữa, mang theo thanh niên đi tới bên cạnh một cái trong đỉnh. Lúc này, nhận được tin thanh tráng niên đã từ trong tất cả nhà các nhà đi tới, tụ tập đến cái đỉnh phía dưới, chỉ có một cái hình thể thon dài một mặt chán trường nam tử trung niên, ôm cao hơn một thước hồ lô rượu, nấp rượu, một bước thoáng một cái đi tới, mọi người nhìn thấy hắn, lập tức tự giác tránh ra một con đường. Đối phế nam tử trung niên xuyên qua đám người, lung la lung lay đi đến trong đỉnh, lập tức ngồi ở đang một mặt do dự tạm không lấy chắc chủ ý đại hán đối diện, dùng tư thế thoải mái dựa vào trụ tử, vung lên hồ lô rượu, uống một hơi lớn. Lập tức, toàn bộ cái đỉnh mùi rượu bốn phía, thậm chí rất nhiều người nhìn chằm chằm đối phế nam tử trung niên hồ lô rượu trực tiếp nuốt khô đến mấy lần nước bọt. Đại hán đối với vị này ngồi không có ngồi cùng nhau, còn tốt giống say lấy không có rượu tỉnh đối phế nam tử trung niên tràn ngập kính trọng, chỉ ngay ngắn cơ thể, hướng hắn chắp tay hành một cái lễ, tiếp đó trịnh trọng dò hỏi, tiên sinh, ngươi cũng nghe đến tin tức này, ngươi nói, chúng ta muốn hay không làm một phiếu này? Đối phế nam tử trung niên lắc đầu nói, ta không phải là nói sao, chỉ tiếp hành thương, hầu tử, chiếc xe ngựa kia là hành thương sao? Báo tin cái kia nhỏ gầy thanh niên sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu hồi đáp, nhìn không giống. Đối phế nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn một mắt đại hán nói, đây chính là đáp án của ta, không phải hành thương, tự nhiên là không cấp thôi. Đại hán nhưng vẫn là do dự, tiên sinh, tại ngươi lên núi trước khi đến, chúng ta nhưng không có quy củ nhiều như vậy, không phải một dạng đoạt hơn một năm đều vô sự sao? Chúng ta tự nhiên biết có ít người là không thể cướp, nhưng mà chỉ cướp hành thương, cướp phạm vi quá hẹp, hơn nữa ngươi còn để chúng ta chỉ cướp một ba, cho bọn hắn lưu lại hai ba, chúng ta bây giờ cướp quá ít, đều nhanh đói trong trại hoa nhi chính là đang tuổi lớn, nếu là ăn không no, luyện tiếp nữa, người liền muốn luyện phế đi. Đối phế nam tử trung niên ôm lấy hồ lô rượu, lại được một hớp rượu, cười lắc đầu nói, thế giới này, nhưng là phi thường lớn, ngọa hổ tàng long, ngươi liền không sợ trong xe ngựa có võ giả? Đại hán còn chưa mở lời nói tiếp, cái đỉnh phía dưới liền chuyển tới một ồn ào lên âm thanh, sợ gì, chúng ta nơi này có mười mấy cái võ giả đâu, ha ha. Đối phế nam tử trung niên khinh bị liếc qua cái đỉnh phía dưới đi theo ồn ào lên người cùng một chỗ cười ha ha mười mấy đại hán, cười khinh bị một tiếng, lại được một hớp rượu, nói lầm bầm, liền các ngươi cũng xứng xưng là võ giả. Đại hán lúng túng ho nhẹ hai tiếng, lập tức cái đỉnh phía dưới cười to, mọi người nhất thời đình chỉ tiếng cười. Ta biết tiên sinh lai lịch của ngươi lớn, xem thường bọn hắn những thứ này tu luyện mười mấy năm lại không có trở thành người võ giả, nhưng mà bọn hắn tại bình thường dân chúng trong mắt đích xác có thể xưng là võ giả. Đối phế nam tử trung niên cười một tiếng, ở một hơi rượu, gật đầu một cái, nói, ta cũng là tới ở đây mới biết, thì ra còn có luyện mấy năm võ không có thành công trúc cơ trở thành võ giả, vẫn còn có một cái chuyên môn tên võ đồ, ha ha, các ngươi người giang hồ thật là biết chơi. Tại đồi phế trung niên nhân xem ra, đây đều là người trong giang hồ lừa mình dối người một bộ đồ chơi thôi. Rõ ràng không phải võ giả, còn nhất định phải hướng về võ giả phía trên dựa vào. Còn cho mình lên một cái dở dở ương ương tên. Võ đồ. Thực sự là được cười. Nghe đến mấy câu này, phía dưới vừa rồi ồn ào lên những người kia, lập tức từng cái một hướng về phía đồi phế trung niên nhân trợn mắt nhìn. Chỉ là cảm giác được trên người đối phương như ẩn như hiện khí tràng, không dám lô mãng, chỉ có thể đem tim cơn tức giận này, đè xuống. Đồi phế trung niên nhân thấy cảnh này, trong ánh mắt kinh bị càng đậm, thử, một đám ma phu, đây chính là ngũ đại lưu phái bên trong lòng võ chi đạo rõ ràng là thứ hai cái được sáng tạo ra, thế nhưng lại không thể trở thành chủ lưu, chỉ có thể trên giang hồ lưu truyền nguyên nhân a, thực sự là đáng tiếc lòng võ thánh nhân phế tận tâm lực đã sáng tạo ra quan tưởng chi pháp, lại chỉ có thể cho phía sau tam đại lưu phái làm giá y, thật đáng buồn, đáng tiếc, liền xem như thánh nhân, lại có thể thế nào? Ha ha cười lớn, đôi phế nam tử trung niên lần nữa từng ngụm uống rượu, rất nhanh liền say ngã bất tỉnh nhân sự. Trong đình đang ngồi đại hán, bất đắc dĩ nhìn xem say ngã đổi phế nam tử trung niên, thở dài, hướng về phía bên cạnh lấy báo tin hình thể gầy nhỏ thanh niên nam tử nói, hầu tử, phục thị tiên sinh xuống nghỉ ngơi đi. Là, đại đương gia. Chờ hầu tử đỡ đổi phế nam tử trung niên rời đi, vừa rồi dẫn đầu nào lên người thanh niên kia hai ba bước đi tới cái đỉnh, lo lắng hỏi, đại đương gia, cũng không làm quyết định, chiếc xe ngựa kia liền có thể rời đi chúng ta hổ đầu sơn phạm vi. Đại hán chần chờ phút chốc, tiếp đó liếc mắt nhìn cách đó không xa quảng trường thiếu niên, cắn răng nói, hảo, một phiếu này, chúng ta làm. Đại hán cũng là quả quyết, như là đã làm ra quyết định, lập tức sấm rền gió cuốn an bài. Ngưu ca, Ma ca, các ngươi cùng ta cùng đi, những người khác lưu lại, đang làm hảo cảnh giới, bảo vệ tốt người nhà của chúng ta. Là, đại đương gia. Đám người đi đến sơn trại cửa ra vào, vừa rồi tiễn đưa đổi phế nam tử trung niên, bị gọi là hầu tử nhỏ gầy thanh niên một mặt lo lắng chạy tới, đại đương gia, tiên sinh không đồng ý, các ngươi làm sao còn đi à? Vừa rồi dẫn đầu nào lên thanh niên bất mãn chừng hầu tử một mắt, một mặt bất mãn mà hỏi, hầu tử, ngươi rốt cuộc là trong trại người à? vẫn là cái kia con ma men người a? Ta tự nhiên là đại đương gia người. Đại đương gia, các ngươi muốn đi, mang theo ta thôi, ta nhất định xông lên phía trước nhất. Hầu tử nghe xong, lập tức gấp, mau mau xông lấy đại đương gia xin chiến đạo. Đại đương gia bất mãn chừng mắt liếc vừa rồi dẫn đầu ồn ào lên thanh niên, khiển trách, lão lang, không được đối với tiên sinh vô lễ. Tiếp đó lại đối hầu tử nói, hầu tử, lão lang hắn chính là không có khẩu đức, không phải hữu tâm, ngươi không cần cùng hắn đồng dạng tính toán. Đại đương gia nhìn xem xin chiến sau hầu tử cái kia một bộ kích động hận không thể lập tức chơi lên một trận bộ dáng, suy tư phút chốc, làm ra quyết định nói, đã ngươi một tới, vậy thì tới đi, vừa vặn có thể xem ngươi đi theo tiên sinh học bộ này bộ pháp có cái gì chỗ tinh diệu. Chương 67, Long Võ chương 67, Long Võ xe ngựa chậm rãi vòng quanh một cái gò núi chạy. Ngồi ở trên xe ngựa Tấn Húc, tựa hồ phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn Hổ Đầu Sơn một mắt, khẽ cười nói, thú vị. Thú vị? Công tử vậy mà lại nói thú vị. Công tử, cái gì thú vị? Tần Dực vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Tấn Húc suy nghĩ một chút, tất nhiên đáp, liền cho Tần Dực nói một lần, a tiểu Dực, ngươi nghe nói qua giang hồ sao? Chưa từng đi qua sơn thôn, tin tức nơi phát ra vô cùng có hạn, Tần Dực không có người nói cho hắn biết tình huống phía dưới, tự nhiên chưa nghe nói qua. Nhìn thấy Tần Dực lắc đầu, Tần Húc nói tiếp, trong giang hồ đều là tán lạc tại trong dân gian tu tập ngũ đại lưu phái Long Võ chi đạo võ giả, bọn hắn tính tình xảo trá mà tàn bạo, không phục quảng giáo, mà Long Võ chi đạo phương pháp tu hành lưu truyền rất rộng, lại không dễ phong tỏa, chậm rãi liền tạo thành tự do ở triều đình bên ngoài một cái đặc thù võ giả vòng tròn, giang hồ Long Võ chi đạo. Tăng thêm ta tu luyện nguyên võ chi đạo, công tử bọn hắn tu luyện văn võ chi đạo, còn có trong thôn tiến vào hầu phủ trại huấn luyện tu hành quân võ chi đạo. Cộng lại, ngũ đại lưu phái, ta đã biết một cái. Nguyên võ chi đạo, hắn đã nhập môn, văn võ chi đạo, hắn cũng có kiếm tu, dù chưa nhập môn, nhưng cũng từ công tử cùng trên thân Tần Uy nhìn thấy một góc của băng sơn, quân võ chi đạo mặc dù chỉ là nghe, lại có thể ngờ tới một cách đại khái. Chỉ là, Long võ chi đạo lại là vô cùng lạ lẫm. Chỉ nghe tên, còn thật sự làm không rõ ràng, cái này lưu phái có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá, có thể xưng là một trong ngũ đại lưu phái, tất nhiên có hắn chỗ đặc biệt. Tần Dực lập tức ngồi ngay ngắn, vẻ hai, nghiêm túc lắng nghe. Tần Húc nói tiếp nói, Long võ chi đạo là kế nguyên võ thánh nhân sau đó vị thứ hai võ thánh, hậu thế xưng là Long võ thánh nhân tiên hiển, khai sáng võ đạo thể hệ, cũng là Long võ thánh nhân sáng tạo ra ban sơ quan tượng chi pháp, đem ngưng luyện võ đạo ý chí độ khó thấp xuống vô số lần, để cho võ đạo tại trong nhân tộc ở giữa nhận được mở rộng cùng phổ cập, chân chính đặt võ đạo tại nhân tộc trong truyền thừa chủ lưu địa vị. Cái này Long võ chi đạo nghe hảo như bức a, thế nhưng là như thế nào nghe công tử vừa rồi ý tứ trong lời nói, Long võ chi đạo tại thời thế hiện nay cũng không nổi tiếng đâu, ngược lại bị triều đình xa lánh bên ngoài, thậm chí sinh ra giang hồ cái này võ giả trong vòng luận quần bị biên giới hóa tồn tại đâu. Càng là tiếp xúc, Tần Dực càng là biết rõ võ giả đáng sợ. Không ở triều đình phạm vi bên trong võ giả, đối với bách tính tới nói, thật là quá mức nguy hiểm. Tần Húc dừng lại một chút, lưu cho Tần Dực cùng Tần Uy một cái thời gian suy tính, sau đó mới nói tiếp nói, Long võ chi đạo hấp thu nguyên võ chi đạo nhập môn khó khăn giáo huấn, tại trên giảm xuống võ đạo nhập môn, hạ túc công phu. Võ đạo nhập môn khó khăn nhất chính là võ đạo ý chí ngưng kết, cho nên Long võ thánh nhân chủ muốn đánh hạ chính là phương diện này, vì thế chuyên môn sáng tạo ra quan tưởng chi pháp. Quan tưởng chi pháp là thông qua quan tưởng tới ngưng luyện võ đạo ý chí pháp môn. Ngoại trừ nguyên võ chi đạo, phía sau tứ đại lưu phái cũng là lấy quan tưởng chi pháp ngưng luyện võ đạo ý chí. Nói đến đây, Tần Húc chuyên môn chú ý quan sát đến Tần Dực phản ứng. Tần Dực nghe xong, sửng sốt một chút, tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ nói, công tử, đây chính là nguyên võ chi đạo mạnh hơn cái khác lưu phái căn bản nguyên nhân a. Tần Húc phát hiện, Tần Dực biết tin tức này sau, một chút cũng không có hâm mộ hoặc sợ khó các cảm xúc, ngược lại rất là kiêu ngạo bộ dáng, không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Hắn thực sự là lo lắng vô ích. Tần Dực đứa nhỏ này thân có ngâm nên, càng như vậy nói, đối với nguyên võ chi đạo ngược lại càng là kiên định. Tần Húc gật đầu cười, khẳng định Tần Dực ngờ tới, đúng, quan tượng chi pháp mặc dù thấp xuống võ đạo ý chí ngưng luyện độ khó, nhưng mà, đồng thời, nó cũng thấp xuống võ đạo ý chí uy năng, từ chỗ đầu nguồn, để cho võ giả chiến lược đại giảm. Nghe công tử nói nguyên võ chi đạo lợi hại, Tần Dực đông cảm giác tự hào. Dù sao, hắn nhưng là nguyên võ chi đạo chính thống nhất truyền thừa giả. Tần Húc tựa hồ nghĩ tới điều gì, thở dài, khẽ lắc đầu, nói tiếp nói, ai, đáng tiếc, Long võ chi đạo quan tượng chi pháp bởi vì là sáng tạo, vô cùng nguyên thủy, có vô cùng nghiêm trọng tai hại, ngoại trừ bởi vì võ đạo ý chí uy năng đại giảm, mà đưa đến chiến lược đại giảm bên ngoài, còn có càng nghiêm trọng hơn vấn đề, tính cách. Tu luyện Long võ chi đạo võ giả sẽ kích phát bản thân tu tính, bọn hắn không phải tàn bạo hiếu chiến lô mãng rốt nát mãng phu, chính là xảo trá đa nghi và tàn bạo bất nhân âm hiểm tiểu nhân. Tần Dực nghe đến đó, không khỏi không rét mà run. Có thể tưởng tượng được, nếu là võ giả cũng là tính cách như vậy, kia đối không phải võ giả người bình thường tới nói, là họa không phải phúc, ca Long võ chi đạo lưu hành, là nhân tộc tin mừng, để nhân tộc cường đại trước nay chưa từng có, cũng là nhân tộc khởi nguồn của hòa loạn, để nhân tộc nội bộ chính thức phân liệt, lần thứ nhất xuất hiện giai cấp khái niệm. Nhân tộc chính thức phân liệt thành võ giả cùng phổ thông nhân tộc hai cái giai cấp, về sau, theo thời gian trôi qua, tiến tới lại diễn hóa thành chủ nô cùng nô lệ hai cái giai cấp. Đến lúc này, nhân tộc cũng chính thức kết thúc bởi vì nguyên võ chi đạo mà đạt đến đỉnh phong bộ lạc thời đại, tiến nhập lấy Long võ chi đạo làm chủ nô lệ thời đại. Bộ lạc thời đại, nô lệ thời đại. Một cái lưu phái suy sụp, vậy mà chung kết một thời đại, mà một cái lưu phái hưng thịnh, lại khai sáng một thời đại. Võ đạo liêm suối cùng lực ảnh hưởng đã vậy còn quá lớn. Quả nhiên là võ đạo chúa tể thế giới a. Nói đến đây Tần Húc dừng lại một chút, cười lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới chuyện tốt gì, nói tiếp, bất quá, mặc dù Long Võ Chi Đạo khai sáng nô lệ thời đại, nhưng mà tu hành Long Võ Chi Đạo võ giả vẫn chưa quên sơ tâm, từ sinh ra đến suy sụp, che giả mang mọc, một mực tận sức tại giảm xuống võ đạo cánh cửa. Hậu thế đản sinh tam đại lưu phái hạch tâm, quan tưởng đồ chính là Long Võ Chi Đạo thành quả. Bọn hắn thêm một bước hoàn thiện trúc cơ chi pháp, cực lớn thấp xuống trúc cơ độ khó, vì võ giả mở rộng cùng phổ cập làm ra chắc tuyệt công hiến. Bọn hắn thậm chí còn chuyên môn trọng tân định nghĩa trúc cơ giai đoạn, đem hắn định nghĩa là võ đạo tầng cảnh giới thứ nhất, còn vì trúc cơ giai đoạn người bình thường mệnh danh là võ đồ, để cùng không có tiếp xúc võ đạo người bình thường làm ra khác nhau. Võ đồ, này mới đúng mà. Tân Dực cũng cảm giác người bình thường cùng võ giả ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Chính giữa hai người vốn là hẳn còn có một cái hòa hoãn cảnh giới mới đúng. Võ đồ, Tân Uy sửng sốt một chút, nói, thúc phụ, còn có võ giả bên trong võ đồ cảnh giới này, ta như thế nào không biết? A, Tân Dực kinh ngạc nhìn xem Tân Uy, không nghĩ tới, hoàn thành chính quy mà hoàn chỉnh văn võ chi đạo truyền thừa, trở thành hậu thiên võ giả Tân Uy cũng không biết võ đồ cảnh giới này, thực sự là kỳ quái. Tân Húc nhìn ra hai người trong mắt kỳ quái, cười giải thích nói, cái này không có cái gì kỳ quái, theo quân võ chi đạo hứng khởi, lòng võ chi đạo xuống dốc, võ đồ tự nhiên cũng từ từ không còn bị đời sau chủ lưu võ giả công nhận, dần dần theo thời gian trôi qua, biết cảnh giới này võ giả càng ngày càng ít, cảnh giới này cũng chỉ có thể tại lấy Long Võ Chi Đạo làm chủ không bị triều đình công nhận trong giang hồ lưu truyền. Chương 68, đột kích chương 68, đột kích nghe xong Tần Húc giải đáp, Tần Uy không khỏi lườm Tần Dực một mắt. Tần Dực nên tính là tối cường võ đồ đi. Tần Dực phát giác sau, lập tức trở về trừng mắt liếc, tiếp đó mặt hướng Tần Húc hỏi, "Công tử, Long Võ sau chính là quân võ chi đạo à, có thể nói nhất dạng quân võ chi đạo sao?" Tần Húc mỉm cười hướng ngoài cửa sổ liếc qua nói, "Cái này, chờ các ngươi đối phó xong tiếp xuống nguy cơ rồi nói sau." "Nguy cơ?" Tần Dực không hiểu hỏi một câu. Đột nhiên nhìn thấy Tần Uy trong nháy mắt cơ thể căng cứng, hai lỗ tai không ngừng lay động, một mặt cảnh giác nhìn về phía công tử chỗ kia cửa sổ. Tần Dực sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, phản xạ có điều kiện tựa như hai tay đặt tại bên hông thanh đồng trên thân kiếm, đồng dạng một mặt cảnh giác nhìn ra phía ngoài. Ngao ôm một hồi giống sói tru tựa như tiếng giống từ sườn núi chỗ trong rừng rậm vang lên. Tùy theo, xe ngựa ngừng lại. Tần Uy cau mày nói, đây không phải sói tru, là người tiếng giống. Nghe thanh âm, nhân số hẳn là tại khoảng 10 người. Tần Dực biểu lộ nghiêm túc gật đầu một cái, nhận đồng Tần Uy thuyết pháp, nói tiếp, công tử, bọn hắn cứ gọi như vậy là vì đe dọa chúng ta, liền giống như động vật ăn thịt lúc săn thú cách làm. Tần Húc nhìn xem Tần Uy Tần Dực hai người bộ dáng như lâm đại địch, vừa cười vừa nói, hảo, tiểu Dực, tiểu Uy, như vậy chàng nguy cơ này liền giao cho các ngươi để giải quyết, ta chỉ có hai cái yêu cầu, kiếm không thể ra khỏi vỏ, người không thể đánh chết, đi thôi. Tần Dực nghe xong đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới gặp nguy cơ Tần Húc vậy mà một chút cũng không gấp. Tiếp đó hắn đột nhiên phản ứng lại, ở đây không phải kiếp trước, đây chính là có sức mạnh siêu phàm thế giới, nhân số cũng không đại biểu ưu thế tuyệt đối, cho nên kỳ thực bọn hắn không có một chút nguy hiểm, thậm chí ngược lại bị công tử trở thành cho bọn hắn một hồi lịch luyện. Mặc dù còn không có gặp mặt, bất quá Tần Dực không khỏi vì đến đây chặn hắn lại nhóm bọn này cường đạo cúc một cái thông cảm nước mắt. Tần Uy vô cùng dứt khoát gật đầu một cái, tiếp đó liền trực tiếp nhảy xuống lập tức xe. Tần Dực nhanh chóng hướng Tần Húc hành một cái lễ, vén rèm cửa lên cùng Hoàng Lao chào hỏi, theo sát phía sau nhảy xuống lập tức xe. Nhìn thấy Tần Uy sau khi xuống xe, quyết định phương hướng âm thanh chuyển tới, liền hướng trong núi rừng đi đến. Tần Dực sợ đến vội vàng đi theo, một bên quan sát sơ lâm, một bên nói khẽ, gặp rừng thì đừng bảo à, chúng ta có phải hay không đem bọn hắn giận ra, lại đánh. Tần Uy khinh bị liếc mắt nhìn Tần Dực, lắc đầu nói, một đám giang hồ thảo mãng, coi như 10 người trở lên, cũng là đám mỗ hợp, có gì phải sợ. Đây là lịch luyện, nếu là lịch luyện, liền nói rõ chắc chắn tại bọn hắn ứng phó trong phạm vi, có gì phải sợ. Lại nói, nếu thật xuất hiện nguy hiểm, không phải còn có thúc phụ cùng Hoàng lão sao? Tần Dực nghe xong, hơi hơi suy tư phút chốc, vẫn lắc đầu vừa đi theo Tần Uy hướng về trong núi rừng đi đến, một bên treo túi sách quên, sư minh, quân bên trên có mây, chiến chi bất bại mà bại chi, địch từ bại mà thắng chi, quân bên trên lại mây, địch chi trận, không thể hướng về quân bên trên còn mây. Tần Uy nghe Nguyệt Thái Dương không khỏi nổi lên, thật sự là không thể nhịn được nữa mới hướng về phía Tần Dực quát, ngừng, không cần niệm, quân ta cũng không phải không. Có đọc qua, những đạo lý này ta tự nhiên biết, nhưng mà, hiện thực là thực tế, cần tùy cơ ứng biến. Ngươi nếu là sợ, liền rời đi, không nên quấy rầy ta chiến đấu. Chê cười, ta làm sao có thể sợ? Tần Dực cưỡng ngực, lớn tiếng nói, ta đây chỉ là cẩn thận thôi. Tần Uy lắc đầu, không tiếp tục để ý hắn, tiếp lấy đi về phía trước. Ai, coi như bây giờ dẫn bọn hắn đi ra, bọn hắn nhìn thấy chúng ta dạng này không lo ngại gì bộ dáng, đoán chừng cũng sẽ không xảy ra tới. Rõ ràng có thể lấy chi lấy thắng, đáng tiếc Tần Dực nói xong lời cuối cùng, lượng Tần Uy cái này chiến hữu một mắt, nói ý, không cần nói cũng biết. Heo đồng đội. Tần Dực cái này tiểu thí hài nhi coi hắn là trở thành heo đồng đội. Tần Uy huyệt thái dương lần nữa thình thịch. Đến cùng ai là heo đồng đội a, bây giờ là trước khi chiến đấu a, không phải hẳn là đem tất cả lực chú ý tập trung ở trên người địch nhân sao? Ngươi làm sao còn có tâm tư cùng ta khoe chữ, còn có tâm tư cùng ta nói chuyện tiếng? Ngươi không sợ quấy rầy đến ta sao? Ngậm miệng, chuyên tâm đối địch. Tần Uy thực sự không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Tần Dực thấp giọng giống lên một câu. Tần Dực lập tức đình chỉ nói chuyện. Tốt à, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lần thứ nhất đối mặt một đám không biết địch nhân, Tần Dực còn thật sự có chút khẩn trương, cho nên mới không tự chủ được muốn thông qua nói chuyện tới hòa dịu tâm tình khẩn trương. Đột nhiên, Tần Dực nghĩ tới điều gì, kêu lên, nhanh giải kiếm, công tử yêu cầu kiếm không ra khỏi vỏ, một hồi lúc đối địch lại giải sẽ trễ. Tần Uy sửng sốt một chút, đúng rồi, hắn vừa rồi lại đem thúc phụ yêu cầu này đem quên đi. Thẹn hắn còn lịch luyện qua hơn một năm đâu, vậy mà lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Tần Uy nhanh đi giải bên hông thanh đồng kiếm, lúc hắn lập tức liền muốn mở ra, phát sinh ngoài ý muốn. Thời gian trở lại đầu hổ trại, một đám sơn phỉ xuống núi bắt đầu. Bọn hắn gắng sức đuổi theo, cuối cùng chạy tới xe ngựa rời đi hổ đầu sơn phạm vi phía trước, chạy tới xe ngựa phía trước. Cả đám như bình thường, phân tán ra, đứng tại trên sườn núi, cư cao lâm hạ vây quanh xe ngựa, phát ra một hồi hưng phấn tiếng giống. Nói như vậy, chỉ cần bọn hắn vừa phát ra dạng này tiếng giống, xe ngựa liền sẽ dừng lại, tiếp đó người ở bên trong liền sẽ xuống giao thiệp với bọn họ, cho bọn hắn lưu lại mua mà tải, rời đi. Đại đương gia, xe ngựa ngừng. Nhìn thấy xe ngựa dừng lại, đại đương gia trên mặt không khỏi dâng lên một nụ cười. Hảo, vô cùng thuận lợi. Như vậy, kế tiếp chính là cùng trên xe ngựa đi xuống người khiếu nại. Thế nhưng là, khi thấy trên xe ngựa đi xuống hai người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đại đương gia, như thế nào xuống là hai cái tiểu nha nhi? Cái này cũng là đại đương gia nghi ngờ trong lòng a. Dĩ vãng xuống không phải trung nhân nhân, chính là người già, ít nhất cũng là một thanh niên a, cho tới bây giờ không có điều động thiếu niên giao thiệp với bọn họ tiền lệ. Đại đương gia đang suy tư lúc, nhìn thấy trên xe ngựa đi xuống hai cái thiếu niên, vậy mà trực tiếp hướng về chỗ hắn ở đi tới. Đại đương gia, chúng ta đưa ra cảnh cáo sau, bọn hắn không chạy trốn cũng không phải người thương lượng, ngược lại phái hai cái tiểu ba nhi cầm kiếm tìm âm thanh đi tìm tới. Đây là ý gì a? Không đợi đại đương gia trả lời, liền có người cười nhạo một tiếng, dành trước đại đương gia hồi đáp, còn có thể có ý tứ gì, chúng ta bị người khác xem nhẹ thôi. Đại đương gia, xem ra chúng ta gần nhất thật sự là quá mức nhân tử, bị chúng ta đánh cướp người cũng không sợ chúng ta. Hầu tử do dự một chút, nhỏ giọng nói, các ngươi nói có thể hay không, bọn hắn chính là tiền sinh nói tới ngọa hổ tàng long cho nên mới không sợ chúng ta, còn chủ động tìm tới chúng ta a. Đại đương gia chần chờ phút chốc, ánh mắt nhất định, nghiêm nghị nói, quản hắn có phải hay không, trói lại. Chương 69, lịch luyện chương 69, lịch luyện đại đương gia tiếng nói vừa rơi xuống, một đám thủ hạ lập tức ngừng thảo luận, động tác lưu loát giữa rừng núi qua lại, an ý phân tán ra tới, tại núi rừng bên trong ẩn nút tốt, giống như một cái dương lên núi, lặng lặng đứng chờ lấy trên con muỗi môn. Đại đương gia nút trong bóng tối, cư cao lâm hạ dùng lang nhìn con muỗi một dạng ánh mắt hung ác, lạnh lùng nhìn xem hai cái nhìn không dành thế sự thiếu niên, đi vào vòng vây của bọn hắn. Nhìn xem hai cái thiếu niên tiến vào bọn hắn vòng vây sau đó, càng chạy càng sâu. Ở trong quá trình này, hai cái này thiếu niên không chỉ không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại một mực đang nói một chút đang thẳng gâu, thậm chí càng kỳ quái hơn chính là hai cái này thiếu niên vậy mà tại trước khi lâm chiến hốt hoảng đi giải bên hông thanh đồng kiếm. Bất quá đại đương gia không có thương hại bọn hắn, cũng không có rêu cận bọn hắn. Đại đương gia từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, lặng lặng nhìn, giống như trốn ở trong tối rắn độc tựa như chờ đợi thời cơ xuất thủ. Khi thấy hai người giải kiếm một màn lúc, đại đương gia đầu tiên là không dám tin sững sờ, sau đó trong lòng khẽ động, cơ hội tốt. Đại đương gia lúc này lấy ra sau lưng khoan bối đại đao, phát ra một tiếng lớn rít gào, giết. Đã sớm núp trong bóng tối xúc thế đai phát sơn vị nhóm, trong nháy mắt từ chỗ núp nhảy ra ngoài, giơ trường đao phóng tới bị đám người vây quanh hai cái thiếu niên. Trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại cùng do dự, vung đao liền chặt. Đội hình của bọn họ tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng mà chiêu thức lại có chữ pháp. Rõ ràng những thứ này sơn phỉ cũng là võ đồ. Tần Dực cuối cùng cướp tại sơn phỉ đao bổ về phía lúc trước hắn, giải khai trường kiếm, tay phải cầm kiếm, mang theo vỏ kiếm, liền bản năng dùng công thái thủ đón đối phương đao chém tới. A, đối phương khí lực giống như cũng không có trong tưởng tượng lớn a. Tần Dực ngẩng đầu nhìn một mắt gần cao 6 thước hình thể đại hán khôi ngô, không khỏi lắc đầu. Thực sự là trắng đã lớn như vậy vóc dáng. Tần Dực một kiếm đem đối phương ngăn cản trở về, thậm chí còn có lúc rôi rãi dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua Tần Uy. Tần Uy so với hắn chậm một bước, chờ đối phương trường đao chặt đi xuống lúc, hắn còn không có giải khai cột thanh đồng kiếm dây thừng, không thể không cơ thể tránh một cái, nhường một bước, tránh thoát công kích của đối phương, tiếp đó đang di động quá trình bên trong, cuối cùng giải khai dây thừng, tiếp lấy thân ảnh tung bay, trường kiếm vung dậy, tốc độ của hắn quá nhanh, đối phương chịu ảnh hưởng của võ đạo khí chàng, căn bản không kịp phản ứng, liền bị một kiếm trung hậu eo, đao thân thể của hắn không khỏi mềm nhũn, che eo chu lên, ngã xuống đất không dậy nổi. Chậc chậc, Tần Uy tiểu tử này hạ thủ thật là đủ hắc. Cái kia bị Tần Uy đánh ngã sơn phỉ không khỏi lớn tiếng hoảng sợ nói, không tốt, võ đạo khí chàng, hắn là võ giả. Tần Dực nhìn thấy Tần Uy một cái chiêu mặt liền đánh bại một cái địch nhân, cũng không khỏi gia tăng công kích lực độ. Trường kiếm nhất chuyển, hướng về phía trước vẩy lên, một kiếm đánh vào trên cổ tay của đối phương, đem đối phương trường đao đánh rớt. Tại đối phương trước khi phản ứng lại, trường kiếm nhất chạm, trực tiếp đánh vào đối phương ngực, đem đối phương đánh trên ngực, ngã xuống đất không dậy nổi. Tần Dực đánh ngã địch nhân sau, lập tức liền bắt đầu đối phó bên cạnh cái kia cầm đao nhào lên địch nhân. Bất quá tại cái này khoảng cách, Tần Dực dùng ánh mắt còn lại lần nữa quét Tần Uy một mắt. Phát hiện Tần Uy tại giống như hồ điệp tựa như 3-4 trong địch nhân ở giữa xuyên thẳng qua, trường kiếm thỉnh thoảng phun ra nuốt vào, không ngừng có người ngã xuống đất không dậy nổi. Chậc chậc, có võ đạo khí chàng, chính là thuận tiện, hiệu suất cao hơn hắn nhiều. Tần Dực một bên thành thạo điêu luyện ứng phó đối thủ của hắn, một bên lưu ý lấy Tần Uy cuộc chiến bên này. Lúc này, một cái hậu thiên võ giả đột nhiên nhảy ra ngoài, một đao đem Tần Uy mang lui. Đã sớm chờ ngươi. Tần Uy nhìn lướt qua bị hắn đánh ngã sau ngã xuống đất khó lường 3-4 địch nhân, lấy giả thiết đối phương đã sớm biết chính mình là hậu thiên võ giả, nhưng mà chính là không xuất thủ là điều kiện tiên quyết điều kiện, khinh thường nhìn đối phương, mở miệng nói trâm trọng, vậy mà vọng tưởng dùng võ đồ tiêu hao chân khí của ta, thực sự là được cười. Đại đương gia đầu tiên là không hiểu sửng sốt một chút, không rõ thiếu niên này đang nói cái gì, trực tiếp xem nhẹ, chỉ là một mặt tiếc hận nói một câu. đáng tiếc, né tránh bằng không thì, một kích kia liền có thể đem người trọng thương. Thì ra, vừa rồi đối phương sở dĩ chậm một bước ra tay, là đang tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Tân Uy tiếp tục lấy lớn nhất ác ý đo lường được ý đồ của đối phương, tính toán tan rã đối phương quân tâm. Thử, nói thật dễ nghe, vừa rồi ta không có giải khai trường kiếm thời điểm, ngươi như thế nào không xuất thủ? Căn bản chính là mượn cớ thôi. Ngươi chính là một cái không lấy tay ở dưới mệnh coi ra gì ác của tôi, thật vì ngươi thủ hạ cảm thấy không đáng. Đại đương gia nghe được thiếu niên lời nói, sắc mặt lập tức âm tiếp. Ngươi tiểu ba nhi này, bản sự không lớn, nhưng mà vu oan người lời nói ngược lại là há mồm liền ra. Bớt nói nhiều lời, lấy ra toàn bộ thực lực, chúng ta phân ra cái cao thấp a. Tân Uy lần nữa dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn đối phương, lạnh rên một tiếng, tiếp tục dùng ngôn ngữ tan rã đối phương đấu trí. Tất nhiên tuyên chiến, tại sao không nói phân ra sinh tử? Hừ, nhìn ta kiếm không ra khỏi vỏ, liền tung a. Thực sự là một tên hèn nhát. Đi qua vừa rồi giao phong, đại đương gia biết múa mép khua môi mình tuyệt đối không phải người thiếu niên trước mắt này đối thủ, cũng liền tắt tranh cãi nữa miệng lưỡi nhanh tâm tư, muốn không lên tiếng vung trường đao liền bật lên. Hai người ăn ý rời xa nơi đây, để cho hai người võ đạo khí chẳng không ảnh hưởng những người khác chiến đấu. Tân Uy lại còn sẽ dùng thoại thuật ảnh hưởng địch nhân sĩ khí cùng chiến ý. Chậc chậc, thật là nhìn không ra a. Thật cùng hắn bình thường nửa ngày không nói một câu nói cao lãnh hình tượng, không hợp a bất quá, lần này hắn thu hoạch có thể một điểm không thiếu. Ngoại trừ biết trong chiến đấu thoại thuật ứng dụng, hắn thu hoạch lớn nhất là thông qua lần này khoảng cách gần quan sát hai cái hậu thiên võ giả chiến đấu, minh sát hậu thiên võ giả võ đạo khí tràn phạm vi. Tân Uy chỉ có ba thước nhiều một chút sao? Phạm vi thật nhỏ a. Mà cái kia cầm trường đao giống như thủ lĩnh địch nhân, hắn võ đạo khí tràn phạm vi cũng mới miễn cưỡng bốn thước. Thì ra, hậu thiên võ giả võ đạo khí tràn phạm vi nhỏ như vậy a. Hai cái hậu thiên võ giả đi chỉ còn lại một người cao chỉ tới bọn hắn ngực thiếu niên võ đồ, sơn vị bên trong còn lại năm cái võ đồ, lập tức cảm thấy chính mình lại có thể. Một nhóm năm người ăn ý lẫn nhau, hưng phấn hoa hoa kêu to, lần nữa xuống tới. Tần Dực vừa rồi nhàn nhã thời gian lập tức không còn, chỉ có thể đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trong chiến đấu, nên hướng về phía bốn phương tám hướng bổ tới trường đao. Chỉ thấy Tần Dực đứng tại chỗ, như thanh tùng đứng ở trên vách đá, lù lù bất động, tay phải thanh đồng kiếm như thanh xà thổ tín, đương 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 đem bổ về phía hắn tất cả trường đao đều đương ở nửa thước bên ngoài. Tùy thời gian rời đổi, trong tay mang vỏ trường kiếm càng ngày càng thuận tay, kiếm pháp độ thuần thục cũng càng ngày càng cao, ứng phó cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Đột nhiên, phát hiện trong đó hai người đồng thời lộ ra sơ hở, Tần Dực thầm nghĩ, ngay tại lúc này, cơ thể của Tần Dực uốn éo, né tránh lộ ra sơ hở trong hai người một người đao, tiếp đó dùng kiếm cấp tốc hướng một cái khác lộ ra sơ hở ngực đâm tới. Đối phương căn bản không kịp phản ứng, ở giữa kiếm ngã xuống đất, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Nam giả mất đi một, Tần Dực áp lực lập tức lại giảm, tiếp đó bắt được một người trong đó sơ hở, đem cho đánh ngã trên mặt đất, ba người còn lại lẫn nhau, bỏ lại Tần Dực, trong nháy mắt tách ra chạy trốn. Tần Dực sửng sốt một chút, tức giận quát to một tiếng, đừng chạy. Chương 70, náo kịch chương 70, náo kịch. Tần Dực sửng sốt một chút, tức giận quát to một tiếng, đừng chạy. Tần Dực bước ra một bước, trường kiếm vung đẩy, mắt thấy gần nửa đuổi kịp một người nhất kiếm chẳng đủ. Lúc này, một cái hình thể nhỏ gầy chiều cao chỉ hắn cao nửa đầu khoác lên dùng cỏ xanh bệnh áo khoác ngoài thanh niên, đột nhiên từ bên cạnh bụi cỏ nhảy lên một cái, một cây chủy thủ hướng về trái tim của hắn đâm tới. Tần Dực nhanh chóng buông tha sắp chém trúng tên địch nhân kia, thân thể dừng lại, vừa dùng kiếm cách đương vừa hướng sau tối lui. Cái kia dùng chủy thủ đánh lén nhỏ gầy thanh niên gặp nhất kích không trúng, trong nháy mắt tối lui, biến mất tại núi rừng bên trong biến mất không thấy. Tần Dực lại quay đầu, phát hiện phía trước đuổi giết cái kia sơn phỉ đã biến mất không thấy. Lại quay đầu trung quanh, thật sao, không chỉ có mặt khác hai cái chạy trốn sơn phỉ biến mất không thấy, ngay cả phía trước ngã xuống đất không dậy nổi sơn phỉ cũng biến mất không thấy. Tần Dực tức giận dùng trường kiếm hướng về phía không khí lung tung chém hai cái, phát tiết buồn bực trong lòng. Người đâu? Tần Uy thân ảnh từ núi rừng bên trong nhảy ra, đứng lại đến Tần Dực sau lưng cách đó không xa, nhìn lướt qua hiện trường, hơi nhíu mày lại, hỏi: "Chạy?" Tần Dực trừng trên quần áo rõ ràng nhiều mấy đạo lỗ hổng nhưng mà trên thân lại không có một vệt máu. Tần Uy một mắt, tức giận trả lời một câu, tiếp đó lại mắng Tần Uy một câu: "Đối thủ của ngươi không phải cũng chạy sao? Còn không biết xấu hổ nói ta." Nâng lên cái này, Tần Uy sắc mặt thoáng qua một tia tức giận. Làm sao bây giờ? Mục tiêu của bọn hắn là bắt sống nhóm này sơn phỉ, nhưng là bây giờ. Tần Dực ngẩng đầu nhìn đỉnh núi phương hướng nói: "Chạy." "Sơn phỉ, chạy không được sơn trại, bọn hắn sơn trại chắc chắn thì ở tòa này trên núi, chúng ta tìm đi qua." Vương nơi ở của bọn hắn. Tần Dực vốn là muốn nói chạy được hòa thượng chạy không được miếu còn tốt hắn phản ứng nhanh, kể từ đi tới thế giới này hắn còn không có nghe qua bất luận cái gì liên quan tới Phật môn tin tức, nhanh chóng phong cách nói nhất chuyện, dùng sơn phỉ cùng sơn trại tròn trở về. Tần Dực đề nghị cùng Tần Uy không như mà hợp, đây chính là thuốc phụ dưới sự dạy dỗ lần thứ nhất lịch luyện, hắn đối với biểu hiện lần này vô cùng không hài lòng, nếu là kết quả này, hắn có cái gì khuôn mặt ở tại thuốc phụ bên người. "Hảo." Bọn hắn tất nhiên thường xuyên ra vào sơn trại, khẳng định có chuyên môn đường núi, coi như trước đó cẩn thận có chỗ che lấp, lập tức mới bại, bọn hắn về sơn trại lúc chắc chắn sẽ không lại che đậy, chỉ cần tìm được bọn hắn dấu vết lưu lại, chắc chắn có thể tìm được sơn trại. "Đi." Hai người cũng là quả quyết người, đã có quyết đoán, lập tức liền hành động. Hai người tìm được một người dấu vết lưu lại, nhảy vào nơi núi rừng sâu xa, đuổi tới. Chờ mảnh rừng núi này khôi phục yên tĩnh sau đó, cách đó không xa ngọn cây, Tần Húc cùng Hoàng lão thân ảnh xuất hiện tại đó. Hai người vững vàng đứng tại trên hai cây đỉnh cao nhất là cây, nhưng thật giống như đứng tại trên thuyền tựa như, lúc lá cây theo gió chập trùng, cơ thể cũng vững vàng đứng theo lá cây chập trùng. "Hoàng lão, liên quan tới trận này lịch luyện, ngài nhìn thế nào?" Hoàng lão quét một chút dưới cây bởi vì chiến đấu mà bị đè cho bằng đùi cỏ cùng cắt đứt những cây, nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi, ghét bỏ phủi một chút miệng nói, một hồi náo kịch. Đơn giản chính là hai cái thái kê mổ nhau. Tràn đầy chỗ chửi. Nếu là ta có thực lực hai người bất kỳ người nào, đối phó bọn này đã mô hợp, căn bản không cần kinh động bọn hắn, liền có thể một lưới bắt hết bọn họ, một tên cũng không để lại. Tần Húc còn là lần đầu tiên nghe Hoàng lão nói ra loại hài tử này tức giận, không khỏi cười ha ha nói, Tần Uy dùng thế gia đại tộc lịch luyện chi pháp, không có cùng người trong giang hồ giao thủ kinh nghiệm, Tần Dực càng là lần thứ nhất lịch luyện, căn bản là không có một chút kinh nghiệm có thể nói, bọn hắn đối thủ lại là một đám giang hồ thảo mãng, tự nhiên không có bất kỳ cái gì chưa pháp, hai nhóm người tại ngài vị này trải qua chiến tranh tàn khốc mà sống đến người cuối cùng xem ra, cũng không phải chính là thái kê mổ nhau sao? Ha ha, Hoàng lão im lặng nhìn xem Tần Húc. Công tử, ngài vui vẻ là được rồi, không cần phải để ý đến ta. Tần Húc cười phút chốc, ngừng tiếng cười, quét mắt dấu ở trong rừng núi sơn trại, cười nói, ngược lại là không nghĩ tới, cái này nho nhỏ trong sơn trại, vậy mà ngọa hổ tàng long, còn có một cái để cho người ta không tưởng tượng được nhân vật. Hoàng lão sững sờ, lập tức cảnh giác lên, công tử, là ai? Là chuyên môn đến tìm ngài phiền phức người sao? Tần Húc kinh ngạc nhìn Hoàng lão một mắt, cười lắc đầu nói, ta người sắp chết này, bọn hắn những cái kia nhân phẩm quý trọng thâm như viễn lự các đại nhân, làm sao lại vì sảng khoái nhất thời mà ô uế lông vũ của mình, làm bẩn chính mình hoàn mỹ hình tượng. Đi thôi, đoán chừng cái này cũng là một cái không được như ý người. Tần Húc thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy, Hoàng lão theo sát phía sau, nhẹ nhàng nhảy lên, thân ảnh lóe lên, cũng đi theo biến mất không thấy. Trên mặt mang một đạo dài một tấc vết thương, quần áo trên người nhiều chỗ bể tan tành đại đương ra, sắc mặt hoảng hốt chạy vào sân trại, ở lại giữ người nhìn thấy đại đương ra bộ dáng chật vật, không khỏi thất kinh. Đại đương ra, ngài thế nào? Đối mặt đám người kinh hoàng thất thố hỏi thăm, đại đương ra căn bản không để ý đến bọn hắn, trực tiếp hỏi một câu, tiên sinh còn tại trong phòng ngủ sao? Nhận được trả lời khẳng định, lập tức liền chạy tiên sinh nghỉ ngơi viện tử đi. Những người còn lại nhìn lẫn nhau một cái, đang không biết làm sao, một cái thân ảnh nhỏ gầy liền thoáng tới. Là hầu tử, phía trước đến cùng thế nào? Đúng vậy a, xảy ra chuyện gì? Như thế nào liền đại đương gia đều bị thương? Hầu tử sửng sốt một chút, hỏi, cái gì? Đại đương gia trở về. Hắn ở đâu? Đi tìm tiên sinh. Biết. Nói xong, hầu tử thân thể nhảy trồn, đã đến ngoài một trượng, ngoặt vào một cái liền biến mất ở trước mắt mọi người. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Đợi chút đi, đám những người khác tới, chúng ta trực tiếp níu lại, hỏi rõ ràng lại nói. Hầu tử người này thật là, chúng ta trả lời vấn đề của hắn, hắn cũng không trả lời vấn đề của chúng ta, thật sự quá xấu rồi. Chính là, biết rất rõ ràng, chính là không nói cho chúng ta, hầu tử người này thật không địa đạo. Vừa mới bị một thiếu niên đánh bại giận không chỗ phát tiết đại đương ra, nhìn xem nằm ở trên giường êm nớp rượu khò khò ngủ say tiên sinh. Lập tức nổi giận, hoàn toàn mất đi lý trí, trực tiếp bưng lên một chậu nước lạnh, hướng về phía đối phương đầu liền muốn dội xuống đi. Lúc này, hầu tử vừa vặn chạy tới, thấy cảnh này, không khỏi lớn tiếng kêu lên, đại đương ra, không nhưng đối với tiên sinh vô lễ à. Chớ quấy dậy. Trên giường em ngủ đang muốn đổi phế trung niên nhân gãi gãi lỗ tai, khoan thai chậm rãi mở ra mê mẩn trừng trừng con mắt, nhìn thấy con mắt một màn này, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện lúc đã ngồi xổm ở trên đoạn rồng. Đổi phế trung niên nhân thay đổi vừa rồi chán trường bộ dáng, ánh mắt lăng lệ ngự khí sơ sát tiêu điều dò hỏi, đại đương gia, ngươi làm cái gì vậy? Đại đương gia nhìn thấy tốc độ của đối phương, không khỏi nuốt khô một cái, cười khăn nói, không có việc gì, không có việc gì, à, không đúng, có việc, có việc, chúng ta sơn trại gặp cường địch, muốn mời tiên sinh ra tay, giúp chúng ta vượt qua cảnh khó. Tựa hồ hắn cũng biết chính mình vừa rồi làm như vậy đã đem đối phương đắc tội, nhanh chóng đổi thêm một câu nói, tiên sinh, coi như ngài không vì ta, cũng xin vì trong sơn trại những cái kia vô tội phụ nữ trẻ em, giúp chúng ta một cái à. Nói xong lời cuối cùng, đại gia làm không khỏi đi đại lễ, thái độ thành khẩn cầu xin nói, tiên sinh, kính nhờ. Đối phế trung niên nhân đang muốn cặn kẽ hỏi một chút tường tình, đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía bên tay trái cửa sổ phương hướng, tiếp đó đối với đại đương gia nói một câu, lần này đi qua ta thiếu ân tình, liền trả sạch. Nói xong, thân ảnh lóe lên, thân đã biến mất ở trong phòng. Đại đương gia há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, chỉ để lại một câu vô lực thở dài, quanh quẩn tại căn này trong căn phòng trống rỗng. Chương 71, hiện thân chương 71, hiện thân sơn trại cửa chính, ở lại giữ người ngăn lại đi theo hầu tử đằng sau chật vật trốn về sơn trại thanh niên trai trắng, cuối cùng từ trong miệng của bọn hắn hiểu rõ tường tình. Tiên sinh đều nói, không thể kiếp không thể kiếp, đại đương gia nhất định phải kiếp, lần này tốt đi, quả nhiên đã trúng thiết bản đi. Không nên nói như vậy, đại đương gia cũng là vì mọi người nghĩ, mới ra tay. Ai có thể nghĩ tới sẽ như vậy xui xẻo đâu. Vừa vận đụng tới đến đây lịch luyện đại tộc tử đệ, thật là xui xẻo. Tốt, tốt, bây giờ nghĩ hẳn là làm sao bây giờ? Không phải nói kiếm của bọn hắn không có ra khỏi vỏ sao? Lời thuyết minh bọn hắn không có sát ý, chỉ cần chúng ta đầu hàng, bọn hắn những thứ này thế gia đại tộc xuất thân người, rất yêu quý lông chim, chắc chắn sẽ không giết chúng ta. Ai, cũng chỉ có biện pháp này. Tân Uy cùng Tần Dực hai người một đường đuổi tới cửa sơn trại, vừa vận nghe được nhóm này vây quanh ở cửa sơn trại thảo luận làm sao bây giờ một đám sơn phỉ. Hai người lẫn nhau dứt khoát cũng không né, thậm chí vì sợ đối phương không phát hiện được bọn hắn, còn ho khan một tiếng. Nhìn xem quang minh chính đại hướng đi bọn hắn sơn trại hai cái thiếu niên, một đám sơn phỉ lập tức cả kinh, tất cả mọi người ánh mắt cùng xuyến xuyến cùng một chỗ nhìn về phía hai người. Tần Dực cùng Tần Uy thân thể dừng lại, lại cảm thấy chính mình cái biểu hiện này quá xoa, không khỏi ưỡn ngực, bước tự tin bước chân, bước nhanh hướng đi sơn trại. Một đám sơn phỉ liếc nhau, tiếp đó cùng kêu lên hành lễ bái nói, gặp qua hai vị công tử, chúng ta đầu hộ trại, hàng, còn xin hai vị công tử dơ cao đánh khẽ. Tần Dực đắc ý cùng Tần Uy liếc nhau, tiếp đó Tần Dực nhanh chóng khoát tay nói, không cần loạn gọi, ta cũng không phải công tử. Nếu để cho công tử nghe được, cái tiếp như thế nào phải? Tiếp đó, gắp lửa bỏ tay người chỉ vào bên cạnh Tần Uy nói, chỉ có vị này mới là công tử. Tần Uy nhanh chóng lắc đầu, ta cũng không dám xưng công tử, ngươi không cần hại ta, ta niên kỷ nhỏ như vậy, còn không có xuất sư đâu, nào dám xưng công tử. Bất quá, theo thiên phú của hắn, chờ hắn xuất sư nhập thế lúc, ngược lại là vô cùng có khả năng. Một đám sơn phỉ đang không biết phải làm như thế nào xưng hô hai cái thời niên thiếu, đối phế trung niên nhân thân ảnh lóe lên, nhảy lên nhảy tới một đám sơn phỉ phía trước, đánh giá Tần Dực hai người một mắt, hơi nhíu mày lại nói, Sương Bình hồi phủ. Tần Dực kinh ngạc đánh giá đối diện cái này một thân mùi rượu xem trọng lôi thôi thế nhưng là vô cùng có khí chất nam tử trung niên, tiếp đó chính mình dò xét một chút chính mình, lại quan sát một chút Tần Uy, mới tìm được nguyên nhân, Tần Uy, y phục của ngươi trên ống tay áo có Sương Bình hồi phủ tiêu ký. Tần Uy trắng Tần Dực một mắt, thực sự là đồ nhà quê. Trên người hắn tất cả quần áo đều có dạng này tiêu ký. Không chỉ có là hắn, công tử, hoàng lão, còn có Tần Dực bình thường luyện võ lúc mặc quần áo luyện công, tất cả Sương Bình hầu phủ xuất thân tử đệ mặc quần áo ống tay áo đều có. Còn có, trên tay áo thêu gia tộc tiêu ký, vốn chính là để cho tiện người khác một mắt nhận ra được không? Vừa thấy mặt đã bị nhận ra bọn hắn xuất từ Sương Bình hầu phủ, có cái gì ngạc nhiên? Tần Uy không để ý đến Tần Dực, đi thế gia đại tộc ở giữa vãn bối nhìn thấy lạ lẫm trưởng bối sở hành lễ, lễ phép hỏi, gặp qua tiên sinh, không biết tiên sinh là nhà nào trưởng bối. Trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện đổi phế nam tử trung niên, ở trong lòng có phán đoán. Người này ít nhất cũng là một vị tiên tiên võ giả, không thể đắc tội. Ta, ha ha, đổi phế nam tử trung niên lắc đầu nói, ta cũng không phải thế gia đại tộc xuất thân, ngươi gọi ta là Diệu tiên sinh a. Vị này đầy người tiểu khí chính là đổi phế nam tử trung niên, thật đúng là không theo lẽ thường ra bài a trực tiếp cho tên giả, vẫn là vô cùng không có thành ý, để cho người ta vừa nhìn liền biết là tên giả chữ. Tần Uy liếc Tần Dực một cái, nhìn thấy Tần Dực cho hắn chớp chớp mắt, lại dùng ánh mắt chỉ sân trại. Tần Uy hiểu rõ gật đầu một cái, dứt khoát không còn xoắn xuýt tên của đối phương, lần nữa thỉnh cầu nói, tiên sinh, đây là chúng ta lịch luyện, còn xin tiên sinh tạo thuận lợi. Đối phế nam tử trung niên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô rượu, ngửa đầu được một hớp rượu, một bên hiểu ra một bên lắc đầu nói, cái này sơn trại cùng ta có một đoạn hương hòa tình, không thể để các ngươi tùy ý đánh giết, các ngươi đã thắng, lịch luyện đã kết thúc, vẫn là nơi nào đến, về nơi nào đi thôi. Cái này Tần Uy bất đắc dĩ liếc Tần Dực một cái, người này có thể là tiên thiên võ giả, đánh lại đánh không lại, đối phương lại không để cho mở, bây giờ làm sao bây giờ? Tần Dực bày rồi một lần tay, làm sao bây giờ? Lệnh xử lý, trước thực lực tuyệt đối, biện pháp gì đều không dùng. Đang tại hai người bó tay hết cách thời điểm, thấy hoa mắt, Tần Húc cùng Hoàng Lao xuất hiện tại phía trước hai người. Tốt, chúng ta tới, kế tiếp liền không có chuyện của các ngươi. Tần Húc quay đầu mang theo nụ cười ấm áp cùng hai người nói một câu, tiếp đó xoay người, một mặt hài hước nhìn qua đối diện hướng trong miệng rót rượu đổi phế nam tử trung niên, cười hỏi, Diệu tiên sinh, ta như thế nào không biết, Lạc Kinh lúc nào ra một vị giám quản Sương Bình hầu phủ nhàn sự Diệu tiên sinh a? Đối phế nam tử trung niên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tần Húc cùng Hoàng Lao, nhanh chóng thu hồ lô rượu, kinh ngạc đánh giá Tần Húc, do dự một chút, không xác định xưng hô một câu, Thanh Ngọc công tử. A, ngươi nhận ra ta? Tần Húc hơi nhíu mày lại, đánh giá đối phương, mở miệng hỏi. Thật đúng là Thanh Ngọc công tử ở trước mặt. Thanh Ngọc công tử biến hóa, thật đúng là lớn a. Diệu tiên sinh cảm thán một câu, ánh mắt bên trong mang theo hồi ức nhẹ giọng ngâm tụng một câu, tính chất như thanh thiên, chất như mỹ ngọc. Tiếp đó thở dài nói, không nghĩ tới, lấy ghét ác như cửu gan góc phi thường nổi danh trên đời Thanh Ngọc công tử, bây giờ lại trở nên ôn hòa như thế, xem ra, công tử xương hào có thể thay đổi thành Ôn Ngọc công tử. Tần Húc ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, trên người võ đạo ý chí chợt nổ lên, khí chàng cường đại, đem trên mặt đất cho bụi sắp xếp đều hướng hai bên, khơi dậy một đạo một thước rộng không đủ thông đạo, cuối lối đi chính là vị kia vừa rồi treo chọc hắn đổi phế nam tử trung niên. Đổi phế nam tử trung niên trực giác cảm giác một cỗ phô thiên cái địa uy áp tuôn hướng chính mình. Phía sau hắn một đám sơn phỉ, chỉ là nhận lấy dư ba, liền đã ngất đi. Thậm chí sau lưng toàn bộ sơn trại đều trở nên yên tĩnh im lặng. Nhưng mà, sau lưng Tần Húc nhưng thật giống như không có chịu đến một tơ một hào ảnh hưởng. Riêng này phần đối với võ đạo khí chàng lực khống chế đều để Diệu tiên sinh nhìn mà than thở. Huống chi, đối phế nam tử trung niên tâm thần như trong gió ánh đến, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, cơ thể càng là không bị khống chế phát ra từng trận run rẩy, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem Tần Húc. Hắn rõ ràng nghe nói truyền Thanh Ngọc công tử đã thành Vĩnh Ngọc, thực lực mất hết, đối phương làm sao có thể còn giữ lại có thực lực cao thâm như vậy đâu? Hơn nữa, dạng này võ đạo khí chàng, tuyệt đối không phải tiên tiên võ giả có thể có được. Như vậy, đối phương cảnh giới hắn không phải. Cái này sao có thể? Cảm giác được Tần Húc sát ý nồng nặc, đối phế nam tử trung niên cũng nhịn không được nữa, cưỡng ép sử dụng bí pháp, tạm thời lấy được quyền khống chế thân thể, lúc này hướng Tần Húc làm một đại lễ, cung kính bái nói, Lê Dương thư viện, Chu Bắc Viễn, gặp qua Thanh Ngọc công tử. Chương 72, đối thoại chương 72, đối thoại. Tần Húc nghe được Lê Dương thư viện tên hơi sững sờ, mơ hồ trong đó có chút quen hay, dường như đang nơi nào nghe qua. Qua rất lâu, Tần Húc mới bỗng nhiên nghĩ đến, giống như gặp vô cùng chuyện bất khả tư nghị tựa như, nhìn qua đối phương hỏi ngược lại, Lê Dương thư viện, đã chết Trương nghi ngờ thái tử khai sáng tòa kia thư viện. Chu Bắc Viễn nghe xong Tần Húc đã vậy còn quá nhanh liền nhớ lại Lê Dương thư viện tới, kích động liên tục gật đầu nói, đúng, đúng, chính là đã chết Trương nghi ngờ thái tử điện hạ sáng lập Lê Dương thư viện. Tần Húc giống như nhìn gấu trúc tựa như hiếm đánh giá Chu Bắc Viễn hai mắt, nhớ lại liên quan tới đã chết Trương Nghi Ngờ thái tử từng ly từng tí, tự lẩm bẩm, đã chết Trương Nghi Ngờ thái tử a. Thực sự là thật là xa xôi tên a. Hắn giống như cùng ta phụ thân cùng một thời đại người a. Đã qua đời 20 năm a. Không nghĩ tới, cho tới bây giờ còn có thể nghe được danh hào của hắn. Chu Bắc Viễn nhìn Tần Húc thái độ vô cùng hữu hảo, không khỏi ngẩng đầu, mong đợi nhìn qua đối phương hỏi, "Thanh Ngọc công tử, ngài ý kiến gì đã chết Trương Nghi Ngờ thái tử đâu?" Đã chết Trương Nghi Ngờ thái tử a, Tần Húc nhớ lại hồi nhỏ theo phụ bối nơi đó nghe được liên quan tới Trương Nghi Ngờ thái tử tin tức, còn có sau khi lớn lên tại tàng thư các nhìn thấy liên quan tới Trương Nghi Ngờ thái tử hết thảy sách, cái kia đoạn tuổi thiếu niên, thật sự làm cho người hoài niệm a, ta thông qua trưởng bối cùng sách, đối với đã chết Trương Nghi Ngờ thái tử có hiểu biết, biết sự tích của hắn, đối với hắn nhân phẩm rất là kính trọng, đối với hắn hy vọng rất là yêu. Thích, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại mất sớm, thực sự là đáng tiếc. Người đã chết, hơn nữa còn là trong hoàng tộc người, càng là 20 năm trước thái tử, Tần Húc xuất phát từ thế gia đại tộc giáo dưỡng, chưa hề nói hắn nói xấu, chỉ nói hắn lời khen. Ai nghĩ được, những lời khách sáo này tại Chu Bắc Viễn nghe tới, lại là lớn lao của Vũ, hắn kích động lần nữa hướng Tần Húc làm một đại lễ, thay đã chết Trương Nghi Ngờ thái tử nói, học sinh Chu Bắc Viễn thay ân sư cảm ơn công tử, đa tạ công tử vì ân sư chính danh. Tất nhiên Chu Bắc Viễn có tầng này ngọn nguồn tại, Tần Húc cũng sẽ không dự định truy cứu hắn vô lễ, đang muốn cùng hắn cáo tử, tiếp tục gấp rút lên đường, không nghĩ tới, Chu Bắc Viễn vậy mà được một tức lại muốn tiến một thước lần nữa hành đại lễ thỉnh cầu nói, "Thay Ngọc công tử, tất nhiên ngài nhận đồng ân sư, xin ngài giúp ân sư hoàn thành hắn nguyện vọng a, để cho Lê Dương thư viện tái nhập tại thế a." "Nhờ vậy công tử." Tần Húc bị Chu Bắc Viễn cái này một thỉnh cầu đều cảm động. Người này có phải bị bệnh hay không a? Hắn biết mình đang làm gì không? Hắn biết mình đang cầu xin chính là cái gì không? Tần Húc cao mày, nhìn xem Chu Bắc Viễn giống như nhìn điên rồ giống như nói, ngươi tất nhiên thỉnh cầu trùng kiến Lê Dương thư viện, vậy ngươi hẳn là biết rõ, Trương Nghi Ngờ thái tử sáng tạo Lê Dương thư viện mục đích là vì đánh vỡ thế gia đại tộc đối với văn võ chi đạo lúc đoạn, tăng cường hoàng quyền a. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta một cái thế gia đại tộc xuất thân công tử sẽ đồng ý Lê Dương thư viện trùng kiến đâu? Thực sự là hoang đường. Chu Bắc Viễn lúc này lại giống như một chút cũng không biết sợ hãi, lớn tiếng phản bác, công tử, võ đạo hẳn là toàn bộ nhân tộc võ đạo, không nên chỉ là một ít gia tộc một số nhỏ võ đạo, văn võ chi đạo bị lũng đoạn ở thế gia đại tộc trong tay, là toàn bộ nhân tộc thiệt hại, là quay ngược lịch sử lại a. Vì nhân tộc phát triển, chỉ có đánh vỡ loại này lũng đoạn, mới có thể để cho nhân tộc tiến thêm một bước. A công tử, vì đại nghĩa, xin ngài bỏ tiểu gia vì mọi người, bỏ tiểu nghĩa vì đại nghĩa, bỏ lợi nhỏ vì đại lợi, thành toàn cả nhân tộc a. Tần Húc nghe khí huyết dâng lên, liên tục ho khan, chờ nuốt hoàng lao đưa tới đan dược, mới tốt nữa một chút. Hoàng Lao tức giận nhìn xem Chu Bắc Viễn, có đập chết người này, bất quá Tần Húc lại nhẹ nhàng phất phất tay, ngăn lại kém chút động thủ Hoàng Lao. Tần Húc cao mày nhìn xem Chu Bắc Viễn, có chút tiếc hận lắc đầu nói, ngươi là lấy Trương Nghi Ngờ thái tử năm đó ở Lê Dương thư viện lập hạ chí lớn vì võ đạo ý chí à? Thực sự là đáng tiếc. Chẳng thể trách, lấy căn cốt của ngươi, chỉ có thể đạt đến tiên thiên viên mãn, không thể tiến thêm một bước. Tiếp đó nhìn lướt qua tòa này đơn sơ sân trại, lại lắc đầu, ngươi có phải hay không vô cùng không hiểu, lấy thực lực của ngươi, vì cái gì không có ai thu lưu ngươi, nhường ngươi luân lạc tới hiện nay loại tình trạng này? Kỳ thực, ngươi là may mắn, có đã chết Trương Nghi Ngờ thái tử ban cho, ngươi mới có thể nắm giữ như bây giờ an nhàn tự tại sinh hoạt. A Tần Húc phát ra từ phế phủ mà nói, tại Chu Bắc Viễn nghe tới, chính là đối với hắn lớn lao trầm trọng, hướng về phía Tần Húc trợn mắt nhìn nói, thỉnh công tử thu hồi những lời này, đây là đối ta vũ nhục, càng là đối với đã chết Trương Nghi Ngờ thái tử đại bất kính. Tần Húc đồng tình nhìn xem Chu Bắc Viễn, lắc đầu nói, ngươi không có lên qua chiến trường a, căn bản cũng không biết thế giới này trận tướng, giống như sinh hoạt tại người khác vì ngươi bệnh mỹ hảo trong khi nói dối, thực sự là may mắn lại bất hạnh người a. Tới, tới. Đa sầu đa cảm công tử, lại tới. Tần Dực đứng tại Tần Húc sau lưng, nồng nhiệt nghe công tử cùng Chu Bắc Viễn đối thoại, từ trong nghe được rất nhiều tin tức, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Tần Dực nhìn sang bên cạnh Tần Uy một mắt, phát hiện mặc dù ra vẻ tàn mạn, kỳ thực cũng dựng lỗ tai lên, hết sức chăm chú nghe phía trước đối thoại của hai người. Tần Dực cười không ra tiếng một tiếng, sau đó tiếp tục yên lặng nghe đối thoại của hai người. Chu Bắc Viễn nghe xong Tần Húc lời nói sau, đầu tiên là sững sờ. Lại là câu nói này, lại là câu nói này. Chu Bắc Viễn không khỏi lần nữa lớn tiếng phản bác, ta đi lên chiến trường, ta tại phía Bắc gia nhập vào qua quân đội. Xem như trinh sát chống lại qua Bắc địch, về sau cũng tại phía đông đả kích hải tặc, càng tại phía nam săn giết qua Nam An, thậm chí tại tây bộ biên cương đóng giữ qua chống cự Tây Phiên, ta càng là du lịch thiên hạ hơn 20 năm, chứng kiến nhân gian khó khăn. Thay Ngọc công tử, ta không phải là trong miệng ngươi không biết nhân gian bộ mặt thật, chỉ đọc sách không luyện võ, không có kiến thức thư sinh. Thế gia đại tộc bên trong có ít người không có căn cốt, lại có nhất định tuệ căn, liền để bọn hắn chuyên môn đọc sách, trở thành nhu thần, quân sư, phụ tá, sách lệ chờ, phụ trợ gia tộc thân ở quân đội hoặc triều đình cao giai võ giả trị quân hoặc chỉ chính. Về sau nếm được ngon ngọt thế gia đại tộc, vung ra phạm vi, không giới hạn nữa tại bên trong gia tộc, toàn thiên hạ tìm kiếm cái này có trồng tuệ căn mà không có căn cốt người, tiếp vào chính mình tộc học, bồi dưỡng thành loại thư sinh này. Bất quá, những thư sinh này mặc dù chỉ đọc sách không luyện võ, cũng không giống như Chu Bắc Viễn nói không biết dân gian khó khăn, còn không có kiến thức, bọn hắn thậm chí so võ giả cũng biết dân gian khó khăn, càng có kiến thức. Bất quá, Tần Húc không có đốn nắn Chu Bắc Viễn như thế sai lầm nhận thức. Hắn bây giờ đã không có hứng thú lại cùng Chu Bắc Viễn tán gẫu, bất quá xuất phát từ thế gia đại tộc dáng vẻ, cuối cùng vẫn là trả lời Chu Bắc Viễn vấn đề nói, ta nói chiến trường cũng không phải những thứ này tầm thấp chiến trường, mà là tầng thứ cao hơn chiến trường, chờ ngươi chân chính kiến thức cái tầng thứ kia chiến trường, ngươi cũng liền biết rõ, lý tưởng của ngươi là ngây thơ cỡ nào cũng không hợp sự nghi. Hoàng lão, chúng ta đi thôi. Nói xong, Hoàng lão đỡ Tần Húc thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy. Chương 73, Thở Bình Sinh. Chương 73, Thở Bình Sinh a. Công tử cùng Hoàng lão như thế nào lúc này đi? Như thế nào đem chúng ta bỏ ở nơi này? Bị ở lại tại chỗ Tần Dực cùng Tần Uy nhìn nhau, đang không biết làm sao, liền nghe được trên không truyền đến Tần Húc âm thanh, hai người các ngươi thái kê, chính mình trở về. Hai người lập tức thở dài một hơi. Rốt cuộc biết kế tiếp làm sao làm. Tiếp đó vừa bất đắc dĩ thở dài. Nghe công tử trong lời nói dùng từ, liền biết công tử đối bọn hắn hai người lịch luyện lần này bất mãn vô cùng. Ai, đâu chỉ công tử, ai chính bọn hắn cũng đối lần lịch lãm này bên trong chính mình vô cùng không hài lòng đâu. Hai người đang muốn quay người rời đi, đã chậm rãi đứng lên Chu Bắc Viễn thất hồn lạc phách mà hỏi, hai vị tiểu hữu, các ngươi biết Thanh Ngọc công tử trong miệng tầng thứ cao hơn chiến trường ở nơi nào không? Tần Dực thật sự không biết, trực tiếp lắc đầu. Tần Uy suy tư một hồi, cũng lắc đầu nói, không rõ ràng. Nói xong, hai người liền không lại để ý tới Chu Bắc Viễn, dọc theo đường cũ hạ sơn. Nhìn thấy xe ngựa, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng thở dài, giống như đấu bại gà trống tựa như, rũ cụp lấy đầu, hướng Hoàng lão hành một cái lễ, sau đó mới lo lắng bất an lên xe ngựa. Tần Húc tự nhiên phát giác hai người lên xe ngựa, bất quá cũng không để ý tới hai người, ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xem đơn điệu sơn lâm, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Dực hai người lên xe ngựa sau, xe ngựa liền bắt đầu chậm rãi hành sự. Tần Dực vừa mới bắt đầu một mực cúi đầu, chờ thời gian dài, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt công tử. Tần Húc thực sự bị nhìn thấy chịu không được, bất đắc dĩ quay đầu hỏi, "Tiểu Dực, ngươi thì thế nào?" "Ta đã sớm nói, có vấn đề liền hỏi, không cần biểu hiện ra bộ dạng này muốn nói lại thôi bộ dáng, không hiểu để người nổi nóng." Tần Dực lúng túng gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng, thận trọng hỏi, "Công tử, ngài tại Lạc Kinh còn có Thanh Ngọc công tử dạng này danh hiệu a?" Tần Húc cười lắc đầu nói, cũng là một chút bình thường chơi hảo bằng hữu nào hẳn lên, chính mình đặt tên hảo, không thể coi là thật. Nhìn Chu Bắc Viễn bộ dáng, cũng không giống như á công tử đây nhất định là khiêm tốn. Tần Dực tiếp tục hỏi, "Công tử, có thể cho ta giảng một chút cái này đã chết Trương nghi ngờ thái tử Thở Bình Sinh sự tích, còn có hắn khai sáng Lê Dương thư viện sao?" Liền biết Tần Dực sẽ hỏi những vật này. Tần Húc nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Trương nghi ngờ thái tử danh truyền thiên hạ thời điểm, ta còn nhỏ, cũng không có gặp qua hắn, chỉ từ trưởng bối nơi đó từng nghe nói tin tức của hắn, chờ ta lớn lên một chút, Trương nghi ngờ thái tử đã mất sớm." Ta cũng chỉ tại hồi phủ trong tàng thư các, đọc được qua có liên quan Trương nghi ngờ thái tử Thở Bình Sinh sự tích. Hơn 20 năm trước, Trương nghi ngờ thái tử khi còn sống, tên tuổi của hắn nhưng là phi thường vang lên, tại hoàng tộc, tại thế gia đại tộc thậm chí tại dân gian đều có cao vô cùng danh vọng. Hơn 30 năm trước, hắn vừa ra đời liền thể hiện ra bất phàm căn cốt, cùng cực cao tuệ căn. Hắn thông minh sớm thông minh, chăm chỉ học tập cần cù, không đến 3 tuổi liền ngưng luyện ra võ đạo ý chí, trở thành một cái hậu thiên võ giả, không đến 6 tuổi liền trở thành một câu tiên tiên võ giả, nghe nói, đây vẫn là vì làm chắc căn cơ. Cô IFF cảnh giới nguyên nhân, 10 tuổi đánh vỡ tiên thiên gông cùng xiềng xích, tấn cấp kim đan, trở thành bản triều mở chế xây nguyên đến nay, tuổi nhỏ nhất kim đan võ giả. Kim đan võ giả? Tiên thiên võ giả phía trên cảnh giới sao? Công tử cũng là kim đan cảnh võ giả a? Bằng không thì cũng không phải chỉ là để thả ra võ đạo khí tràng, liền đem tiên thiên biên mãn Chu Bắc Viễn áp chế không có chút nào phản kháng. Tần Húc dừng lại một chút, khẽ lắc đầu, tưởng nhớ một chút vị này đã chết thiên tài võ giả. Mặc dù lúc đó Trương nghi ngờ thái tử mới 10 tuổi, nhưng mà, các ngươi biết đến, tu luyện võ đạo sau, trưởng thành đều tương đối nhanh. Cơ thể đã hoàn toàn trưởng thành, lại thêm hắn sớm thông minh, không có ai đem hắn xem như hài tử, toàn bộ cũng làm trở thành người trưởng thành. Cũng là lúc này, hắn được trước một đời hoàng đế sắc phong làm thái tử, Trương nghi ngờ thái tử cũng là lúc này mới bị thế nhân biết. Trên sách nói, Trương nghi ngờ thái tử trí tuệ thông suốt, chiêu hiền đại sĩ, đối với bách tính phi thường tốt, thậm chí vì thế đưa ra rất nhiều hệ dân chính sách. Hắn những thứ này chính sách, bây giờ có thật nhiều còn tại đang chấp hành, hiệu quả xác thực rất không tệ. Nói lên chính sách kinh ở thời gian khảo nghiệm, bởi vậy có thể thấy được Trương nghi ngờ thái tử trí tuệ cùng mới có thể đích xác lợi hại. Lòng mang qua phía dưới, ban ơn cho thương sinh. Chẳng thể trách công tử cũng tán thành nhân phẩm của hắn đâu. Tần Dực cũng đồng ý gật đầu một cái. Thẳng đến, hắn lúc 12 tuổi, đưa ra càng thêm cấp tiến chủ trương, đồng thời sáng lập Lê Dương thư viện, mới thật sự danh truyền thiên hạ, cả thế gian đều biết. Trương nghi ngờ thái tử chủ trương, phía trước công tử cùng Chu Bắc Viễn trong quá trình đối thoại, Tần Dực đã biết một cách đại khái. Nói thật, hắn ngược lại là cảm thấy cái này chủ trương rất tốt. Đương nhiên, nếu là đứng tại công tử lập trường, cái này chủ trương tự nhiên là vô cùng không tốt. Ai, Trương nghi ngờ thái tử, thành cũng sớm thông minh. Bại cũng sớm thông minh, hắn võ đạo ý chí lập quá sớm, quá mức hy vọng, quá mức ngây thơ, chờ hắn chân chính lên chiến trường, nhận thức được thế giới này chân tướng sau, ý thức được chí hướng của hắn đời này đều phải khó mà nhận được thân chương sau, nản lòng phai trí, không lâu, liền truyền ra hắn tráng niên mất sớm tin tức. Trương nghi ngờ thái tử thời điểm chết, mới 15-16 tuổi, mà sau khi hắn chết, sáng tạo không đến 3 năm Lê Dương thư viện, tự nhiên cũng theo đó bị cấm chỉ. Nói đến đây, Tần Húc thở dài nói, thật là không có nghĩ đến, vậy mà có thể ở đây gặp phải trước kia Lê Dương thư viện học sinh, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Đúng vậy à, một cái chỉ sáng lập 3 năm liền bị thủ tiêu thư viện, vẫn còn có người lấy Lê Dương thư viện học sinh tự xưng, tiếp tục nắm lấy Trương nghi ngờ thái tử di chí, 20 năm vẫn không có từ bỏ. Đích xác để cho người ta không thắng tổn thức a. Nói đến đây, Tần Húc dạy bảo Tần Dực nói, "Tiểu Dực, tại trên tuệ căn, ngươi cùng đã chết Trương nghi ngờ thái tử rất tương tự, hai người các ngươi đều sớm thông minh, đối với cái này, ngươi muốn hút lấy đã chết Trương nghi ngờ thái tử kinh nghiệm giáo huấn a? Tần Dực chớp chớp mắt, hỏi, công tử, tất nhiên muốn hấp thụ giáo huấn, cũng không hẳn có thể sớm để cho ta biết, cái kia tầng thứ cao hơn chiến trường, còn có thế giới chân tướng a? Tần Dực tiểu tâm tư Tần Húc liếc thấy đấu, đương nhiên sẽ không mắc lừa, cười lắc đầu nói, đây là một cái ước định tục quy củ, thế giới này chân tướng a, việc quan hệ ngươi võ đạo ý chí ngưng luyện, cần chính ngươi đến tìm kiếm, hết thảy đều là duyên của ngươi pháp. Đến nỗi tầng thứ cao hơn chiến trường, chờ ngươi trở thành võ giả sau, chờ thời cơ đến tự nhiên có ngươi tham gia cơ hội. Thật không hiểu rõ, chỉnh thần bí như vậy làm cái gì? Bất quá, Tần Dực lòng tin tràn đầy nói, công tử, ngươi chờ, thế giới này chân tướng, ta nhất định sẽ thăm dò ra còn có chỗ kia tầng thứ cao hơn chiến trường, ta cũng nhất định sẽ tham gia. Hảo, ta rửa mắt mà đợi. Chương 74, tổng kết chương 74, tổng kết lời ong tiếng ve nói xong, bây giờ, nói một chút các ngươi lần lịch lãm này thu hoạch à, hai người các ngươi, ai trước tiên nói? Tần Húc nói xong, quét mắt một mắt, nói chuyện đến cái đề tài này liền đang ngồi ngay thẳng lo lắng bất an hai người, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại tại trên thân Tần Uy. Tiểu Uy, ngươi tới trước đi. Cơ thể của Tần Uy một cái giật mình, lập tức lớn tiếng hồi đáp, thúc phụ, ta lần này biểu hiện vô cùng không tốt, cái cuối cùng sơn phỉ cũng không có bắt được, thỉnh thúc phụ phê bình. Tần Húc khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, lịch luyện thời điểm, vô luận biểu hiện tốt hay xấu, sự tình sau cùng thành cùng bại, cũng không cần gấp, quan trọng hơn là ngươi tại lần này lịch luyện bên trong thu hoạch. Thành công tâm đắc hoặc thất bại giáo huấn, biểu hiện của ngươi có cái nào tốt cái nào không tốt tỉnh lại, chờ đã, đều là ngươi thu hoạch. Tiểu Uy, ngươi lại suy nghĩ một chút, Tiểu Dực, ngươi nói trước đi. Cuối cùng trốn không thoát. Còn tốt, Tần Dực rất am hiểu phân tích tổng kết. Công tử, đầu tiên, ta cảm thấy chúng ta trước đó không có làm tốt kế hoạch, quá mức xúc động rồi. Trực tiếp tiến vào sơn lâm, đem quyền chủ động nhường cho địch nhân, để cho chính mình lâm vào bị động hoàn cảnh. Tần Húc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không cần để ý tới ta, tiếp tục. Xem ra có thể thực hiện. Liên theo cái này tới. Tần Dực nói tiếp, ta thiếu khuyết lấy ít đánh nhiều kinh nghiệm, lần này rất là ăn một lần thua thiệt, ta về sau luyện kiếm lúc, nhất định muốn có ý thức tăng cường phương diện này huấn luyện. Ta vậy mà không có phát hiện có người giấu ở bên cạnh, kém chút bị người đánh lén thành công, điểm ấy ta cũng cần tăng cường. Còn có, chúng ta hạ thủ quá nhẹ, kinh nghiệm cũng quá thiếu đi, nhìn thấy bọn hắn ngã xuống đất chú lên, liền cho rằng đem bọn hắn sẽ không chạy, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà thương một chút cũng không trọng, vừa quay đầu công phu, liền chạy, thực sự là quá ghê tởm. Cuối cùng, chúng ta truy lùng kỹ thuật quá kém, lượn quanh chút đường quanh co, bằng không thì chúng ta có thể mau hơn tìm được sân trại, nếu là đầy đủ mau, thậm chí có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Tần Húc gật đầu một cái, hỏi, "Ân, còn gì nữa không?" Tần Dực nghĩ nghĩ, vô đuổi, lại nói, "Còn có, ta lúc chiến đấu vẫn là quen thuộc sử dụng cơ sở kiếm pháp mà xem nhẹ bách chiến kiếm pháp, điểm ấy cũng cần cải tiến." "Ân, vấn đề này, phía trước liền đã phát hiện, thuộc về vấn đề cũ còn gì nữa không?" Tần Dực gãi đầu một cái, tạm thời nghĩ không ra. Tần Húc không có lập tức đối với Tần Dực phân tích tổng kết làm ra lời bình, mà là quay đầu nhìn về phía Tần Uy, "Tiểu Uy, chuẩn bị xong chưa?" Tần Uy khẩn trương gật đầu nói, "Chuẩn bị xong." "Ân, vậy thì bắt đầu a." Tần Uy hít sâu một hơi nói, "Thúc phụ, đầu tiên, ta lần này khinh địch, không có xem trọng đối thủ." Tần Húc khích lệ gật đầu một cái, ra hiệu Tần Uy không cần khẩn trương, nói tiếp, "Mở một cái hào đầu sau, Tần Uy quả nhiên không còn giống vừa mới bắt đầu khẩn trương như vậy. Ta vậy mà thẳng đến trước khi lâm chiến, mới tại Tần Dực dưới sự nhắc nhở, phát hiện không có giải khai trường kiếm dây thừng, kém chút không cách nào dùng kiếm tiến hành chiến đấu, ta lại là ta một sai lầm. Lần thứ nhất cùng tu hành Long Võ chi đạo võ giả, vô cùng không quen, rõ ràng ta kiếm pháp càng cao thâm hơn, vậy mà không có để lại đối phương, vô cùng không nên." Cuối cùng Tần Uy nói đến đây, liếc mắt nhìn Tần Dực, tiếp đó nói tiếp, "Lịch luyện trong toàn bộ quá trình, ta cùng Tần Dực ở giữa phối hợp, vô cùng kém cỏi, nhất là quá trình chiến đấu bên trong, thậm chí căn bản không có phối hợp, này một ít, vô cùng không đủ, nhu cầu cấp bách cải tiến." Tần Húc gật đầu một cái, nói, "Rất tốt, còn có cần bổ sung sao?" Tần Uy suy nghĩ một chút nói, "Không có." "Hảo, như vậy, ta thay cái vấn đề, nếu như các ngươi là chủng thổ phỉ, phải nên làm như thế nào đâu?" Tần Húc hoàn toàn không có điểm bình ý tứ, trực tiếp ném ra vấn đề thứ hai. "Tiểu Dực, ngươi nói trước đi." Tần Dực suy nghĩ một chút nói, "Ta cảm thấy, cái này hậu thiên võ giả, nói lợi hại, đích sắc rất lợi hại, võ đạo khí chàng vừa mở, võ giả trở xuống người bình thường cùng võ đồ ngay cả phản kháng cũng không có, nhưng mà, ta phát hiện, hậu thiên võ giả võ đạo khí chàng phạm vi cũng không lớn, Tần Uy chỉ có 3 thước nhiều, mà cái kia trùm thổ phỉ cũng chỉ có hơn 4 thước, người bình thường hoặc võ đồ coi như sẽ không nhập định bí pháp chống đỡ loại này tiêu tan võ đạo khí chàng bí pháp, cũng có thể sử dụng binh khí dài, thậm chí cung nọ các loại viễn trình binh khí, đối phó hậu thiên võ giả. Gần nhất nhìn quân hậu di chứng xuất hiện lần nữa. Nếu ta là trùm thổ phỉ, ta liền để 10 cái thủ hạ một nửa sử dụng chức cung nọ dạng này viễn trình binh khí tiến hành công kích, tiêu hao Tần Uy chân khí, chờ Tần Uy tới gần, 10 cái thủ hạ lại dùng binh khí dài đối địch, mà ta liền cầm lấy trường đao ở bên cạnh, tùy thời mà động, nhất kích tất sát." Nói xong lời cuối cùng, Tần Dực hưng phấn khoa tay múa chân, giống như hắn thật sự chính là cái kia trùm thổ phỉ, đã đánh lén thành công, đem Tần Uy nhất kích tất sát. Tần Húc gật đầu cười, rất có ý nghĩ, "Tiểu Uy, ngươi đây?" Tần Uy liếc mắt nhìn Tần Dực lắc đầu nói, "Ta lời nói rất đơn giản, ta sẽ xuất thủ trước, kiềm chế lại cảnh giới kia vì hậu thiên võ giả địch nhân, sau đó để còn lại 10 cái thủ hạ cùng một chỗ tạo thành chiến trận vây công còn lại cái kia võ đồ, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết bên kia chiến đấu, sau đó cùng ta cùng một chỗ vây công cái kia hậu thiên võ giả." Tần Húc đoán được cái gì, cười hỏi, "A, vì cái gì làm đơn giản như vậy bố trí?" Tần Dực như thế bố trí không tốt sao? Tần Uy nghiêng qua Tần Dực một mắt, hồi đáp, bởi vì Tần Dực nói những thứ này bố trí vô cùng không thực tế. Như thế nào không thực tế? Tần Dực không phục nói. Đầu tiên, cung nỏ thuộc về hàng cấm, bọn hắn một đám chỉ có mười mấy người tiểu sơn phỉ, căn bản không có khả năng làm đến cung nỏ. Cái gì? Cung nỏ là hàng cấm? Tần Dực lập tức kịp phản ứng. Đúng rồi, chắc chắn chính là bởi vì cung nỏ có thể để cho không có trở thành người võ giả uy hiếp được võ giả nhân thân an toàn, cho nên mới bị liệt là hàng cấm. Dù sao, thế giới này giai cấp thống trị, thế nhưng là võ giả áp bọn hắn làm sao có thể cho phép dân gian nắm giữ uy hiếp được bọn hắn thống trị đồ vật tồn tại đâu? Thứ yếu, sơn phỉ không thể lại chiến trận, liền xem như đơn giản nhất chiến trận cũng không khả năng, cùng cung nỏ một dạng, cái này cũng thuộc về cấm kỵ, một đám mười mấy người sơn phỉ là căn bản không có khả năng tiếp xúc đến điều này. Tần Dực gần nhất tại nhìn quân phía trên đối chiến trận vô cùng tôn sùng, bất quá, cũng không có viết tường tình, chỉ miêu tả một cách đại khái. Hắn còn thật sự không biết, chiến trận này đã vậy còn bao nhiêu có, vẫn là cấm kỵ. Cuối cùng, đánh lén vấn đề, võ giả có được võ đạo ý chí cùng võ đạo khí tràng, đối với đánh lén vô cùng bất lợi, rất dễ dàng bị người phát giác, tỷ lệ thành công phi thường nhỏ, còn không bằng trực tiếp quang minh chính đại chính diện đánh một trận càng thêm thực sự. Tần Uy cuối cùng nói, cho nên ta căn cứ vào nhóm này sơn phỉ chân thực tình huống, lựa chọn đơn giản nhất, nhưng mà thực dụng nhất chiến thuật. Chương 75, rời đi chương 75, rời đi. Chờ Tần Uy sau khi nói xong, Tần Húc cười nhìn xem không phục Tần Dực nói, Tần Dực, ngươi có cái gì muốn nói? Công tử, những thứ này cấm kỵ ta đều không biết, nếu là biết, ta chắc chắn sẽ không nói như vậy, cái này không công bằng. Tần Húc vừa cười vừa nói, bây giờ, ngươi không phải đã biết sao? Tần Dực sửng sốt một chút, lập tức cười nói, là, công tử. Tần Húc nói xong, liền không lại để ý tới hai người bọn họ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thưởng thức lên ven đường phong cảnh. Tần Dực cùng Tần Uy đang chờ Tần Húc lợi bình đâu, kết quả đợi nửa ngày cũng không có lợi đến, hai cái không khỏi liếc nhau, giữa hai bên dùng ánh mắt giao lưu cũng đã lâu, cuối cùng vẫn là Tần Dực thua trận, ho khan hai tiếng, mở miệng hỏi, công tử, chúng ta đều nói xong, ngài còn không có cho chúng ta lợi bình đâu. Tần Húc quay đầu chăm chú nhìn hai người, nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, về sau mỗi lần lịch luyện cũng có thể từ thành bại được mất cùng địch ta trao đổi hai cái này phương diện tiến hành phân tích tổng kết, nếu là có điều kiện, hai người các ngươi còn có thể giữa hai bên tiến hành thảo luận, lẫn nhau chỉ ra đối phương chỗ thiếu sót. Nếu là tranh luận không giới, có thể tra tư liệu, cũng có thể hỏi Hoàng Lao hoặc ta, nhưng mà, nói hay không, nói có đúng không là chân thật, nói là chân thực nhưng mà toàn bộ không toàn diện, phải nhờ vào chính các ngươi để phán đoán. A. Tần Dực nghe xong, đầu tiên là trực tiếp kinh ngạc ca một tiếng, tiếp đó suy tư phút chốc, mới hiểu rõ công tử thâm ý nói, công tử, đây là từ hiện tại liền bồi dưỡng chúng ta một mình đảm đương một phía năng lực sao? Hơn nữa, sự phân tích này tổng kết, luận lấy biện luận, thậm chí cuối cùng kiểm chứng quá trình, lại là một cái khác chàng lịch luyện. Hoặc có lẽ là lịch luyện kéo dài, chỉ có bộ phận này cùng trước mặt lịch luyện kết hợp lại, làm một chỉnh thể, mới là một lần hoàn chỉnh lịch luyện. Tần Húc nháy mắt cười hỏi ngược lại, tiểu Dực, ngươi là tại hướng ta chứng thực sao? Chứng thực, đối phương có thể trả lời ngươi nói thật, cũng có thể là trả lời ngươi lời nói dối, liền xem như nói thật, cũng có thể là không toàn diện thật lời nói. Tần Dực bó tay rồi. Công tử, ngài thực biết chơi. Hoàng lão ngồi ở trên càng xe, mặt mỉm cười nghe trong xe công tử cùng hai đứa bé giao lưu. Công tử, cũng chỉ có tại đối mặt hai đứa bé này thời điểm, mới là thoải mái nhất tự tại, a thật hy vọng công tử có thể vĩnh viễn nhẹ nhàng như vậy không bị ràng buộc xuống. Giá. Tại Hoàng Lao trong tiếng hét to, xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời Hồ Đầu Sơn. Đầu hồ trại. Đại đương gia đột nhiên hít sâu một hơi, từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, thở hổn hển, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói, còn tốt, là một giấc mộng. Đại đương gia cúi đầu một mắt, phát hiện mình vậy mà nằm ở trên mặt đất, đi nhanh lên hướng, nhìn thấy đứng bên cạnh tại một người. Người này hết sức quen thuộc, lại vô cùng lạ lẫm. Quen thuộc thân hình, xa lạ khí chất. Thân hình nhìn giống vị kia thần bí tiên sinh, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tiên sinh. Chu Bắc Viễn xoay người, nhìn xem đại đương gia nói, ngươi đã tỉnh. Đại đương gia chần chờ không chắc nhìn lướt qua bốn phía, khẩn trương dò hỏi, tiên sinh, vừa rồi cái kia là? Vừa rồi, đó là kim đan cảnh võ giả uy áp. Đại đương gia kinh hãi nói, cái gì? Kim đan cảnh cường giả? Đã vậy còn quá mạnh. Chu Bắc Viễn nghĩ đến cùng đầu hổ trại ở giữa giao tình, bày ra chính mình võ đạo khí tràng, để cho đại đương gia cảm thụ một chút tiên tiên viên mãn võ giả là cái dạng gì. Tiếp đó, một lần cuối cùng khuyên bảo đại đương gia nói, đại đương gia, ngươi phải học được đối với cường giả kính sợ. Võ giả mỗi cái đại cảnh giới cũng là một đạo khó mà vượt qua khoảng cách, cấp thấp võ giả gặp phải cao cấp võ giả, phải gìn giữ kính sợ, đây mới là lâu dài sinh tồn chi đạo. Còn có thể không giết người, tốt nhất đừng giết người. Cuối cùng, ta nói một lần cuối cùng, ăn cướp không phải lâu dài chi đạo, nếu như các ngươi thật muốn ăn cướp, cũng tốt nhất chỉ cướp hành đường, hơn nữa tốt nhất chỉ cướp một ba, cho hành thương lưu lại hai ba. Nói đến thế thôi, đại đương gia, chúng ta sau này không gặp lại. Nói xong, Chu Bắc Viễn thân ảnh lóe lên, người đã biến mất không thấy. Đại đương gia lúc này mới phản ứng được, vị kia bị bọn hắn trong lúc vô tình từ trong sông cứu lên thần bí tiên sinh, đi. Lúc này, tâm tình hối hận trong chốc lát tràn ngập đến trái tim của hắn, đại đương gia mau đuổi theo hai bước, hướng về phía trống rông bốn phía, lớn tiếng kêu lên, tiên sinh, ta nghe ngài ngài đừng đi, có hay không hảo? Thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiên sinh, đi thật, sẽ lại không trở về. Hầu tử không biết lúc nào tỉnh, nghe được đại đương gia tiếng kêu to, chạy mau đi qua, lo lắng lớn tiếng hỏi, đại đương gia, tiên sinh thế nào? Đại đương gia bất đắc dĩ thở dài nói, tiên sinh, đi sẽ lại không trở về. Nghe được đáp án này, hầu tử sững sờ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu truy vấn, tiên sinh đi hướng nào? Đại đương gia nghĩ nghĩ, chỉ một cái phương hướng, tiên sinh tốc độ quá nhanh, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy, ta lờ mờ nhìn thấy, tiên sinh biến mất phương hướng, hẳn là bên kia. Hầu tử gật đầu một cái, hướng về đại đương gia chỉ cái hướng kia, liền đuổi tới. Đại đương gia đưa tay ra, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Tiên sinh có lòng muốn đi, ngươi ngay cả võ giả đều không phải là, làm sao có thể đuổi đến? Tính toán, chờ hắn đuổi không kịp, tuyệt vọng rồi, cũng liền trở về. Đại đương gia không quan tâm hầu tử, mà là trong kiểm sát lên cái này sơn trại những người khác tình huống. Còn tốt, tất cả mọi người chỉ là ngất xỉu, không có bất kỳ cái gì thương vong. Nhìn thấy kết quả này, đại đương gia không khỏi may mắn nói, còn tốt, lần này gặp phải là đến đây lịch luyện hai cái con em thế gia, đều vô cùng có giáo dưỡng, làm việc có chừng mực, không có hạ tử thủ, bằng không thì nghĩ đến cái kia kết quả xấu nhất, đại đương gia không khỏi dùng mình một cái. Không rét mà run. Trong sơn trại người lục tục tỉnh lại, tụ tập đến đại đương gia đứng cái đỉnh phía dưới, một đám người ông thấp giọng trò chuyện với nhau lần này không tầm thường kinh nghiệm. Đại gia yên lặng một chút, ta có cái tin tức muốn nói cho đại gia, tiên sinh hắn, đi. Đại đương gia nói chuyện tin tức này, phía dưới mọi người nhất thời tiếng người huyên náo đứng lên. Tiên sinh đi như thế nào? Đại đương gia như thế nào không thể lưu lại tiên sinh? Chúng ta không thể không có tiên sinh a. Đại đương gia là chọc ngươi không được bước đi tiên sinh. Đại đương gia híp mắt nhìn xem mặt bọn hắn, chờ sau đó người từ từ không nói gì nữa. Đại đương gia chậm rãi đi đến vừa rồi nhảy vui mừng nhất mặt người phía trước, nhìn chằm chằm vào, tiếp đó thi triển võ đạo khí tràng, chờ đối phương ngã xuống đất cầu xin tha thứ, mới bá khí tứ phương nói, đầu hổ trại vẫn là ta quản lý. Không có tiên sinh, chúng ta vẫn là lúc trước đầu hổ trại, ai dám không thành thật, ta liền dạy hắn cái gì mới là trung thực. Nghe rõ ràng không? Trả lời ta. Là, vẫn là, không phải. Là. Đại đương gia lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, thu hồi võ đạo khí tràng. Tiếp đó đại đương gia đem tiên sinh trước khi đi căn dặn thuật lại một lần, tiếp đó vuốt vuốt mi tâm, khoát tay nào nói, tốt, tất cả mọi người mệt mỏi, tản đi đi. Nói xong, đại đương gia thản nhiên đi tới trong sơn trại lớn nhất gian phòng kia. Một cái 20 tuổi phụ nhân tiến lên lo lắng hỏi, đương gia, vừa rồi đó là. Đại đương gia dùng sức ôm lấy kiểu thê, nhẹ giọng hướng về phía kiểu thê nói, không sao, không sao, không cần sợ, đều đi qua. Dường như trấn an kiểu thê, lại như là trấn an chính mình. Chương 76, chiết long chương 76. Chiết Long xe ngựa tại gồ ghề nhấp nhô trên sơn đạo chậm rãi tiến lên, cơ thể của Tần Dực không ngừng lung lay, thế nhưng là nhìn công tử ngồi xếp bằng cơ thể vậy mà tuyệt không lay động, thậm chí như bình thường đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ đến lúc công tử mở mắt lần nữa, sợ công tử nhắm mắt lại quay người ngủ tiếp đi qua, Tần Dực dành thời gian dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tần Húc sử dụng tốt kỳ ngữ khí hỏi, "Công tử, thân thể của ngươi là đang lắc lư trên xe ngựa, bảo trì bất động." Tần Húc hơi nhíu mày lại nói, "Như thế nào, ngươi muốn học?" Nghe xong công tử giọng nói chuyện, lấy Tần Dực đối với công tử hiểu rõ, liền biết, đây không phải thiên phú, mà là một môn có thể truyền thụ cho bí pháp. Chỉ là kỳ quái là, hắn quan sát lâu như vậy, giao diện trò chơi cũng không có thu nhận kỹ năng nhắc nhở. Xem ra, giao diện trò chơi cũng không phải bản năng, cũng không chỉ có thể nhìn người khác thi triển một lần, liền đem nó xem như kỹ năng ghi vào trong mặt bảng, nhất là phương diện võ học, muốn học, chỉ bằng quan sát là không thể thực hiện được, chỉ có thể để người khác truyền thụ, hoặc nhận được hoàn chỉnh truyền thừa. A Tần Dực dùng sức gật đầu nói, "Ân, nghĩ." Tiếp đó sợ đây cũng là một môn có tiền trí yêu cầu bí pháp, lại không tự tin mà hỏi, "Ta có thể học sao?" Tần Húc ngồi ngay ngắn, cười gật đầu một cái nói, có thể. Chỉ là, có thể hay không học được, thì nhìn ngươi tạo hóa. Môn này bí pháp xuất từ Long Võ Chi Đạo chính là võ đồ tu hành chủ yếu pháp môn, tên của nó gọi, Thung Công. Long Võ Chi Đạo. Võ đồ pháp môn. Thung Công. Tần Dực hai mắt sáng lên tự lẩm bẩm. Ta luyện môn này Thung Công gọi, Chiết Long Thung. Chiết Long, Trở Phục Chi Long, Ngủ Đông Chi Long. Này Thung Công nghe nói truyền thừa từ Long Võ Thánh Nhân, cũng không biết thật giả, còn chờ khảo chứng, bất quá Long Võ Thánh Nhân truyền thừa thất lạc bên ngoài. Gia tộc cũng không có thu nhận Tần Dực nghe xong, rất nhanh liền kịp phản ứng. Công tử đã từng nói, Long Võ Lưu phái võ đồ cảnh giới là Long Võ Lưu phái hậu kỳ, cải tiến hoàn thành, lúc kia, Long Võ Thánh Nhân đã sớm không có ở đây. Làm sao có thể chuyên môn vì võ đồ sáng tạo một cái pháp môn? Bất quá, trong tên mang theo một cái long chữ, lại không thể xem nhẹ. Còn thật sự cần khảo chứng một chút, mới có thể xác nhận thật giả. Nghe ra công tử trong giọng nói tiếc nuối, Tần Dực lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Công tử, ngài yên tâm, ta nhất định đem thưa thất bên ngoài Long Võ Thánh Nhân truyền thừa hoàn chỉnh thu nhận tới, cho ngài cẩn thận khảo chứng." Phân biệt thật giả. Tần Húc cười gật đầu một cái nói, "Hảo, ta chờ." Tiếp đó Tần Húc bắt đầu truyền thừa Tần Dực Chiết Long Thung. Cái gọi là Thung Công là bắt chước sinh linh hình mà thu được hắn bộ phận tiên phú pháp môn. Điểm ấy, xem như Long Võ chi đạo hạch tâm lý niệm. Tần Húc điểm một cái, liền tiếp tục giảng nói, "Truyền thuyết, long hình giống như xà, chiết phục long hình giống như cuộn lại xà, cho nên Chiết Long Thung động tác là như vậy. Hai chân giao nhau, giống như vậy vén cùng một chỗ, lấy cái này ngồi xếp bằng động tác, hai tay tự nhiên rủ xuống, hai tay hư giữ chỗ rốn, nửa người trên tự nhiên uốn lượn, đầu hơi hơi rủ xuống, nhận lấy ba." Hai mắt nhắm lại, nghe nói động tác này chính là tại mô phỏng cuộn lại thân thể ngủ mùa đông long. Đây là ngoại hình, tiếp theo là nội hình. Nội hình là hô hấp, mô phỏng chiết long hô hấp. Đi theo ta hô hấp tới, hô, hút, hô, hút, nhớ kỹ, đang hô hấp quá trình bên trong, nửa người trên của ngươi muốn tự nhiên duỗi thẳng cùng mô lượng, nhưng mà biên độ không nên quá lớn, trọng tại tự nhiên. Mặt khác, cần thiết phải chú ý một điểm là, đang hô hấp trong toàn bộ quá trình, ngươi toàn bộ thân thể phải gìn giữ một loại động tĩnh cân bằng, để cho trọng điểm một mực tại vùng đan điền, không thể di động, một khi trọng tâm chết đi, này công liền thất bại. Nhìn thấy Tần Dực theo chỉ điểm của hắn, thử mấy lần, thành công, không khỏi hài lòng gật đầu một cái, nói tiếp nói, cuối cùng, là thần hình. Thần hình là chỉ tại trên tâm thần mô phỏng chết long, nghe nói, quan tưởng pháp chính là tại nó trên cơ sở sáng tạo ra. Tần Húc điểm đến là dừng, nói tiếp nói, đang hô hấp quá trình bên trong, trong đầu của ngươi muốn huyễn tưởng chính mình chính là một đầu đang tại chết phục long, hơn nữa cái này lòng cùng hô hấp cùng bề ngoài của ngươi, là đồng bộ. Yêu cầu, ngoại hình, nội hình cùng thần hình, tam hình hợp nhất. Nhưng mà, bởi vì không có người thấy chân chính long, lại có người nói, long, biến hóa vô hình, nó không có hình thái thật sự cho nên, thần hình một bộ phận này, cũng là chết long thung khó khăn nhất chỗ. Thế nhưng là, ba hình, thiếu một thứ cũng không được, thiếu một mà này công không thành. Quả nhiên, bởi vì không biết long ngoại hình, Tần Dực cắm ở thần hình cửa này, chậm chạp không thể đột phá. Tần Dực không khỏi cau mày, hỏi, cái kia, công tử gặp qua long sao? Tần Húc cười lắc lắc nói, đương nhiên chưa từng gặp qua. Cái kia công tử là thế nào thành công? Ta là căn cứ vào trong sách xưa đối với long văn tự ghi chép, mình tại trong đầu đảo tưởng ra một cái long hình tượng. Nói đến đây, Tần Húc liếc qua Tần Uy, nói tiếp, vừa mới bắt đầu, có ít người hướng ta thỉnh giáo học tập chết long thung thời điểm, ta thậm chí đưa nó vẽ bảo, giao cho hướng ta học tập người kia, nhưng mà, hắn vẫn là không có thành công. Về sau, lại có người hướng ta học tập chết long công người, ta không tiếp tục vẽ long, chỉ là theo ta thành công kinh nghiệm, đem liên quan tới long đoạn chữ viết kia ghi chép giao cho bọn hắn, để cho bọn hắn theo đoạn chữ viết này ghi chép, chính mình huyễn tưởng, không có nghĩ rằng, vậy mà trong 10 người có một người có thể thành công. Tiểu Dực, ngươi còn muốn học sao? Muốn. Công tử, nói cho ta biết trong cổ thư miêu tả long đoạn chữ viết kia a. Tần Húc từ trong ngực lấy ra một cuốn sách giản, giao cho Tần Dực. Tần Dực xem sách giản, nhẹ giọng ngâm tụng nói, long giả vậy trùng chi dài, hình dạng có chín giống như, đầu giống như là đà, sừng như liệu, mắt giống như thỏ, hai giống như ngưu, cổ giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, là a hắn lưng có 81 vảy, cố cửu cửu dương đếm. Hắn tiếng như kiết châu. Miệng bên cạnh có râu râu, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vảy ngược. Trên đầu có bát sơn, lại tên thức mộc, long không thức mộc không thể thăng thiên. Hà hơi thành mây, vừa có thể biến thủy, lại có thể biến hỏa. Tần Dực càng đọc, càng thấy được quen thuộc. Theo tuổi tăng trưởng, tiếp trước những cái kia tan cảnh ký ức, nhớ lại càng ngày càng nhiều. Tựa hồ, trong đó có tương quan ký ức. Cái này, đây không phải là kiếp trước, trong truyền thuyết thần thoại hoa hạ nơi hắn đang ở long hình tượng sao? Liền miêu tả, cụ cơ hồ giống nhau như lúc ai nhìn thấy Tần Dực ngâm tụng song song, liền ngây dại. Tần Húc cười lắc đầu, không để ý đến. Một bước này, hắn không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Dực trong đầu từ từ nhớ lại kiếp trước thấy qua tất cả liên quan với long hình tượng, rất nhanh tìm được chết long hình tượng. Tiếp đó lại từ đó tìm được một đoạn rõ ràng nhất giống như trong hiện thực chân thực tồn tại còn có thể động, một đoạn nghe nói là dùng Mr. kỹ thuật giả tưởng mô phỏng chết long ảnh giống. Tần Dực đưa nó xem như thần hình mô bản, dùng tâm thần tiến hành mô phỏng, rất nhanh đến mức đến phản hồi. Thành công. Một bước này sau khi thành công, tam hình hợp nhất thuận lợi thành trương. Theo chết long thung thành công, Tần Dực cảm giác thể nội tiên tiên nguyên khí giống như sống lại, bắt đầu ở trong thân thể chảy xuôi, chủ động cường hóa lấy thân thể của hắn. Tần Húc nhìn xem Tần Dực từ đang ngẩn người giật mình tỉnh lại sau đó, lập tức lần nữa nhắm mắt nếm thử, kết quả, lần này, lập tức thành công, thật giống như gặp qua thật lòng tựa như. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Tần Húc không khỏi lần nữa cảm thán lên Tần Dực tuệ căn tiên phú, thực sự là yêu nghiệt a. Chương 77, Quan đạo chương 77, Quan đạo buổi trưa thái dương, treo ở giữa không trung, tùy ý phát tán hắn nhiệt lượng. Trên đường núi gập ghềnh, một chiếc màn cửa màn xe toàn bộ sốc lên thông gió xe ngựa, không nhanh không chậm chạy. Tần Dực nóng không cách nào, chỉ có thể đem đầu duỗi ra cửa sổ đi. Nhắm mắt lại, một mặt thoải mái thổi bởi vì xe ngựa chạy mà mang tới gió, nghe khắp núi khắp nơi có cây mùi thơm ngát, nghe bốn phía vui sướng tiếng côn trùng kêu. Đột nhiên, một hồi đám người trò chuyện lúc thanh âm huyên áo, truyền vào lỗ tai của hắn, ngay sau đó, bị gió đông bên trong mang theo một cỗ phân ngựa mùi thối cùng trên thân người mùi mồ hôi bẩn hỗn hợp hương vị sặc một cái. Tần Dực mở ra mở to mắt, phát hiện bốn phía cây cối trở nên thấp bé, dương mắt nhìn lên, có thể nhìn thấy nơi xa có một tòa cao lớn môn hộ đứng vững. Nơi đó là? Tần Uy nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn một cái, Vô Tinh đã thải nói, Thanh Lâm Quan, xem ra muốn lên quan đạo. Quan đạo? Tần Uy ngẩng đầu nhìn một mắt Tần Dực, không dám tin hỏi một câu, ngươi sẽ không có đi qua quan đạo à? Tần Dực tức giận trả lời một câu, ta từ nhỏ đến lớn cũng không có đi ra Tần gia thôn, đương nhiên không có đi qua quan đạo. Đâu chỉ không đi qua, liền thấy đều chưa thấy qua, nghe đều không nghe qua. Tần Uy lắc đầu, Tần Dực ra hỏa này, quả nhiên là một cái đồ nhà quê, gì cũng không biết. Bất quá, Tần Uy lúc này nhìn Tần Dực, ngược lại là cảm thấy so trước đó thuận mắt nhiều, còn kiên nhẫn đối với hắn giảng giải. Quan đạo là từ triều đình phụ trách tu kiến đồng thời duy trì một đầu rộng 4 trượng do ngạnh thổ xây thành thuận tiện xe ngựa thông hành bằng thẳng thẳng con đường. Chúng ta phải đi Thanh Lâm huyện, có một đầu nam bắc hướng quan đạo, kết nối Thanh Lâm huyện thành cùng Hoài Viễn quận thành. Bằng vào chúng ta xe ngựa tốc độ, chỉ cần lên quan đạo, đoán chừng tại một ăn phía trước liền có thể đuổi tới Thanh Lâm huyện thành. Hai người đang khi nói chuyện, xe ngựa lắc lư biên độ đột nhiên chợt hạ xuống, xe ngựa chạy phương hướng cũng tới một cái 90 độ chuyển ngoặt, Tần Dực thuận thế ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên là một đầu rộng 4 trượng đại đạo a, thực sự là rộng rãi a. Xe ngựa từ bắc xuống nam, vững vàng chạy tại quan đạo trung ương, theo con đường trở nên bằng thẳng, xe ngựa tốc độ cũng theo đó không ngừng gia tốc. Xe ngựa thỉnh thoảng vượt qua hai bên người đi đường. Mặc dù tốc độ nhanh, cũng không điên bá, bất quá, Tần Dực không thích người phía ngoài hương vị, càng không thích nghe bên ngoài thanh âm huyên áo, cho nên liền dưới ngựa mà cửa. Hoàng lão nhìn đường bên trên trần có chút lớn, cũng thả xuống màn cửa. Toa xe lập tức trở nên oi bức, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Tần Dực nhẹ giọng tự nói một câu, tiếp đó co lại hai chân, nhắm mắt lại, dùng chiếc long thung ngoại hình cùng nội hình chi pháp, mà không cần thần hình chi pháp, đem hắn đổi thành nhập định bí pháp. Dạng này mặc dù không có chiếc long thung tác dụng cường hóa thân thể, nhưng lại có điều lý nội tức, rút ngắn chiếc long thung thời gian củ nội tác dụng. Chiếc long thung cùng hồi xuân bí pháp cùng nhập định bí pháp khác biệt, không thể không gián đoạn luyện tập. Chiếc long thung mỗi một lần luyện liền muốn nghỉ ngơi 1 đến 2 ngày thời gian, để cho cơ thể chậm rãi khôi phục, bằng không thì sẽ đối với cơ thể tạo thành to lớn đánh vác, thậm chí sinh ra ám thương. Nhưng mà Tần Dực dùng loại biện pháp này, không chỉ có rút ngắn thỉnh thoảng thời gian, còn có thể điều lý nội tức, tăng thêm thân thể tốc độ khôi phục. Tần Húc mở to mắt, hài lòng liếc Tần Dực một cái. Nhanh như vậy liền có thể nâng 1 trở lại 3. Quả nhiên thông minh. Tần Uy nhìn xem đợt thao tác này Tần Dực, lập tức chua. Chiết Long bí pháp cùng nhập định bí pháp, còn có thể chơi như vậy. Nộ tính hảo, liền có thể dạng này muốn làm gì thì làm a. Trước đó học qua 2 cái này bí pháp lại không có học được người nào đó chỉ có thể giúp ở trong góc gầm thầm thần thương. Sáng sớm hôm nay, thông hướng Thanh Lâm huyện trên quan đạo, một hàng từ 16 cỗ xe ngựa, một nhà thương hội cùng gần 100 hành hương, tổng cộng mấy trăm người tạo thành thật dài thương đội, qua Thanh Lâm quan, chậm rãi hướng Thanh Lâm huyện thành phương hướng tiến lên. Cái này thương đội mỗi cỗ xe ngựa thượng đô mang theo 2 cái lá cờ. Phía trên phân biệt treo lên Trần Thị Thương hội cùng Lăng Uy Tiêu cục. Một ít cưỡi ngựa, trên lưng mang theo Lăng Uy Tiêu cục tiểu kỳ, mặc giống nhau tiểu dáng áo giáp tiêu sư, tại trong thương đội đầu đuôi hai đầu thỉnh thoảng tuần tra. Lúc đến giữa trưa, người kiệt sức, ngựa hết hơi, trong thương đội người tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm. Một cái trong xe ngựa, đi ra một cái 14-15 tuổi thiếu niên mặc áo gấm, ghét bỏ nhìn lướt qua càng xe, gọi người ở bên trong mang tới một cái đệm, lúc này mới tại càng xe ngồi xuống. Đánh xe Lưu lão bà thức kinh ngạc nhìn xem thiếu niên, hỏi: "Thiếu gia, ngài sao lại ra làm gì? Bên ngoài không sạch sẽ, cẩn thận chọc mấy thứ bẩn thỉu bị bệnh." Trần Thiếu Khanh lấy tay khăn che bịt mũi tử, lắc đầu nói: "Bên trong quá khó chịu, ta đi ra hít thở không khí." Trần Thiếu Khanh hâm mộ nhìn xem cưỡi ngựa tuần tra lúc đi ngang qua xe ngựa Lăng Uy Tiêu cục tiêu sư, chân chính uy phong à. Lưu lão bà thức cười lắc đầu nói: "Thiếu gia, cái này tiêu sư à, chính là nhìn xem vi phong, kỳ thực à, bọn hắn khổ đâu, ăn không ngon, ngủ không ngon, chả qua có hôm nay không biết đầu đào liếm huyết thời gian, có gì thật hiếm." Trần Thiếu Khanh theo nhiên hâm mộ nhìn xem cưỡi ngựa vừa đi vừa về động tiêu sư, lắc đầu nói: "Ngươi không hiểu." Hắn hâm mộ không phải tiêu sư sinh hoạt, mà là tiêu sư thân phận, xuất thân thế gia đại tộc Hoài Thủy Lăng thị chi thứ. Có cái thân phận này mới có thể luyện võ. Bằng không thì, ngươi muốn học võ, cũng chỉ có thể học giang hồ thảo mãng võ công, mà một khi học được giang hồ thảo mãng võ công, vậy thì vi phạm với triều đình chuẩn mực, tự tuyệt tại triều đình, chỉ có thể vứt bỏ bây giờ thái bình thời gian, lưu lạc giang hồ. Hắn nhưng là Trần Thị Thương hội thiếu gia, tự nhiên không muốn từ bỏ bây giờ cẩm y ngọc thực sinh hoạt, lưu lạc giang hồ. Một chiếc nhìn không đáng chú ý xe ngựa từ quan đạo trung ương nhanh chóng chạy qua. Trần Thiếu Khanh sửng sốt một chút, chỉ vào chiếc xe ngựa kia nói: "Lưu lão bà thức, ngươi nhìn, chiếc xe kia làm sao dám tại quan đạo ở giữa chạy? Thực sự là không muốn sống nữa." Lưu lão bà thức dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua, đầu cũng không chuyển tiếp tục đội vàng lăn xe, đó là quý tộc xe ngựa. "A, quý tộc xe ngựa? Quý tộc có một mạc như vậy xe ngựa sao? Ta còn thực sự là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua." Trần Thiếu Khanh suy nghĩ tại Hoài Viễn quận thấy qua tất cả quý tộc xe ngựa, lắc đầu, một mặt không tin. Lưu lão bà thức vừa cười vừa nói: "Thiếu gia, ngươi không cần chỉ nhìn xe ngựa trang trí a, ngươi nhìn kéo xe con ngựa kia, đây chính là một thất thuần thanh sắc cao lớn cường tráng chiến mã, cũng không phải người bình thường có thể dùng. Ngươi lại nhìn vị kia đánh xe lão bà thức trên người mặc quần áo, chật chật, cái kia vải áo, cái kia tố công, cái kia xem xét cũng rất là xem trọng, không phải ta dạng này khổ cấp cấp có thể so, liền đánh xe lão bà thức đều chống không chú ý như thế, xe ngựa kia bên trong người đang ngồi, không phải quý tộc là cái gì?" Trần Thiếu Khanh nhớ lại một chút, tiếp đó nghĩ tới điều gì, kích động vỗ tay nói: "Đúng rồi, đúng rồi, Lưu lão bà thức, vẫn là mắt của ngươi nhạy bén, nhìn thật chuẩn, ngươi không nhắc nhở, ta còn thực sự không có phát hiện." Đối với Trần Thiếu Khanh tán dương, Lưu lão bà thức rất là hưởng thụ, cười hát hát nói: "Ha ha, cũng là đi theo lão gia vào Nam gia Bắc gặp nhiều người, luyện ra được nhãn lực nhiệt tình, nếu là không có nhãn lực này nhiệt tình, lão gia cũng sẽ không để ta cho thiếu gia đánh xe à, ngài nói có đúng hay không?" Chương 78, vào thành. Chương 78, vào thành. Theo con đạo, càng đi nam, cách huyện thành càng gần, người đi trên đường thì càng nhiều. Đến, Tân Uy cảm giác được xe ngựa tốc độ chậm lại, mở to mắt, vén màn cửa lên, liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đó là đi qua lặn lội đường xa cuối cùng đến chỗ cần đến nụ cười. Theo Tần Uy nhắc nhở, Tần Dực cũng mở mắt, vẫn như cũ duy trì trạng thái nhập định, duỗi cái lưng mệt mỏi, vén màn cửa lên, nhìn qua cửa thành. Cửa thành có cao hơn 2 trượng, ở trên cổng thành viết Thanh Lâm 2 cái chữ lớn. Quan đạo cuối cùng, cửa thành phía trước, có rất nhiều người đi đường tụ tập ở đây, đứng xếp hàng, chờ lấy sau khi kiểm tra vào thành. Tần Dực chỉ là hiếu kỳ quan sát một cái xếp hàng chờ đợi vào thành đám người, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Tiểu địa đồ bên trong xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ. Một cái xem xét liền cho người cảm giác không tường hòa đè nén hồng quang điểm sáng. Tần Dực kinh ngạc cẩn thận quan sát qua một lần người trước mắt nhóm, cuối cùng xác định điểm sáng màu đỏ đối ứng người là ai. Điểm sáng màu đỏ đại biểu ý nghĩa là cái gì? Người kia là người nào? Vì sao hắn sẽ ở trong tiểu địa đồ biểu hiện là điểm sáng màu đỏ? Tần Dực một chút do dự, liền nghĩ đến cách đối phó. Tần Dực ngồi vào Tần Húc bên cạnh, duỗi ra ngón tay, chỉ vào cái kia bán tuổi lão đầu nhi, nói khẽ: "Công tử, ngài nhìn cái kia bán tuổi lão đầu nhi thế nào?" Tần Húc theo Tần Dực chỉ dẫn đánh giá cái này nhìn bình thường không có gì lạ bán tuổi ông, đầu tiên là có chút không hiểu, không biết Tần Dực vì cái gì cố ý chỉ ra người này, đột nhiên, giống như phát hiện cái gì, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hoàng lão? Hoàng lão ngầm hiểu nhìn lướt qua cái kia bán tuổi ông, quay đầu nhìn Tần Húc một mắt, yên lặng gật đầu một cái. Nhìn thấy công tử cùng Hoàng lão phản ứng, Tần Dực không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có công tử cùng Hoàng lão ra tay, cái kia điểm sáng màu đỏ, nhất định có thể tra một cái thực chất nhi hướng tiên. Đến lúc đó, hắn liền có thể biết điểm sáng màu đỏ đại biểu cho cái gì. Tần Húc hiếu kỳ đánh giá Tần Dực, "Tiểu Dực, ngươi như thế nào phát hiện?" "Công tử, ta chính là nhìn thấy người này, cũng cảm giác hắn có chút không đúng." Tần Dực gãi đầu, dùng ngượng ngùng ngữ khí, thành thật trả lời. Tần Húc như có điều suy nghĩ nhìn xem Tần Dực, ngờ tới, khả năng này cũng là Tần Dực tuệ căn một loại đặc tính. Nắm giữ giống cảm giác nguy hiểm một loại siêu phàm năng lực nhận biết. Tần Dực nhịn không được tò mò hỏi, "Công tử, ngài nhận ra hắn? Hắn là người nào a?" Tần Húc lấy lại tinh thần, cân nhắc chuyện này bởi vì Tần Dực dựng lên, đã liên quan chuyện trong đó, lại thêm có thể đạt đến lịch luyện mục đích, thế là hồi đáp, người này là đại ác nhân bỏ trốn mất dạng bị triều đình treo thưởng thiên kim sau mấy năm trước tại Lạc Kinh phạm phải cùng một chỗ thảm án diệt môn, hắn Dịch Dung, ta nhất thời không có nhận ra, bất quá, có chút đặc thủ, coi như Dịch Dung cũng không cách nào che lấp. Tội phạm truy nã. Quả nhiên, điểm sáng màu đỏ đại biểu là đại ác nhân a chẳng thể trách, chỉ là nhìn xem điểm sáng màu đỏ, cho người cảm giác cứ như vậy để người không thoải mái vậy. Nếu là như vậy, cái kia cho người ta cảm giác thoải mái cảm thấy điểm sáng màu vàng, có phải hay không được đẩy, liền có thể suy luận đi ra. Đại thiện nhân suy nghĩ cho đến tận này phát hiện tất cả điểm sáng màu vàng, Tần Dực tựa hồ đoán được cái gì. Tần Uy sững sờ nhìn trước mắt phát hiện một màn này, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Tần Húc, lại quay đầu nhìn một Tần Dực, thậm chí còn nhịn không được quay đầu nhìn đám người một mắt. Tần Uy không dám tin nhỉ nó nói, đây là thật sự, không phải là thuốc phụ cùng Tần Dực hai người diễn ta a. Hướng về trong đám người nhìn lướt qua, liền có thể tìm được một cái treo thưởng thiên kim tội phạm truy nã. Nói đùa cái gì? Tần Húc quay đầu nhìn một mặt không dám tin Tần Uy một mắt, nói, Tiểu Uy, thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ. Chờ ngươi đã thấy nhiều, liền hiểu rồi, thiên phú thứ này, có đôi khi chính là không thể tưởng tượng nổi như vậy, có thể để một người dễ dàng làm đến một chút những người khác khó mà làm được chuyện. Kỳ thực, Tần Uy cũng thuộc về dị bẩm thiên phú người một trong. Mới 8 tuổi nhiều liền dễ dàng trúc cơ thành công. Cái này tại rất nhiều luyện võ người xem ra, chỉ sợ cũng là một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị a thay vào tự thân, Tần Uy trong nháy mắt liền hiểu được. Tần Dực tuệ căn thiên phú, thật đúng là tốt. Những người khác cần xếp hàng, nhưng mà Tần Húc bọn hắn không cần. Hoàng Lao chỉ là sáng lên một cái xương bình hầu phủ yêu bài, liền kiểm tra cũng không có, liền thuận lợi tiến vào thành. Tiếp đó trực tiếp lựa gạt đến một người lưu lượng 10 phần thưa thớt, hai bên tất cả đều là cao môn đại hộ đường đi. Lại gạt hai lần cong, xe ngựa mới tại một cái cửa lớn màu đỏ phía trước dừng lại. Xe còn không có ngừng, Thần Uy liền cười hô, hướng nam biệt biệt đến. Xem ra, Thần Uy tới qua ở đây. Khả năng chính là tại tới Tần gia thôn phía trước đã tới a, Tần Dực suy nghĩ miên man, đi theo công tử xuống xe ngựa. Ngẩng đầu liếc mắt liền thấy được đại môn màu đỏ loét phía trên mang theo một cái có khắc hướng nam mà sinh bốn chữ lớn bảng hiệu. Tần Dực còn tỉ mỉ phát hiện, bảng hiệu dưới góc phải có dấu xương bình hầu phủ tộc Huy. Hoàng lão mở ra màu son đại môn, công tử dẫn đầu đi vào trong viện. Tần Dực phát hiện, vòng qua chắn gió tường sau đó, chính là một cái chiếm diện tích nửa mẫu lớn nhỏ luyện võ tràng. Luyện võ tràng bốn phía tọa lạc từng hàng gian phòng, cho người cảm giác ở đây không giống như là biệt viện, giống như là quân doanh. Tần Dực lưu ý phát hiện, vô luận là công tử, Hoàng lão, vẫn là Tần Uy, đến nơi này, biểu tình trên mặt đều trở nên thoải mái, thậm chí có một loại về nhà mới có cảm giác ung dung. Rõ ràng, đối với Tần gia thôn thôn Tây đại viện như thế thích hợp cư trú biệt viện, bọn hắn càng thêm ưa thích loại này cùng loại quân doanh biệt viện. Tần Húc trực tiếp tuyển ba gian tọa bắt chiều nam theo sát gian phòng, chỉ vào ở giữa cái gian phòng kia nói, căn này là ta mặt khác hai gian, chính các ngươi phân phối à. Nói xong, liền mang theo dừng xong xe ngựa, trở lại hắn hầu hạ Hoàng lão, tiến vào ở giữa gian phòng kia. Tần Dực, ngươi muốn ở đâu ở giữa? Tần Dực nghĩ nghĩ, chỉ vào bên tay phải cái gian phòng kia phòng nói, ta ở đây ở giữa a. Thế giới này lấy trái là tôn. Tần Dực đem vị trí tôn quý cái gian phòng kia phòng nhường cho Tần Uy. Tần Uy sao cũng được gật đầu một cái, chỉ vào bên trái gian phòng kia nói, hảo, cái kia căn này chính là của ta. Tần Dực đẩy cửa phòng ra, đi vào mình chọn cửa phòng. Trong phòng rõ ràng sớm đã có người thu thập qua, vô cùng sạch sẽ, không có một tia cho bụi. Tần Dực đi đến buồng trong, đó là một gian phòng ngủ, hạ thu hai mùa cần đệm chăn cũng đã chuẩn bị xong. Thượng đẳng mặc trúc biên chiếu, trong suốt băng gạc chế tác tờ danh sách, thật dây nệm cùng khinh bạc đệm chăn, chỉnh tề gấp lại trên giường. Bọn chúng nhìn tất cả đều mới, không có bị người dùng qua. Tần Dực bốn phía nhìn một cái, gương đồng, buồn rửa mặt, khăn mặt các loại đồ dùng hàng ngày cũng đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, hắn từ trong nhà mang một vài thứ cũng không dùng tới. Chương 79, an bài chương 79, an bài Tần Húc gian phòng. Hoàng lão đang tại từ không minh trong túi lấy ra đồ vật, theo Tần Húc thói quen từng cái đặt ở đối ứng vị trí. Hoàng lão, ta khối kia tuần sát lệnh, còn tại a? Tần Húc thoải mái nằm ở trên giường êm, nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Trước đây hắn tức giận đem tuần sát lệnh ném xuống đất, phân phó Hoàng lão đem nó ném đi, bất quá, theo Hoàng lão tính tình. Hoàng lão, sửng sốt một chút. Tuần sát lệnh? Tự nhiên là ở, chỉ là, đây chính là công tử một cái tâm bệnh. Hắn bình thường cẩn thận từng ly từng tí, sách cũng không dám nói một chút. Liên sợ công tử nhìn vật nhớ người, nghĩ đến những vết thương kia tâm sự, thế nhưng là, hôm nay công tử như thế nào chủ động nhắc tới tuần sát lệnh. Hoàng Lao trong lòng hơi động, nghĩ tới cửa thành chuyện. Chẳng lẽ, tại, lấy ra, đưa cho ta. Là, công tử. Tần Húc nhắm mắt lại, nhận lấy Tuần Sát lệnh, tay phải thuần thục vuốt vuốt, tiếp lấy phân phó nói, đi đem Tiểu Uy cùng Tiểu Dực kêu đến, ta có việc căn bài. Là, công tử. Hoàng lão lo lắng nhìn công tử trong tay Tuần Sát lệnh một mắt, mới tâm sự sùng sùng ra cửa. Hoàng gia gia, ngài đã tới. Tần Dực vừa xem xong gian phòng của mình, Hoàng lão liền gõ cửa một cái đi đến, đem Tần Dực hành lý từ không minh trong túi lấy ra ngoài, ân cần hỏi một câu. Thiếu vật gì không? Không thiếu, rất toàn bộ. Vậy là tốt rồi. Hoàng lão gật đầu một cái, hàn huyên xong, Hoàng lão nói đến chính sự. Công tử gọi các ngươi đi qua. Tần Dực lập tức nói, tốt, ta cái này liền đi. Chờ Tần Dực đi theo Hoàng lão đi tới công tử gian phòng, Tần Uy cũng sớm đã đến. Tần Uy cung kính rủ xuống đứng ở công tử trước mặt, nghe công tử an bài. Nhìn thấy Tần Dực tới, Tần Húc cười hướng hắn vây vây tay. Tiểu Dực, tới. Tần Dực nhanh chóng đi mau hai bước đến công tử trước mặt, cung kính hành một cái lễ. Công tử. Ân, Tiểu Dực, ta tới nói một chút người gần nhất an bài. Tần Húc vừa cười vừa nói. Về sau, ngươi mỗi ngày nhất định phải cam đoan có 4 canh giờ dùng để luyện võ, có 2 canh giờ dùng để đọc sách, còn có 1 cái canh giờ dùng để lịch luyện, thời gian còn lại, muốn làm gì, chính các ngươi an bài. Tần Dực không nghĩ tới, công tử an bài, đã vậy còn quá không rõ ràng. Chỉ quy định thời gian, không có quy định thời gian cụ thể. Không hiểu liền hỏi, Tần Dực trực tiếp mở miệng hỏi. Công tử, tại sao không có thời gian cụ thể a? Thời gian cụ thể, các ngươi căn cứ chính mình tình huống, nhìn xem an bài. Ta chỉ nhìn các ngươi thời gian đạt không đạt tiêu chuẩn. Quả nhiên, công tử thêm một bước bỏ quyền. Tại tiến hơn một bước bồi dưỡng bọn hắn tự chủ năng lực học tập. Bất quá, luyện kiếm, đọc sách hắn đều làm qua, chỉ là cái này lịch luyện. Công tử, cái này lịch luyện là cái gì a? Cái này xem các ngươi tình huống, cụ thể an bài, trước mắt đối với các ngươi an bài là Tuần Sát làm cho. Tần Uy nghe được sự an bài này, lập tức trợn to hai mắt. Cái gì? Tuần Sát làm cho? Đây không phải là thế gia đại tộc ưu tú nhất con em nhập thế lúc mới có thể được đến chức vị sao? Thúc phụ nhập thế lúc liền làm Tuần Sát làm cho. Hơn nữa, làm phi thường tốt, thậm chí bởi vậy tại dân gian có thanh thiên đại lao ra xưng hảo. Thúc phụ danh hào Thanh Ngọc công tử bên trong thanh chữ, chính là tới như vậy. Công tử, Tuần Sát làm cho là làm cái gì? Cái này Tuần Sát làm cho chức trách chính là Tuần Sát thiên hạ, hết thảy phàm pháp đều có thể quản chi. Tần Dực nghe đến đó, con mắt đều phát sáng. Đây không phải là Khâm Sai đại thần sao? Cái này lịch luyện tốt. Nói đến đây, Tần Húc nghĩ tới điều gì, dặn dò một câu, "Đúng, ngươi tốt nhất tại Tuần Sát phía trước, đem triều đình ban bố luật đều xem xong, dễ làm đến trong lòng hiểu rõ, sáng tỏ cái gì là phàm pháp." Tần Dực nhanh chóng gật đầu một cái. "Đúng vậy à, nếu là không biết luật không thể khác nhau cái gì là hợp pháp, cái gì là phạm pháp, làm đến trong lòng hiểu rõ, như thế nào giám sát thiên hạ, trừng trị phạm pháp." Tần Húc nhìn xem bộ dáng Tần Dực, cười đem một mực cầm bên tay phải thưởng thức Tuần Sát lệnh, đưa cho Tần Dực, tiếp lấy dặn dò. "Tiểu Dực, cái Tuần Sát lệnh này là ta, ngươi xem như chỉ kiếm đồng tử ta, có thể cầm trong tay ta Tuần Sát lệnh, thay thế giải quyết ta Tuần Sát quyền lực." Tần Dực kích động tiếp nhận Tuần Sát lệnh, hiếu kỳ đánh giá. Tuần Sát lệnh chính diện viết Tuần Sát hai cái chữ to, mặt phía bắc viết Tần Húc hai cái chữ to. Cũng là đến lúc này, Tần Dực mới biết được, công tử tục danh thì ra gọi Tần Húc. Bất quá, rất nhanh Tần Dực kịp phản ứng. "Công tử, ta tại sao có thể thay thế giải quyết quyền lực của ngài?" Cái này Tần Húc cười lắc đầu nói, "Tiểu Dực, ngươi cho tới bây giờ còn chưa rõ chỉ kiếm đồng tử trước trách sao?" "A." Tần Dực trừng lớn hai mắt, mờ mịt nhìn xem Tần Húc, lắc đầu nói, "Không biết à, ngài cũng không có nói với ta à." Hắn chỉ biết là trở thành công tử chỉ kiếm đồng tử thời điểm, hắn xem như công tử nửa cái đệ tử. Gì khác cũng không nói a hơn nữa, đằng sau cũng chủ yếu là lấy học tập làm chủ, cùng đệ tử không hề khác gì nhau, hắn cũng không nghĩ nhiều, cũng không hỏi nhiều. "Chỉ kiếm đồng tử không chỉ có là đệ tử của ta, càng là ta bên ngoài hành tẩu, ngươi hành tẩu bên ngoài, đại biểu chính là ta, có thể chạy ta giao phó ngươi bất kỳ quyền lực gì." "A." Tần Dực hiểu rồi. Hắn ở nơi công cộng, tương đương với công tử đại biểu. Nghĩ tới đây, Tần Dực không khỏi nuốt khô mấy lần, lập tức cảm giác trong tay Tuần Sát lệnh phòng tay. "Công tử, chân của ta có chút như nhũn ra, ta sợ ta không làm tốt, ném đi ngài khuôn mặt. Trách nhiệm này quá trọng đại." Tần Dực cảm giác chính mình mềm yếu tiểu bà bay, không đủ sức tới a. Tần Húc cười chỉ ánh mắt của hắn, nói, "Tiểu Dực, ngươi có thể, thiên phú của ngươi vô cùng thích hợp làm cái này, hôm nay ở cửa thành làm không phải rất tốt sao?" Tần Dực chớp chớp mắt, thì ra, Can Nguyên, ở đây ai chỉ là. "Công tử, dạng này đại ác nhân, hẳn rất ít ta phát hiện sau đó, giống như hôm nay dạng này, trực tiếp nói cho công tử không phải tốt, không cần cái này." Tuần Sát lệnh, "Công tử, cái này, quá mức quý trọng, ngài vẫn là thu hồi đi thôi." Tần Húc cười lắc đầu nói, "Về sau gặp lớn như vậy ác nhân tự nhiên muốn kịp thời báo cho ta biết cùng Hoàng Lão, thực lực bây giờ của các ngươi còn quá mức nhỏ yếu, không đủ để ứng phó dạng này hung nhân, sẽ có nguy hiểm. Bất quá, ta cho ngươi Tuần Sát lệnh, nhường ngươi thay thế giải quyết Tuần Sát quyền lực, cũng không phải vì dạng này đại án, cũng là nhường ngươi dùng Tuần Sát làm cho ánh mắt, càng thêm thuận tiện đi xem một cái dân gian sinh hoạt muôn màu, quản một chút trong sinh hoạt không có người quản sự tình, làm như vậy mục đích chủ yếu chính là vì lịch luyện ngươi." Biết công tử dụng tâm lương khổ, Tần Dực dùng sức nắm chặt trong tay Tuần Sát lệnh, nặng nề gật đầu nói, "Công tử, ta đã biết, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Chương 80, dụng tâm chương 80, dụng tâm không phải không cô phụ kỳ vọng của ta. Nghe được Tần Dực cam đoan, Tần Húc lại lắc đầu. "Tiểu Dực, ngươi còn nhớ rõ ta mà nói với ngươi, luyện võ phía trước tiên tu đức phía trước tiên làm rõ ý chí sao? Lịch luyện chính là vì nhờ ngươi làm rõ ý chí, ta hy vọng thông qua cái này lịch luyện quá trình, nhường ngươi không ngừng hiểu rõ thế giới này, từ từ xác định chí hướng của ngươi. Tần Húc dùng qua người tới giọng điệu, ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Dực, mặc dù ngươi tu không phải văn võ chi đạo, bất quá, chí hướng, đối với một cái võ giả ảnh hưởng, tuyệt đối không chỉ là võ đạo ý chí đơn giản như vậy, hắn đối ngươi võ đạo, cuộc đời của ngươi, đều có ảnh hưởng rất lớn. Tần Húc không muốn để cho Tần Dực vì hắn mà sống, hắn hẳn là vì chính mình mà sống. Hắn hẳn là dựng nên chí hướng của mình, sống ra bản thân phấn khích nhân vật, mà không phải xem như thế thân của mình, xem như chính mình kéo dài, giống như vậy cái khôi lỗi tựa như sống sót. Nói thật, bây giờ, hắn có chút hối hận. Hối hận thu Tần Dực lúc dùng chỉ kiếm đồng tử thân phận. Bất quá, bây giờ, cũng không muộn. Tần Húc lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, đương nhiên, quyền lực này, cũng không phải không có hạn chế. Ngươi chỉ có thể tại Thanh Lâm huyện hành xử quyền hạn, hơn nữa, phải cùng Tần Uy hành động chung. Rõ chưa? Tần Dực hiểu chuyện gật đầu nói, hiểu rồi, công tử. Kỳ thực hai cái này hạn chế với hắn mà nói cũng không lớn. Phạm vi hoạt động của hắn, vốn là chỉ có Thanh Lâm huyện, công tử coi như không làm hạn chế, hắn cũng không khả năng đi địa phương khác hành xử tuần sát quyền lực. Mặt khác, cùng Tần Uy hành động chung, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Phía trước Hổ Đầu Sơn lúc cái kia một hồi lịch luyện, công tử liền an bài hắn cùng Tần Uy cùng một chỗ lịch luyện, đã biểu lộ thái độ. Lần lịch lâm này, không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên vẫn là hai người bọn họ cùng đi. Tần Húc nhìn về phía Tần Uy, Tần Dực cũng theo công tử ánh mắt nhìn về phía Tần Uy. Tần Uy lúc này từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, giật mình một cái, nhanh chóng hồi đáp, là thúc phụ. Tần Húc hài lòng gật đầu một cái, cuối cùng dặn dò một câu: hai người các ngươi, từ giờ trở đi chính là hợp tác, có công cùng hưởng, có phạt cùng chịu. Lịch luyện quá trình bên trong, phải hiểu được phối hợp, biết sao? Biết công tử, thúc phụ. Hai người miệng đồng thanh hồi đáp. Tần Dực cùng Tần Uy hai người kinh ngạc liếc nhau, tiếp đó lại nhanh chóng quay đầu, không nhìn nữa đối phương. Tần Húc hài lòng nhìn xem phối hợp an ý hai người, phất phất tay nói, tốt, các ngươi đi ra ngoài đi, chính mình an bài chính mình làm việc và nghỉ ngơi. Hoàng lão nhìn xem công tử an bài, trong lòng không khỏi bùi ngùi mai thôi. Vừa mới bắt đầu, công tử thu Tần Dực vì chỉ kiếm đồng tử, bất quá là bởi vì ngày giờ không nhiều, bị đuổi đến vắng vẻ sân thôn, nhất thời cao hứng, đuổi lúc buồn chán ở giữa một trò chơi thôi. Kỳ thực lúc đó, công tử cũng không có cơ nào dụng tâm. Thế nhưng là, theo không ngừng tiếp xúc, đối với Tần Dực hiểu rõ không ngừng càng sâu, công tử đối với Tần Dực tính tình càng là ưa thích, đối với hắn thiên phú càng là coi trọng, cũng càng ngày càng dụng tâm, trường học kế hoạch càng là thay đổi lại đổi. Thậm chí, vì dạy bảo Tần Dực, cải biến chính mình dự tính ban đầu, rời đi Tần gia thôn tính xa biệt viện, đi tới Thanh Lâm huyện hướng nam biệt viện. Một lần nữa chủ động bước vào rời xa 2 năm phân tranh bên trong. Nhất là tuần sát lệnh như thế, càng là một cái rõ ràng tín hiệu. Mặc dù biết không nên, bất quá, Hoàng lão vẫn là nhịn không được, mở miệng khuyên đủ nói, công tử chỉ là, hắn còn không có nói ra miệng, liền bị Tần Húc cắt đứt. Hoàng lão, Tiểu Dực bọn hắn sắp xếp xong xuôi, chúng ta nên làm chuyện của mình. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn ra phía ngoài, ánh mắt trước nay chưa có lăng lệ, trang nghiêm. Tên kia, không cùng ném a. Lấy hắn cùng công tử ăn ý, công tử tự nhiên biết hắn vừa rồi mở miệng muốn nói gì, thế nhưng là công tử không có để cho hắn nói ra miệng. Xem ra công tử chủ ý đã định. Hoàng lão trong lòng thầm than một tiếng, thu thập xong nỗi lòng, hồi đáp, công tử, yên tâm đi, thủ đoạn của ta, ngài là biết đến, tên kia, chạy không được. Hành tung của hắn vẫn luôn tại trong lòng bàn tay của ta. Hảo, vậy chúng ta đêm nay liền đi chiếu cố hắn. Tần Húc nói một chút, hương phấn nở nụ cười. Cảm giác như vậy, thực sự là, đã lâu không gặp. Một sát na này, Hoàng Lao trong thoáng chốc, tựa hồ nhìn thấy trước kia cái kia ghét gác như kiểu hăng hái thanh ngọc công tử lại trở về. Hoàng Lao khẽ lắc đầu, lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, là, công tử. Hai người rời phòng, thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong viện. Đối với Tần Húc cùng Hoàng Lao rời đi, Tần Dực cùng Tần Uy hai người không có bất kỳ cái gì phát giác. Bọn hắn lúc này đang tại Hoàng lão vừa mới bố trí tốt trong tàng thư các, liếc nhìn hai người cùng một chỗ tìm đủ luận. Tần Dực xem sách trên bàn xếp thành như ngọn núi nhỏ thư tử, kêu lên một tiếng nói, "À, cái này luận cũng quá là nhiều a. Chúng ta lúc nào mới có thể nhìn xong a?" Không nhìn xong, bọn hắn cũng không dám hành xử tuần sát quyền lực a, Tần Uy lắc đầu nói, "Không phải chúng ta, mà là ngươi, hai ta năm trước liền đã học qua." Tần Uy sớm tại 2 năm trước liền hoàn thành mạnh thức tu hành, bắt đầu bác văn giai đoạn tu hành. Cùng Tần Dực khác biệt, Tần Uy trước hết nhất nhìn chính là luận. Tại Lạc Kinh cái chỗ kia, ngươi không hiểu luật đều không cách nào đi ra ngoài, bằng không thì bị người lừa bịp cũng không biết. Tần Dực không phục nói, nếu là ta và ngươi lớn bằng, ta cũng đã sớm xem xong. Một câu nói, đem Tần Uy kéo về thực tế. Tiếp xúc lâu hắn đều suýt nữa quên mất Tần Dực tuổi tác, còn tưởng rằng cùng mình cùng tuổi đâu. Tần Uy liếc mắt một cái, tức giận, ngược lại, không xem xong luật không thể lịch luyện, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Tần Uy đương nhiên cũng nghĩ qua một cái tuần sát làm cho nghiện. Cho dù là thay thế giải quyết tuần sát quyền lực, dù không phải là tự mình làm chủ, dù là đây chỉ là một hồi lịch luyện. Tần Dực chớp mắt, cười nói, "Tần Uy, ngươi nói, ta có thể hay không trước tiên đại khái qua một lần, đem luật nội dung học bằng cách nhớ xuống, về sau lại từ từ cẩn thận nghiên cứu a?" Tần Uy nháy nháy mắt, hắn cho rằng có thể đọc hết luật liền đã vô cùng không dạy nổi, như thế nào đến Tần Dực trong miệng, đọc hết chỉ là cơ sở nhất thao tác a. Đột nhiên, Tần Uy phản ứng lại, không dám tin nhìn xem Tần Dực hỏi, "Ý của ngươi là nói, ngươi nhìn một lần liền có thể học thuộc?" "Độ khó, Tần Dực từng có mắt không quên tiên phú." Tần Dực đồng dạng nháy nháy mắt, trong lòng âm thầm nở nụ cười, dùng hai từ giống như hồn nhiên ngữ khí hồi đáp, "À, người không phải đều là dạng này sao? Người không phải sao?" Ta Tần Uy bị câu này trả lời, chỉnh cũng không biết trả lời thế nào. Đây là quái vật gì a, ngươi đây cũng quá không sợ đã gặp qua là không quên được cái thiên phú này coi ra gì a? Tuệ căn hảo, liền có thể dạng này muốn làm gì thì làm sao. Tân Uy che ngực, an ủi hắn bị thương tổn mềm yếu tâm linh, buồn bực liếc Tần Dực một cái. Ngươi từ từ xem xét ra, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Không thể chơi vào, hắn còn không trốn thoát sao? Chương 81, bắt màn đêm bao phủ, Thanh Lâm huyện thành ngoại trừ lẻ tẻ tô điểm đèn đuốc, đen kịt một màu, chỉ có trắng liễu nguyệt quang cùng lạnh lạnh tinh quang, mới khiến cho đêm tối không hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Cửa thành, Hoàng Lao dừng lại, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng co rút lấy cái mũi, cảm giác chốc lát nói, hắn ra khỏi thành, bên này Tần Húc đi theo Hoàng Lao, phóng qua tường thành, vừa đi vừa nghỉ, đi tới bờ sông một chỗ sân trại, Hoàng Lao lần nữa dừng lại, rung động mấy cái mũi, mở to mắt, chỉ vào trại phía nam nhất một chỗ nhà gỗ nói, chính là chỗ đó. Tần Húc nhìn lướt qua toàn bộ sân trại, nói, bố trí xuống kết giới, không nên đả thương những người dân này. Hoàng Lao tự nhiên biết Tần Húc phong cách hành sự, hiểu rõ gật đầu một cái. Hoàng Lao thận trọng nhà gỗ bốn phía bố trí xuống trận kỳ, tiếp đó lấy ra trận bàn, sử dụng chân khí kích phát trận bàn, một cái đem toàn bộ nhà gỗ bao phủ ở bên trong kết giới, lập tức thành hình. Theo kết giới hình thành, nhà gỗ lập tức từ nội bộ nổ bể ra tới, một bóng người cấp tốc thoáng qua, hướng về kết giới phía nam phóng đi. Kết quả lập tức liền đụng phải trên kết giới, thật giống như một cái con mồi đụng phải một mặt săn trên mạng tựa như, bóng người thân ảnh dừng lại, bán ngược trở về, bóng người nhanh chóng giữ vững thân thể, đứng tại vừa rồi nổ tung trung tâm. Lúc này, mới hiện ra người này toàn cảnh. Lúc này bóng người, nơi nào vẫn là vào thành lúc nhìn thấy cái kia bán tuổi ông hình tượng a, hắn nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, tướng mạo nhu hòa, cũng không thô kệch, chiều cao 6 thước, hình thể thon dài, thân mang áo da màu đen, cầm trong tay dài một thước đoạn kiếm, tràn đầy đề phòng. Công tử, không sai, chính là Lưu Kim. Lưu Kim mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lướt qua Hoàng Lao, cuối cùng đưa ánh mắt nhắm ngay Tần Húc, ngươi là Tuần Sắt làm cho. Tần Húc hơi nhíu mày lại, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ chuôi kiếm, cười hỏi, a, làm sao ngươi biết ta là Tuần Sắt làm cho? Lưu Kim tràn đầy khinh bị nói, thử, Tuần Sắt làm cho nát thối tất cả đều là các ngươi những thứ này thế gia đại tộc đám công tử ca. Chậc chậc, cũng chỉ có thế gia đại tộc xuất thân công tử ca nhi nhóm mới có thể mang theo người hầu bắt phạm nhân a. Tần Húc mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, quay đầu hỏi Hoàng Lao nói, bây giờ Tuần Sắt làm cho đều mang người hầu bắt người sao? Hoàng Lao suy tư phút chốc, hồi đáp, lời đồn đại này đã sớm có, chỉ là công tử ngài lúc trước không biết thôi. Hẳn là Tuần Sắt làm cho lúc gặp nguy hiểm, sẽ có người hộ đạo xuất thủ cứu người nguyên nhân, mới có cái tin đồn này à? Thì ra là thế. Tần Húc bật cười lắc đầu, quay đầu lại, đối với trong kết giới Lưu Kim nói, ngươi sai quan hệ nhân quả sai lầm, không phải Tuần Sắt làm cho bị chúng ta nát thối cuối cùng toàn bộ đã biến thành thế gia đại tộc công tử, mà là Tuần Sắt làm cho vốn chính là triều đình chuyên môn chúng ta những thứ này thế gia đại tộc bọn công tử thiết trí, từ vừa mới bắt đầu, bên trong liền toàn bộ đều là thế gia đại tộc công tử, không có một cái nào ngoại lệ. Lưu Kim sửng sốt một chút, cười lắc đầu nói, các ngươi những thứ này thế gia đại tộc cùng hoàng tộc mở dạng để cho người ta ác tâm. Ngược lại kết giới đã thành, Tần Húc cũng không gấp gáp động thủ. Có thể là rất lâu không có động thủ, hắn bây giờ rất là hưởng thụ quá trình này. Ta xem qua ngươi hồ sơ, bất quá cũng không có nói ngươi vì cái gì làm như vậy, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Nhìn xem đối diện cái này giống như bằng hữu nói chuyện phiếm tựa như Tuần Sắt làm cho, Lưu Kim khỏe miệng có quắp chạm một chút. Thực sự là một cá nhân. Lưu Kim trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, cũng không có cái gì tốt nói. Ta thoái ẩn giang hồ xong cùng thê tử ẩn cư tại Lạc Kinh khu vực ngoại thành, vốn là sinh hoạt thật tốt, thế nhưng là, kia cái gì thần vương cựu thế tôn ỷ vào chính mình là hoàng thân quốc thích, vừa ý thê tử của ta, hoàn. Hại thê tử của ta còn mang con của ta A Tần Húc đồng tình nhìn xem Lưu Kim, thở dài, nói, quả là thế, ta liền biết, chuyện ra tất có bởi vì, chỉ là, ngươi giết đầu đảng tội ác chính là, vì sao muốn diệt cả nhà hắn. Liên vừa mới xuất sinh không đến một tháng hải tử đều không dung tha, một nhà già trẻ 38 miệng, toàn bộ bị ngươi tàn sát, này liền không nên. Nghe đến đó, Lưu Kim ánh mắt lập tức biến đỏ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn ha ha cười nói, các ngươi cái này một số người, quả nhiên cũng là cá mẹ một lứa, hắn có thể giết vợ con ta, diệt cả nhà ta, ta chẳng lẽ không có thể diệt cả nhà hắn. Đây là cái đạo lý gì? Tần Húc cao mày, một mặt ngưng trọng nhìn xem Lưu Kim màu đỏ tươi hai con ngươi, quả nhiên, ngươi uống huyết đan, trở thành ma đạo võ giả. Nói, là ai trong bóng tối buôn bán huyết đan? Nói ra, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Lưu Kim ha ha cười nói, ta một cái giang hồ xuất thân hậu thiên võ giả, nếu là không như thế, như thế nào báo thù? Vì báo thù, dù cho bỏ mình ta đều nguyện ý, huống chi chỉ là sử dụng cấm thuật, rơi vào ma đạo. Ha ha nói xong, đỏ sậm võ đạo chân khí tràn ra bên ngoài cơ thể, đem cơ thể của Lưu Kim hoàn toàn bao trùm, móng tay gặp trở thành móng vuốt, tứ chi chạm đất, hai mắt tràn đầy điên cuồng, nhai răng trợn mắt chảy nước bọt, từ chân khí ngoại hình xem xét mơ hồ có thể thấy được một cái lang bộ dáng. Nhìn xem đã hoàn toàn mất lý trí, không thể nói chuyện chỉ có thể phát ra thú hống Lưu Kim, Tần Húc lắc đầu nói, hắn đã hoàn toàn nhập ma, không có cách nào trao đổi, Hoàng lão, động thủ đi. Hoàng lão cười gật đầu một cái nói, là, công tử. Nếu không phải công tử tại cùng Lưu Kim đối với lời nói, hắn đã sớm muốn động thủ. Ma đạo võ giả a, thực sự là rất lâu không có cùng cái đồ chơi này đánh rồi. Hoàng lão tràn đầy hoài niệm cười cảm thán một câu, trên thân thanh quang, thân ảnh lóe lên, đã đến Lưu Kim bên cạnh thân, một kiếm chém về phía hắn Lưu Kim đầu. Lưu Kim thân ảnh lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, hiểm hiểm tránh đi Hoàng lão một kích chí mạng. Ai ra, rất lâu không có động thủ thật đúng là có chút ngược tay. Hoàng lão hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, đuổi theo Lưu Kim biến thành hồng sắc tiệm điện, tại trong kết giới không ngừng na di lấy, không đến thời gian ba cái hô hấp, hai tia chớp tiêu thất. Lưu Kim thân bên trên lang hình chân khí đã tối lui, trong đôi mắt điên cuồng đã tiêu thất, khôi phục bình thường. Hắn cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem cắm ở ngực thanh đồng kiếm, tiếp đó ngẩng đầu, rồi lấy huyết, chợt bật nói, thật mạnh. Hoàng lão nhẹ nhàng rút ra thanh đồng kiếm, lắc đầu nói, không phải ta mạnh, là ngươi quá yếu. Không có đi qua gian khổ võ đạo tu luyện, từng bước một luyện đến tiên tiên cảnh giới, coi như dựa vào huyết đan dùng cấm thuật cưỡng ép đột phá đến tiên tiên cảnh giới, tại võ công chiêu thức phương diện này, chỉ có thể là chiến lược yếu nhất tiên tiên võ giả. Đương nhiên, ma đạo võ giả lợi hại nhất không phải võ công chiêu thức, mà là bọn hắn ma vũ chi thể. Chân chính chiến đấu, nếu là không quen thuộc, vẫn là rất phiền phức. Bất quá, rõ ràng, trong này không bao gồm Hoàng lão. Hoàng lão từ không minh trong túi lấy ra một cái phía trên khắc đầy hoa văn thanh đồng xiển xích đem lưu kim cổ, tứ chi cùng eo đều khóa lại, cuối cùng kích hoạt xiển xích, đem hắn phong ấn. Truyền tin lạc kinh, tìm được cái kia hắc thủ sau màn. Tân Húc lạnh lùng nhìn xem bị trọng thương phong ấn lưu kim nói. Hoàng lão khẽ lắc đầu. Rất khó. Trước đó cũng không phải không có bắt được loại này ma đạo võ giả, nhưng mà mấy thập niên chưa từng có đem cái kia nút trong bóng tối lạc kinh khoé gió nổi mưa hắc thủ sau màn tìm ra qua. Là, công tử. Chương 82, thu hoạch chương 82, thu hoạch màu da cam ánh đèn, xua tan hắc ám, một gian bày đầy giá sách, trên giá sách chất đầy một quyển cuốn thư từ gian phòng, một cái thân ảnh nho nhỏ đang tại hết sức chăm chú cầm đuốc soi đêm đọc. Đột nhiên, cái này thân ảnh nho nhỏ chấn động, từ chuyên chú đi học trạng thái lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhỉ non một câu, "A, như thế nào đột nhiên đã tuôn ra như thế đại nhất sóng tiên thiên nguyên khí a, so trước đó cơ sở kiếm pháp tấn cấp lở vở 5 lúc khen thưởng tiên thiên chân khí đều phải nhiều." Một mực bảo trì trạng thái nhập định tân dục, nhìn về phía góc dưới bên trái tin tức khu, quả nhiên đổi mới một đầu tin tức mới. Cung cấp mấu chốt tin tức, phụ trợ bắt ban thưởng. Nhìn xem đầu này mới vừa ra lò vừa mới đổi mới tin tức, Tần Dực vuốt chân bóng cái cằm, phân tích nói, phía trước ba cái dấu sao, đại biểu hẳn là hôm nay cửa thành phát hiện cái kia treo thưởng tiên kim đối tượng truy nã. Ban thưởng phía sau bốn cái dấu sao, đại biểu hẳn là tiên tiên nguyên khí. Đến nỗi tại sao lại dùng đại biểu không biết dấu sao thay thế, phía trước cái kia, hẳn là bởi vì ta không biết tội phạm truy nã tên, đằng sau cái kia, hẳn là bởi vì không biết cụ thể như thế nào miêu tả phần thưởng bao nhiêu đơn vị tiên tiên nguyên khí a. Trong lòng có ngờ tới, Tần Dực trong lòng hơi động, ở trong lòng định nghĩa nói, đem từ lở vở không thăng cấp đến lở vở một lúc khen thưởng tiên thiên nguyên khí, định nghĩa là một cái tiêu chuẩn đơn vị. Vừa rồi đổi mới vậy thì thông tin bên trong phía sau cái kia bốn cái dấu sao, một hồi lấp loé sau đó, đã biến thành ban thưởng, thiên thiên nguyên khí 75493. Thật sự có thể. Tần Dực kích động nắm đấm hướng về phía không khí huy vũ hai cái. Chỉ là, chỉ số này có chút lớn, đặt đến 5 chữ số, nhìn xem thật nhiều a. Tần Dực chuyển đổi rồi một lần, mỗi lần thăng một cấp, khen thưởng tiên thiên nguyên khí cũng là gấp 10 tăng trưởng. Bất quá lần này chỉ là cung cấp một tin tức, liền phần thưởng hắn thăng cấp cấp 5 lúc khen thưởng tiên thiên nguyên khí 7.5 lần. Dạng này tính toán, cảm giác tiên thiên nguyên khí giống như cũng qua không đáng tiền a hơn nữa. Chữ số nhiều, nhìn thật là không dễ dàng a, không có việc gì, chờ sau này thật sự cảm thấy không tiện đổi lại một cái đơn vị. Bây giờ, còn tại phạm vi có thể tiếp thu bên trong. Tần Dực quay đầu nhìn về phía công tử gian phòng, nhẹ giọng cảm thán nói, quả nhiên, người tốt có hảo báo a, về sau lại phát hiện hư hỏng như vậy chứng, còn tố cáo cho công tử, thu hoạch ban thưởng. Tiên thiên nguyên khí thế nhưng là đồ tốt a, không chỉ có đền bù chính mình tiên thiên không đủ, để cho chính mình làm trẻ sinh non cũng có thể một lần cũng không có sinh qua bệnh khỏe mạnh lớn lên, đối với luyện võ cũng phi thường trọng yếu. Trước đó từ giao diện trò chơi thu hoạch tiên thiên nguyên khí, chỉ có thăng cấp kỹ năng một cái đường tắt, bây giờ lại thêm một cái đường tắt. Tần Dực thậm chí mặc sức tưởng tượng nói, đây vẫn chỉ là cung cấp tin tức ban thưởng thôi, không biết tự mình ra tay bắt một cái dạng này tội phạm truy nã, sẽ ban thưởng nhận được bao nhiêu tiên thiên nguyên khí a. Tần Dực lấy lại tinh thần, nhanh chóng lung lay đầu, đem ý tưởng nguy hiểm này lắc ra ngoài. Ta bây giờ liền hậu thiên võ giả đều không phải là, vẫn là quá mức nhỏ yếu, tuyệt đối không nên lô mãng, tính mệnh đệ nhất, an toàn làm đầu, về sau vẫn là tố cáo làm chủ a. Dạng này chỉ là động động miệng, liền có thể nằm kiếm lấy 5 chữ số tiên thiên nguyên khí, nó không tâm sao? Tần Dực vỗ vỗ mặt mình, để cho chính mình thanh tỉnh một chút. Tốt, không muốn những thứ này loạn thất bát tao chuyện, vẫn là trước tiên đem trước mắt chuyện làm tốt ta. Tần Dực thu thập xong tạp nhạp suy nghĩ, một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở trên thư tử, rất nhanh lần nữa đắm chìm trong đó. Kỳ thực, luật vẫn rất có ý tứ. Mỗi điều luật pháp đằng sau đều có đối ứng vụ án, những thứ này vụ án mặc dù dùng tối ngắn gọn văn tự miêu tả, nhưng mà đi học khoái hoạt chính là ở đây, có thể thông qua những thứ này ngắn gọn văn tự khai quật bên trong ẩn tàng tin tức, tưởng tượng ra động hình ảnh, như vậy trải qua mỗi một cái vụ án cũng là một cái miêu tả chân thực sinh hoạt pháp trị tuyên truyền tiểu cố sự a, đối với Tần Dực đi sâu vào thế giới này cũng có trợ giúp rất lớn. Tần Dực lần nữa đắm chìm tại trong đọc sách không lâu, Tần Húc cùng Hoàng lão nhị người mang theo bị phong ấn trọng thương hôn mê lưu kim về tới hướng nam biệt viện ngoài cửa. Lúc này ngoài cửa đã có một cái đặc chế xe chở tù chờ đã lâu. Hoàng lão cầm trong tay lưu kim ném vào xe chở tù, xuyên thấu lấy đặc chế thống nhất màu đen áo giáp bốn người nói, ngày đêm kiêm chỉnh, mau chóng đem cái này mà đạo võ giả đưa đến Lạc Kinh. Là năm người chỉnh tề như một chào theo kiểu nhà binh. Tiếp đó người cầm đầu khóa kỹ xe chở tù, kiểm tra một lần, không có vấn đề sau, an vị tại cảng xe vị trí khống chế xe chở tù, bốn người khác thì đứng tại xe chở tù hai bên, che chở xe chở tù biến mất ở đồng nặc trong bóng đêm. Đưa mắt nhìn xe chở tù rời đi, Tần Húc cùng Hoàng lão nhảy vào trong biệt viện, Tần Húc nhìn thấy tảng thư các đèn vẫn sáng, đi vào cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy đắm chìm tại trong sách sống cầm đuốc soi đêm học Tần Dực, vui mừng cười truyền âm Hoàng lão nói, tiểu Dực đứa nhỏ này, tức thông minh, lại khắc khổ, càng có một đôi linh đồng. Thực sự là hiếm thấy a. Linh đồng là chỉ cặp kia một mắt liền có thể từ trong đám người nhận ra ẩn tàng ma đạo võ giả ánh mắt, Hoàng Lao trong hai mắt cũng đầy là thưởng thức nhìn xem Tần Dực nói, Tần Dực lại có một đôi có thể nhìn thấu ma đạo võ giả linh đồng, thực sự là trời phù hộ ta tộc a. Tiếp đó, Hoàng Lao quay đầu, cười đối với Tần Húc nói, bất quá, Tần Dực này đôi linh đồng lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng công tử Tuệ Nhan a, thế nhưng là công tử từ một đám sơn thôn ngoan đồng trung tướng hắn chọn chúng, thu ở bên người, cẩn thận dạy bảo, mới có hôm nay Tần Dực a. Tần Húc bật cười lắc đầu, đưa tay phải ra, dùng ngón tay chọ điểm một chút Hoàng Lao, cười mắng, Hoàng Lao, ngươi bây giờ trước đó Hoàng Lao cũng sẽ không nói ra dạng này a du lời nói tới. Tần Húc thu nụ cười lại, nhìn xem Tần Dực, lắc đầu nói, ta cũng không dám giành công, lấy tiểu Dực đứa nhỏ này tuệ căn cùng tính tình, coi như không có ta, hắn cũng có thể dựa vào cố gắng của mình, đặt vào võ đạo chi lộ, trở thành một tên cường giả. Hoàng Lao lại cũng không đồng ý, lắc đầu nói, là có thể, nhưng mà, tất nhiên sẽ đi rất nhiều đường quanh co, thậm chí có thể ngộ nhập lạc lối, công tử cũng biết, bây giờ thế đạo này, cũng không quá bình a. Nói đến chỗ này Tần Húc ánh mắt lần nữa trở nên lăng lệ, bất quá, nghĩ tới điều gì, ánh mắt lần nữa trở nên bất đắc dĩ cùng đau đớn. Đáng tiếc, lực lượng của ta nhỏ bé, vô lực hồi thiên a. Đại thế như thế, hắn lại có thể thế nào đâu? Trừ phi Tần Húc trong lòng hơi động, mở ra một đầu, chỉ nói hai chữ, đột nhiên lại lắc đầu bật cười nói, cái này sao có thể, ta thực sự là cử chỉ điên rồ. Nói xong, thân ảnh tịch mịch quay người trở về gian phòng của mình. Hoàng lão, hôm nay mệt rồi một ngày, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta. Hoàng lão đứng tại Tần Húc trước cửa, đứng yên thật lâu, cũng không nghĩ đến công tử Trừ Phi đằng sau muốn nói là cái gì. Hoàng lão cũng bật cười lắc đầu liên tục. Xem ra, ta giả thật rồi. Tựa hồ nghe được động tĩnh gì, tùy theo dấu ở trong bóng tối, biến mất ở trong viện. Tàng thư các môn từ từ mở ra, Tần Dực ngáp một cái, thổi tắt ngọn đèn, đóng cửa lại, trở về gian phòng của mình. Đến lúc này, hướng nam biệt viện, không có một tia đèn đuốc, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, giống như trong thành thiên gia vạn hộ. Chương 83, sáng sớm chương 83, sáng sớm, thái dương còn chưa dâng lên, Tần Uy đã ra khỏi giường, trong lúc rảnh rỗi, dự định luyện kiếm. Vừa ra cửa, liền thấy trong tàng thư các ngọn đèn lại còn lóe lên. Tần Uy lông mày không khỏi nhíu lại, đến gần tàng thư các, mở cửa, quả nhiên thấy Tần Dực đang nồng nhiệt đọc lấy sách. Tần Dực, ngươi tối hôm qua không ngủ? Tần Dực không vui ngẩng đầu, liếc Tần Uy một cái, lần nữa cúi đầu nói, ngủ, trời còn chưa sáng lại tỉnh, ngủ không được, liền đến xem sách. Tần Uy xem xét cẩn thận một chút, Tần Dực cũng không có mắt quầng thâm, liền ngày hôm qua mắt quầng thâm đều biến mất. Xem ra là thật sự ngủ, không phải lừa hắn. Như vậy cũng tốt. Bằng không thì, Tần Uy sẽ cảm thấy áy náy. Vốn là chuyện hai người, kết quả lại làm cho một người thông hiểu suốt đêm vì đó cố gắng, hắn làm sao có thể không hổ thẹn đâu. Tần Uy gật đầu một cái, liền ra phòng, tại rộng rãi luyện võ trên sân bắt đầu luyện kiếm. Đầu tiên là cơ sở kiếm pháp làm nóng người, tiếp đó liền bắt đầu chuyên môn tu luyện chủ tu thanh phong kiếm pháp. Tần Dực đọc một hồi sách, mệt mỏi, để sách xuống, đi lòng vòng cổ, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, mới phản ứng được, không khỏi cười nói, đây là đang quan tâm ta. Tần Dực đi tới trước cửa sổ, nhìn xem tại luyện võ tràng luyện kiếm Tần Uy, cười lắc đầu nói, kỳ thực, ở chung lâu Tần Uy người này, vẫn là thật không tệ, có thể làm bạn. Tại ánh nắng sáng sớm phía dưới, Tần Dực hô hấp mấy lần không khí mới mẻ, thổi thổi gió, liền trở về trước thư án, nhìn tiếp lên luật. Lại qua nửa canh giờ, Tần Húc mới khoan thai chậm rãi rời giường, đi ra cửa phòng, nhìn thấy luyện võ chàng công chính tại luyện võ Tần Uy, Tần Húc hài lòng gật đầu một cái. Phía trước, Tần Uy vừa tới thời điểm, hắn liền phát hiện Tần Uy vấn đề. Lười. Đối với luyện võ một chút cũng không hăng hái. Không để hắn luyện, hắn thì sẽ không chủ động luyện. Coi như bắt đầu luyện, luyện một hồi võ, liền muốn nghỉ ngơi thời gian dài hơn, giống như thời gian nghỉ ngơi không giống như luyện võ thời gian dài, liền thiệt thòi tựa như. Cũng không biết là như thế nào dưỡng thành dạng này thói quen. Đi qua khoảng thời gian này dạy bảo, Tần Uy cuối cùng học được chủ động luyện võ, thời gian nghỉ ngơi cũng so luyện võ thời gian ít hơn nhiều. Bất quá, cùng Tần Dực so sánh, vẫn là kém hơn nhiều. Nói đến Tần Dực, Tần Húc quay đầu nhìn về phía tàng thư các, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hoàng lão. Không cần mở miệng, chỉ là một ánh mắt, Hoàng lão liền lập tức hiểu rồi Tần Húc muốn hỏi điều gì. Tiểu Dực tối hôm qua trở về ngủ, hai canh giờ phía trước, trời còn chưa sáng, liền tỉnh, tùy tiện rửa mặt, liền chạy vào tàng thư các đi học. Còn tốt, không phải thông hiểu suốt đêm đọc sách, bằng không thì mới khiến cho chính bọn hắn an bài thời gian, liền làm loạn, hắn khẳng định muốn cở mắng Tần Dực loại này không có tự chủ hành vi. Căn cứ vào Hoàng lão thuyết pháp, quy định 2 canh giờ đọc sách thời gian, Tần Dực đã đủ. Kế tiếp, liền muốn đi ra ngoài luyện kiếm a. Tần Dực mặc dù thích đọc sách, nhưng mà càng thêm ưa thích luyện võ. Kết quả, đợi nửa canh giờ, Tần Dực lại còn là chưa hề đi ra. Đoán sai. Tần Húc đứng dậy hướng đi tàng thư các, nhìn thấy Tần Dực quả nhiên còn tại hết sức chuyên chú đọc sách. Tiểu Dực, ăn sớm đã ăn sao? Chờ công tử lúc mở miệng, Tần Dực lúc này mới phát hiện, công tử đến. Tần Dực nhanh chóng để sách xuống, đứng dậy hành lễ, ra mắt công tử, ta vừa rời giường lúc đã ăn rồi. Hôm qua, để hành lý lúc Hoàng Lao cho hắn 2 bình dưỡng nguyên tán, để cho hắn về sau tự mình giải quyết thức ăn vấn đề, còn nói dùng hết rồi tìm hắn muốn, một bộ dưỡng nguyên tán bao ăn no tư thế. Ân, đọc sách cái gì đâu? Luật ta không phải là muốn đại công tử đi tuần sát quyền lực sao? Sao có thể không tinh thông luật đâu? Cho nên lúc trước, mau đem luật có thể đọc một lần, chờ tuần sát thời điểm, cũng sẽ không bắn tên không đích. Tần Húc nhặt lên trên thư án sách, tùy ý lật một cái, hài lòng gật đầu nói, ân, ý nghĩ không tệ, xem xong sao? Tần Dực ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, còn kém mấy cuốn. Tần Húc liếc mắt nhìn bên tay trái còn lại 4-5 cuốn thẻ tre, cười gật đầu một cái nói, các loại đọc xong liền đến, ta muốn dạy các ngươi một chút mới đồ vật. Tần Dực nghe xong, nhãn tình sáng lên, nhanh chóng gật đầu nói, tốt, công tử. Tần Húc sau khi rời đi, Tần Dực phỏng đoán lấy một hồi công tử kế tiếp dạy bọn họ cái gì? Mới kiếm pháp? Vẫn là? Đột nhiên, Tần Dực trong lòng hơi động, nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, có lẽ tính toán, vẫn không muốn ngược lại một hồi liền biết. Hay là trước đọc sách ra, Tần Dực thu thập xong nỗi lòng, lần nữa đem lực chú ý tập trung tới trong tay trong sách, nồng nhiệt nhìn lại. Không biết bao lâu trôi qua, chờ hắn tay trái theo thói quen lại từ án thư bên trái cầm sách lúc, đột nhiên phát hiện, giống. Tần Dực ngơ ngác nhìn án thư chống chân bên trái, lẩm bẩm nói, "A, ta đọc xong." Tần Dực lung lay đầu, để cho chính mình lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa rồi công tử nói lời, lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng đứng dậy chạy về phía ngoài cửa, nhìn thấy Tần Uy đã ngồi ở công tử bên người. Tần Dực chạy mau tới, lo lắng nói, "Công tử, ta không tới chậm a, còn chưa bắt đầu nói a." Tần Uy khinh bị liếc Tần Dực một cái. Cái này Tần Dực, coi hắn là thành người nào? Cho là hắn cùng đối phương một dạng, là ưa thích tìm công tử khai tiểu táo người sao? Thực sự là lấy cẩn thận chi tâm đo bụng quân tử a. Tần Húc cười lắc đầu nói, còn chưa bắt đầu đâu. Không nổi, uống trước một ly dưỡng nguyên hàng, chờ ngươi uống xong, chúng ta lại bắt đầu, không cần phải gấp gáp. Tần Dực lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy trên bàn trà chính mình thường dùng cái kia chén trà, liền cho mình bọt lên một ly dưỡng nguyên hàng, tiếp đó như bình thường, ngồi ở công tử phía bên phải, nhìn xem công tử, chờ lấy công tử giảng bài. Tần Húc nhìn hai người đều chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Dực, ngươi phát hiện tên tội phạm bị truy nã kia, tối hôm qua đã bắt quỷ án. Hoàng lão, cho bọn hắn xem hồ sơ." Hoàng lão đã sớm chuẩn bị, hồ sơ bên người mang theo lấy, nghe được phân tử phân phó sau, trực tiếp từ trong ngực lấy ra mấy cuốn thẻ tre, đặt ở trên bàn trà, cung cấp bọn hắn tự động đọc qua. Tần Dực nhanh chóng đứng dậy, cảm ơn Hoàng lão sau, cầm lên phía trên nhất cái kia cuốn thẻ tre, tiếp đó thuận tay cầm lên một cái khác cuốn thẻ tre, đưa cho cách có chút xa Tần Uy. Tần Uy cảm ơn Hoàng lão sau đó, chỉ là liếc Tần Dực một cái, liền trực tiếp tiếp nhận thư tử, nhìn lại. Chờ hai người thay phiên đem hồ sơ sau khi xem xong một hồi lâu, Tần Dực trong ánh mắt còn lưu lại cảm xúc phẫn nộ. "Tiểu Dực, ngươi xem xong hồ sơ, có gì cảm tưởng?" Tần Dực cắn răng hận hận hồi đáp, "Cái này Lưu Kim quá xấu rồi, vậy mà tàn sát một nhà 38 miệng, từ 80 lão phụ cho tới vừa ra đời không đến một tháng hài nhi, thực sự là quá độc ác. Đây chính là thảm án diệt môn a. Ta thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng có cái gì thù cái gì hận, lại để cho hắn ở dưới ác như vậy tay." Chương 84, dạy bảo chương 84, dạy bảo Tần Húc không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, nhìn về phía Tần Uy, "Tiểu Uy, ngươi nhìn thế nào?" Tần Uy sau khi xem xong, ngược lại là rất bình tĩnh. "Thúc phụ, vụ án này, ta biết, phía trước tại Lạc Kinh thời điểm liền nghe nói qua, coi chuyện này lúc gây rất kiệt suất lớn phụ thân còn chuyên môn nói cho ta biết vụ án này, để cho ta không nên tùy tiện đi ra ngoài, coi như đi ra ngoài bên ngoài, cũng muốn chú ý an toàn, còn khuyên bảo ta, không nên tùy tiện trêu chọc những cái kia người trong giang hồ." Nói đến đây, Tần Uy hừ nhẹ một tiếng, thận thận nói, "Những thứ này người trong giang hồ, thật sự nên thật tốt trị một chút động một chút lại diệt cả nhà người ta, bọn hắn thực sự là quá vô pháp vô thiên." Dường như là nghĩ đến trước mấy ngày đầu hổ trại chuyện, trên mặt lộ ra hối hận biểu lộ. Hối hận lúc đó hạ thủ nhẹ. Tần Húc cười lắc đầu, "Thực sự là hai đứa bé a, trên hồ sơ nói cái gì, tin cái đó. Vậy ta nói một chút chúng ta tối hôm qua bắt quá trình a." Tiếp đó, Tần Húc không rõ chi tiết giảng thuật một lần, tối hôm qua bắt Lưu Kim toàn bộ quá trình. "Sau khi nghe xong, các ngươi còn có cái gì muốn nói?" "Tiểu Dực, ngươi nói trước đi." Tần Dực lúc này trên mặt biểu tình tức giận đã không còn, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, quả nhiên chuyện ra có nguyên nhân, Lưu Kim lại là vì vợ con báo thù mới giết người, bất quá ta vẫn cảm thấy, Lưu Kim chuyện này, làm qua, ta cùng công tử quan điểm mở dạng, chỉ giết đầu đảng tội ác liền có thể, giết cả nhà người ta, quá tàn nhẫn. "Tiểu Uy, cái nhìn của ngươi thế nào?" Tần Uy trực tiếp lắc đầu nói, "Vô luận lý do gì, đều không nên trở thành ma đạo võ giả, chỉ cần trở thành ma đạo võ giả, đều đáng chết." Tần Húc nhìn xem Tần Uy, khẽ lắc đầu. Thuyết pháp này, rất Tần Duệ. Xem ra, Tần Duệ đem Tiểu Uy dạy rất tốt ra. Tần Húc vẫn là không có lời bình, nói thẳng, "Lần này, đổi vị trí suy xét, nếu các ngươi là Lưu Kim, gặp phải chuyện như vậy, phải nên làm như thế nào đâu?" "Tiểu Uy, ngươi nói trước đi." Ta đương nhiên là cầu viện quan phủ coi như hắn là hoàng thân quốc thích, nhưng mà, chúng ta thế gia đại tộc cũng không phải ăn chay nếu là tìm đúng người, thử, cái kia nữ ác đồ, chắc chắn sẽ chịu đến nghiêm trị." Tần Duệ dạy thật tốt, rất chính thống thế gia đại tộc phương thức giáo dục. Xem ra, Tần Uy bây giờ đã là một cái hợp cách con em thế gia. Tần Húc nhìn về phía Tần Dực hỏi, "Tiểu Dực, ngươi đây?" Tần Dực do dự rất lâu, mới đỏ hồng mắt hồi đáp, "Là ta mà nói, ta có thể che giấu, luyện 10 năm võ, chờ có năm chắc, báo thù nữa, bất quá, càng đều có thể hơn, có thể chính là ta sẽ làm ra cùng Lưu Kim lựa chọn như vậy." Tần Dực vừa nghĩ tới cha mẹ, xuyên tử trụ tử bị người chết giết, biết rõ hung thủ là ai, nhưng mà đối phương lai lịch rất lớn, rất khó thông qua quan phủ báo thù sau đó, hắn cũng sẽ lựa chọn tự mình động thủ. Mà như thực lực của mình quá thấp, báo thù vô vọng, cũng vô cùng có thể sẽ lựa chọn phương thức cực đoan, tăng cao thực lực. Mặc dù phương diện lý trí có thể đợi 10 năm lại báo, nhưng mà, đó cũng chỉ là tại có lý trí lúc, Tần Dực cũng không dám cam đoan, lúc đó, trong óc của hắn còn có lý trí vật này tồn tại. Đến nỗi cuối cùng lúc động thủ, ta tận lực khống chế chính mình, chỉ giết đầu đảng tội ác, không diệt môn. Bất quá, nói xong lời cuối cùng, Tần Dực âm thanh không tự chủ được nhỏ xuống. Chỉ sợ, lúc đó, Lưu Kim động thủ phía trước, cũng có tương tự ý nghĩ a, thế nhưng là, có một số việc, một khi làm, liền không thể quay đầu. Mà lúc đó chẳng cảnh, nộ khí cấp trên, chuyện gì cũng có thể phát sinh a. Nói đến đây, Tần Dực thở dài, lắc đầu. Đây chính là thực tế a. Nghe xong Tần Dực đáp án, Tần Uy mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Dực, không thể tin được, những lời này lại là từ Tần Dực trong miệng nói ra được. Tần Dực, ngươi điên rồi, đó là ma đạo võ giả a. Ngươi biết cái gì là ma đạo võ giả sao? Ngươi vậy mà Tần Uy không đợi Tần Húc mở miệng, liền cảm xúc kích động hướng về phía Tần Dực giống lên. Thế nhưng là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tần Húc thanh âm lạnh lùng cắt đứt. Tiểu Uy, Tần Uy sửng sốt một chút, nghe được Tần Húc trong giọng nói tức giận, nhanh chóng im miệng, không dám nói thêm nữa. Tiểu Uy, hiện tại là tại lên lớp, chỉ cần là chính mình ý tưởng chân thật cũng có thể nói, không thể vì vậy mà chỉ trích đối phương, thậm chí lòng sinh thành kiến, rõ chưa? Tần Uy ha to miệng, tựa hồ muốn giải thích cái gì, bất quá, nhìn xem Tần Húc ánh mắt sắc bén, lúc này đem còn chưa nói ra miệng mà nói, nuốt trở vào, nhanh chóng liên tục gật đầu nói, biết thúc phụ. Tần Dực ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang mà hỏi, công tử, ta làm sai sao? Tần Húc nhìn chằm chằm Tần Dực ánh mắt, ngữ trọng tâm trường dạy bảo nói, đây là tại trên lớp học, ngươi là căn cứ vào ngươi lúc này lịch duyệt cùng trí tuệ, căn cứ vào cảnh tượng lúc đó làm ra lựa chọn, cũng không phải thật sự. Tần Dực ánh mắt lúc này mới khôi phục thần thái, cười gật đầu một cái nói, "Ân, ta đã biết, công tử." Bất quá, sau khi nói xong, Tần Dực do dự phút chốc, hay là hỏi, "Công tử, ta cảm thấy chắc có tốt hơn phương pháp giải quyết, chỉ là ta trong lúc nhất thời không nghĩ ra được." Tần Húc cười gật đầu một cái nói, "Đó là ngươi biết đến quá ít, chờ ngươi có lịch duyệt, kinh nghiệm có nhiều việc ngươi tự nhiên là có càng nhiều lựa chọn hơn, so trước đó lựa chọn tốt hơn." "Không tệ, học tập chính là vì để cho mình có thể có nhiều hơn lựa chọn." Tần Dực lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, "Ta hiểu rồi, công tử." Tần Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem hai người, nói, "Các ngươi có vấn đề gì, muốn hỏi sao?" Tần Húc ánh mắt nhìn về phía Tần Uy lúc, Tần Uy nhanh chóng lắc đầu nói, "Thúc phụ, ta tại Lạc Kinh lịch luyện lúc, tiếp xúc qua ma đạo võ giả, đối bọn hắn hiểu rõ vô cùng, không có vấn đề." Nói đến đây, Tần Uy ánh mắt kiên định, bên trong lần lần lưu truyền sâu đậm cừu hận. Tần Dực như có điều suy nghĩ liếc Tần Uy một cái, xem ra, Tần Uy cùng ma đạo võ giả ở giữa, có thể có thâm cừu đại hận, chẳng thể trách. Khi Tần Húc ánh mắt nhìn về phía Tần Dực lúc, Tần Dực trực tiếp mở miệng hỏi, "Công tử, cái này ma đạo võ giả là cái gì? Còn có cái kia huyết đan, lại là đồ vật gì? Vì sao đại gia tựa hồ đối với ma đạo võ giả đều vô cùng kiêng kỵ đâu?" Tần Dực trong lòng đã sớm là tràn đầy nghi vấn. Công tử nói những thứ này, hắn đều không có một chút khái niệm. Bất quá, vô luận từ công tử, hoàng lão, vẫn là Tần Uy thái độ, có thể nhìn ra được, ma đạo võ giả tuyệt không phải người lương thiện. Tần Dực sau khi hỏi xong, đột nhiên trong lòng hơi động, lần nữa liền với dò hỏi, "Ma đạo võ giả? Chẳng lẽ ma đạo chính là ngũ đại lưu phái bên trong, công tử phía trước còn không có nói, cái cuối cùng lưu phái?" Tần Húc đối mặt Tần Dực vấn đề này, bật cười lắc đầu, hồi đáp, "Không phải, ma đạo chỉ là tiểu đạo, còn chưa đủ cùng ngũ đại lưu phái đặt song song. Nếu muốn hiểu rõ ma đạo võ giả khởi nguyên, vậy sẽ phải từ đầu nói đến. Phía trước chúng ta giảng đến Long võ chi đạo suy sụp, Quần võ chi đạo sinh ra. Ta tiếp lấy hướng xuống giảng chương 85, lên khung cảm nghị chương 85, lên khung cảm nghị tiếp vào thông chi, trưa mai 12 gọi lên nữa. Ngày mai sớm định ra buổi sáng 7 điểm xung quanh đổi mới chỉ có thể trì hoãn đến giữa trưa 12 điểm. Trong tay còn có mấy chương tồn cảo, lên khung thời điểm cũng có thể bạo càng một chút. Viết không hay, bất quá một mực tại dụng tâm sáng tác, cảm tạ cho tới nay ủng hộ độc giả cùng fan hâm mộ. Cảm tạ, để lại cho mình nghèo túng thuật sĩ Nà Sùn Tinh Vi một đám mây mở chư thiên vương tọa chèn kỳ nồng thần chọn lượng thư hữu 160221122150477 thần chi huyễn tưởng hương thư hữu 100032701075896 ngủ mèo sách một trong đường, để cho người ta lưỡng nan. Dấu kính dịch nhận thư hữu 20181108210707577 U Lam ý chí thi cùng sa hoàng thư hữu 160091820015834 may mắn bạn ta đi 0112 câu ngư thế giới 22 thư hữu 120709114053853 động vô cực bẩn tăng nội trần lịch ngậm ý đạn đạo gì ẩn liệu gì nhàn nhã minh thư hữu 20220403010483120 nhân quỷ thư hữu 20210908175733214 thần tinh chi chủ thư hữu 20190703134723675 có văn hóa bình xịt thư hữu 20190313202 41094 di chết thư hữu 20181204111311103 thư hữu 20180828132855147 có người có ta liền tốt sách uống. Thuốc áp lực núi đệ thánh kể xạ thư hữu 20170802023337569 thư hữu 20170408165146561 độc giả 13683834330624535324 thư hữu 16100102645843 hóa giáo tiên nói phù hợp làm gì trịnh xinh đẹp nguyệt vô hạn võ hiệp đạo hành kỳ lộ người chợt lóe lên đắt ấn con thỏ chỉnh tiểu miêu cuối cùng luyện kim sư miểu miểu thân thân ta là xì dầu vĩnh hằng cô tịch thư hữu 12102310463111127 tím nhạt thương khung mập ma thần chín lễ tiện khách tiệm dị thư hữu 20200717174462443005 gây không được Windows sở cái kia sao bóp bạ xạ thư hữu 0902040151003 diệp một quần tiểu bạch mập mọ sách trùng chờ đợi chờ mong hóa thành cho a ngươi cầu gì hơn thư hữu 20170307105322396 cùng huyết lục thiên có rất nhiều yên lặng đọc sách ủng hộ độc giả cũng không biết xưng hô như thế nào ở đây vẹn vẹn lấy điểm xuất phát fan hâm mộ người trên bảng làm đại biểu biểu đạt chân thành lòng biết ơn chương 86 quân võ cầu bài đặt trước chương 86 quân võ cầu bài đặt trước theo lòng võ chi đạo võ giả nhóm không ngừng nghiên cứu như thế nào giảm xuống võ đạo tu luyện độ khó. Võ giả số lượng càng ngày càng nhiều, võ giả số lượng càng nhiều, có thể chiếm lĩnh thổ địa cũng liền càng lúc càng lớn. Vừa mới bắt đầu, bởi vì có thể mở rộng đất đai khá là nhiều, độ khó cũng so với thấp, mặc dù tất cả thế lực ở giữa có chỗ ma sát, nhưng mà, tương đối mà nói tương đối khắc chế, bất quá, chờ từ từ hướng bắc mở rộng đến Thảo Nguyên, cùng Bắc Địch giáp giới, phía nam mở rộng đến Đầm Lầy, cùng Nam Man giáp giới, phía tây mở rộng đến Cao Nguyên, cùng Tây Phiền giáp giới, phía đông mở rộng đến bờ biển, không cách nào lại hướng ra phía ngoài mở rộng sau, giữa các thế lực lớn mâu thuẫn, cuối cùng trở nên gay gắt chiến tranh, bắt đầu. Tại tất cả thế lực trong chiến tranh, quân trận chi thuật bị khám phá ra, các nước chư hầu sinh ra. Theo quân trận chi thuật không ngừng hoàn thiện, quân võ chi đạo cuối cùng hình thành, vì tốt hơn thích ứng quân võ chi đạo tất cả các nước chư hầu lần lượt phế trừ chế độ nô lệ, đổi thành quý tộc chế. Đến nước này, chúng ta nhân tộc cũng từ nô lệ thời đại chính thức tiến nhập chư hầu thời đại. Nói đến đây, Tần Húc tạm dừng xuống, nhấp một ngụm trà, nhìn xem Tần Dực cùng Tần Uy, cười hỏi, nghe đến đó, có cái gì cảm tưởng? Tần Húc ánh mắt trước tiên rơi vào trên thân Tần Uy, Tần Uy cảm thán hồi đáp, thúc phụ, mặc dù không phải lần đầu tiên nghe đoạn lịch sử này, nhưng mà mỗi lần nghe đều cảm giác cảm xúc bành trướng. Dừng lại một chút, Tần Uy mang theo nồng nặc cảm giác tự hào dùng sục sôi ngữ khí nói tiếp, chúng ta vị thủy tần thị cũng là tại thời kỳ này hình thành, thiết lập chính mình các nước chư hầu, chính thức leo lên võ đài lịch sử, trải qua mấy ngàn năm mà không ngã, nhiều lần lên xuống, kéo dài đến nay vẫn như cũ hưng thịnh không suy. Thì ra trong này lại còn bao hàm bọn hắn vị thủy tần thị khởi nguyên. A đang cảm thán ở giữa, nhìn thấy công tử ánh mắt chuyển hướng hắn, Tần Dực cân nhắc hồi đáp, công tử, ta từ trong công tử giảng thuật nghe được lịch sử phong phú cảm giác, càng nghe được lưu phái vĩ đại. Một cái lưu phái sinh ra cùng suy sụp, đồng dạng kèm theo chúng ta nhân tộc một thời đại mở ra cùng kết thúc. Từ bộ lạc thời đại, nô lệ thời đại, lại đến chư hầu thời đại, vậy không bằng là. Công tử, ta vì phía trước ngờ tới, cảm thấy xấu hổ, ma đạo đích sắc không xứng ngũ đại lưu phái liệt kê. Tần Húc hài lòng gật đầu nói, đọc lịch sử, có thể làm rõ ý chí. Mà đối với võ giả tới nói, chí hướng, vô cùng trọng yếu. Thậm chí, có người đem chí hướng trình độ trọng yếu đặt ở căn cốt cùng tuệ căn phía trên, cho rằng chí hướng mới là quyết định một cái võ giả có thể đi bao xa nhân tố trọng yếu nhất. Mà điểm này, sau khi văn võ chi đạo sinh ra, càng rõ ràng. Tần Húc cảm thán xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa cười vừa nói, đúng, các ngươi không phải phản nàn giữa hai người phối hợp không được sao, chờ kể xong cái tiếp theo lưu phái sau, ta chuyển cho các ngươi một môn nguồn gốc từ quân võ chi đạo bí pháp, có thể hữu hiệu đề cao hai người các ngươi ở giữa phối hợp trình độ, đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Tần Uy nghe xong cái này, ánh mắt sáng lên, nhưng mà, nghĩ đến phía trước chính mình học qua mấy cái bí pháp, đều học không được sau, ánh mắt không khỏi vừa tối nhạt đi. Tần Húc tự nhiên một mắt nhìn ra Tần Uy lo lắng, không khỏi cười giải thích nói, môn này bí pháp, đối với tuệ căn yêu cầu cũng không cao, Tiểu Uy, ngươi cũng chắc chắn có thể học được. Phải nói quân trận chi thuật, đối với tuệ căn mặc dù có yêu cầu, nhưng mà, yêu cầu cũng sẽ không quá cao. Dù sao, đây chính là tại trong quân đội đại quy mô mở rộng pháp môn. A Tần Dực mặc dù vô cùng muốn học mới bí pháp, bất quá, hắn đối tiếp xuống muốn giảng hắn bây giờ duy nhất không biết đến lưu phái, càng thêm cảm thấy hứng thú. Tần Húc quay đầu liếc mắt nhìn Tần Dực, đứa nhỏ này đối với bí pháp học tập tự nhiên lòng tin mười phần, không có một tia học không được lo lắng. Nhìn thấy Tần Dực ánh mắt bên trong đối với đằng sau muốn giảng nội dung khát vọng, Tần Húc cười tiếp lấy hướng xuống giảng nói, theo quân võ chi đạo hứng khởi, chư hầu thời đại đến, từ từ chiến tranh cũng có quy củ. Các nước chư hầu ở giữa tại trước chiến tranh, sẽ trước tiên hạ chiến thư, minh xác điểm, nhân số trở, lại tiến hành chiến tranh. Chiến tranh như vậy, chủ yếu so đấu là quân trận chi thuật, so đấu là tướng quân nghệ thuật chỉ huy, so đấu là quân nhân đối với quân trận thông thạo trình độ các loại, nói cho cùng, so đấu đều là quân võ chi đạo. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Tần Dực mới hiểu rồi, vì sao công tử mới vừa nói, chư hầu quy định phù hợp nhất quân võ chi đạo. Có quy củ như vậy, các nước chư hầu so đấu cũng là quân võ chi đạo cao thấp, quân võ chi đạo tự nhiên cũng nên đón nó phát triển thời kỳ vàng son. Có quy củ như vậy, chiến tranh đối với các nước chư hầu ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, các đại các nước chư hầu cũng nên đón hoàng kim thời kỳ phát triển, vô luận là nhân khẩu, vẫn là võ giả số lượng, đều nên đón một vòng mới bạo dài. Chúng ta nhân tộc thực lực cũng nên đón trước nay chưa có đề thăng, tỉ như phương Bắc liên tiếp Bắc địch các nước chư hầu, chỉ dựa vào nhất quốc chi lực thì có thể làm cho Bắc địch không dám nam mong, phương Nam cùng phương Tây các nước chư hầu cũng giống như thế, cũng là thời kỳ này triệt để đặt chúng ta bây giờ cương vực. Nói đến đây, Tần Húc lời nói đổi qua, thở dài nói, đáng tiếc thịnh cực tất suy, quy củ liền có thể lấy bị cố ý quyết định, cũng có thể bị cố ý phá hư. Đợi đến tất cả các nước chư hầu phát triển đến thời kỳ cường thịnh, thực lực đạt đến đỉnh điểm, vì các nước chư hầu sống còn, không thể không bắt đầu sáp nhập thôn tính. Các nước chư hầu không còn tuân theo phía trước quyết định quy củ, dùng bất cứ thủ đoạn nào thông qua thủ đoạn của chiến tranh đánh bại những thứ khác các nước chư hầu, trừ kỳ quốc, sáp nhập thôn tính nó người miệng cùng lãnh địa. Thời đại này, quân võ chi đạo uy lực cường đại mới thật sự hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Theo không ngừng sáp nhập thôn tính, các nước chư hầu số lượng không ngừng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại có Tần, Tấn, Sở, Tề, tiến năm cái lớn các nước chư hầu. Ngũ đại các nước chư hầu kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không thể tiêu diệt ai, tiến nhập ngắn ngủi thời kỳ hòa bình. Cũng là tại thời kỳ này, tất cả các nước chư hầu ý thức được quân võ chi đạo chạy tới cuối cùng rồi, bắt đầu nếm thử phương diện khác đột phá. Trong đó, Tấn Quốc trước tiên lấy được đột phá, nó từ quân trận chi thuật trận vào tay, bắt đầu giao đấu tiến hành càng xâm nhập thêm nghiên cứu. Theo trận xâm nhập nghiên cứu, sinh ra trận pháp, đan dược và pháp khí ba cái chi nhánh. Nói đến đây, Tần Húc lắc đầu nói, Tấn Quốc tham lam, vậy mà muốn đồng thời nghiên cứu cái này ba phương hướng, mà mầm tai họa cũng ở đây cái thời điểm gieo. Tấn Quốc bởi vì trận đột phá mà trở thành trong ngũ quốc cường đại nhất quốc gia, xương bá nhất thời, nhưng mà trở qua nghiên cứu sơ kỳ bộ phát kỳ sau khi kết thúc, theo đầu nhập tăng thêm, nghiên cứu sản xuất giảm bớt, Tấn Quốc quốc lực bắt đầu suy yếu, vì kết thúc suy sụp xu thế, bọn hắn nhất thiết phải chỉnh hợp tài nguyên, chỉ có thể chủ công một chi, còn đi mặt khác hai chi. Trong ba cái chi nhánh, hẳn là từ bỏ cái nào hai chi, lựa chọn cái nào một chi, trở thành một cái Tấn Quốc không thể không đối mặt lựa chọn. Mà trong quá trình Tấn Quốc phát triển, tam đại chi nhánh cũng sớm đã sáp nhập vào Tấn Quốc mọi mặt, Tấn Quốc quý tộc cùng các ngành các nghề bách tính, đã bởi vậy tạo thành lợi ích tương quan ba cái thế lực, lúc này vứt bỏ bất luận cái gì một chi, đối với thế lực kia mà nói cũng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lúc đó, lại chính vào lão vương ra đi, Tân Vương tuổi nhỏ, tại mặt khác tứ quốc xúi dục phía dưới, trong Tấn Quốc tam đại thế lực, bạo phát nội loạn, tan rã Tấn Quốc, phân liệt thành Triệu, Ngụy, Hàn tam quốc. Chương 87, Hương Suy, canh thứ 2, chương 87, Hương Suy, canh thứ 2, ở trong quá trình này, nghiên cứu tam đại chi nhánh nhân tài cũng không thể tránh khỏi trôi đi đến cái khác tứ quốc. Trận pháp khí, đan dược, phân biệt trở thành bảy quốc chủ muốn phương hướng nghiên cứu. Trong đó, Tấn Quốc lựa chọn đan dược vì chủ công phương hướng. Nói đến đây, Tân Húc dừng lại một chút. Tần Dực nhìn xem công tử nói đến Tần Quốc lúc ngựa khí cố ý nặng một chút, lại có công tử trong mắt cảm giác tự hào. Tần Dực quay đầu liếc Tần Uy một cái, Tần Uy bởi vì cảm giác tự hào đều kích động sắc mặt đỏ bừng. Tần Dực trong lòng hơi động, bật thốt lên, chẳng lẽ cái này Tần Quốc là? Tần Húc cười gật đầu một cái nói, không tệ, cái này Tần Quốc đúng là chúng ta vị thủy Tần thị thiết lập các nước chư hầu. Tần Húc nói tiếp, Tần Quốc lúc đó tại bảy trong nước là yếu nhất các nước chư hầu, bất quá cũng là tối sáng suốt cực kỳ có quyết đoán các nước chư hầu, thu nạp 6 quốc nhân mới, không hỏi xuất thân, không bám vào một quân mẫu trọng dụng nhân tài, được ăn cả ngã về không, toàn lực phát triển đan dược, hơn nữa theo đan dược đột phá, vì thế chuyên môn chế định tương ứng quy định, Tần Quốc quốc lực cũng theo đó không ngừng tăng lên. Trải qua lục đại, cuối cùng, lúc đời thứ 7, Tần Quốc đan dược nền đó đột phá, một cái mới lưu phái, đan võ lưu phái, cũng theo đó sinh ra. Vũ đại lưu phái bên trong hắn duy nhất không biết đến lưu phái, tên của nó nguyên lai gọi đan võ chi đạo. Đan võ lưu phái, cái này lấy đan dược làm hạch tâm lưu phái, trong quá trình cái này phát triển, không chỉ có quốc gia quy định, thậm chí ngay cả hệ thống tu luyện, vì đem hiệu quả của đan dược phát huy đến cực hạn, cũng tiến hành số lớn sửa chữa, cuối cùng, lúc đan võ chi đạo sinh ra, thậm chí trọng tân định nghĩa võ đạo cảnh giới, đem từ nguyên võ thời kỳ liền quyết định linh thể cảnh, đổi thành kim đan cảnh. Kim đan cảnh lại là bởi vì đan võ lưu phái đản sinh. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Theo đan võ lưu phái sinh ra, trước kia khó mà đột phá linh thể cảnh tiên tiên viên mãn võ giả, nhao nhao phục dụng đan dược, đột phá đến kim đan cảnh, Tần Quốc trong lúc nhất thời hiện ra số lớn kim đan cảnh võ giả, tại cao tầng về mặt chiến lược, lấy được đè đến tính chất ưu thế. Đến lúc này, hết thảy chuẩn bị đầy đủ, Tần Quốc cũng triển khai thống nhất thất quốc hành trình. Mặc dù kim đan cảnh võ giả chiến lược yếu hơn linh thể cảnh võ giả, bất quá, số lượng có thể bù đắp hết thảy. Tần Quốc lấy thế quét ngang, chỉ dùng hơn 10 năm thời gian, liền quét diệt lục quốc, nhất thống thiên hạ, chính thức phế trừ chư hầu chế, thiết lập hoàng triều chế. Tần triều trở thành nhân tộc trong lịch sử thứ nhất hoàng triều. Đến nước này, chúng ta nhân tộc chính thức từ chư hầu thời đại tiến nhập hoàng triều thời đại. Tần Uy lúc này thực sự nhịn không được, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thật chặt nắm đầu nắm đấm, quắc, đúng, đan võ chi đạo, hoàng triều thời đại là chúng ta vị thủy Tần thị khai sáng. Thủy hoàng đế và tuế. Tần Húc cười đối với Tần Dực giảng giải một câu, khai sáng hoàng triều thời đại cái vị kia tiên tổ, bỏ Tần Vương phong hào, vì chính mình một lần nữa quyết định thủy hoàng đế phong hào, thậm chí vì hậu thế hoàng đế quyết định hai thế, tam thế thẳng tại vạn thế phong hào, để Tần triều có thể trường trị cửu an, vạn thế bất diệt. Chỉ là đáng tiếc nói xong lời cuối cùng, Tần Húc lắc đầu nói, đáng tiếc, chỉ truyền đến đời thứ hai, liền xuất hiện. Ngoài ý muốn, toàn bộ hoàng tộc, dẫn theo Tần triều tuyệt đại bộ phận kim đan cảnh võ giả, toàn bộ vẫn lạc, Tần triều cũng bởi vậy hai thế mà chết. Nói xong lời cuối cùng, Tần Húc bất đắc dĩ thở dài. Tần Húc thu thập một chút nỗi lòng, nói tiếp nói, mặc dù Tần triều vong bất quá, đan võ chi đạo cùng hoàng triều quy định lại lưu truyền xuống. Đan võ chi đạo cũng cùng quân võ chi đạo một dạng, trở thành quý tộc chủ yếu truyền thừa. Theo đan võ chi đạo hứng khởi, tại hoàng triều dưới chế độ, nhân tộc lần nữa nên đón một lần đại phát triển, vô luận là nhân khẩu, vẫn là võ giả số lượng, gấp 10 lần so với chư hầu thời đại. Bất quá, đan võ chi đạo vẫn là chạy không thoát thịnh cực tất suy định lý, tại nhân khẩu cùng võ giả số lượng đạt đến đỉnh thịnh chi lúc, hoàng triều lần nữa nên đón chiến loạn. Nói đến đây, Tần Húc dừng lại một chút, liếc Tần Dực một cái, nói tiếp, huyết đan cũng chính là ở thời điểm này xuất hiện. Theo ăn huyết đan võ giả càng ngày càng nhiều, từ từ bọn hắn có một cái thống nhất xưng hô, ma đạo. Ma đạo lúc đó tại dân gian 10 phần lưu hành, thậm chí hô lên đan suy ma hưng, ma chủ thiên hạ khẩu hiệu. Thậm chí có chút quý tộc cũng bị hắn mê hoặc, cho rằng ma đạo sẽ thay thế đan võ chi đạo, trở thành mới lưu phái, mở ra thời đại mới, từ đó ngã về phía ma đạo. Nhất là ma đạo tốc độ tu luyện thật nhanh, có thể tốc thành, thậm chí theo huyết đan không ngừng hoàn thiện, đạt đến chỉ cần ăn huyết đan, chuyển tu ma đạo, liền có thể tấn thăng một đại cảnh giới trình độ. Chuyện này truyền ra sau đó, trong lúc nhất thời, ma đạo vang dội thiên hạ, tiên nhiên đã trở thành đệ ngũ đại lưu phái. Thế nhưng là, ma đạo, tại trên ảnh hưởng tâm tính của người ta, lại là so lòng võ chi đạo còn muốn đáng sợ gấp trăm lần võ đạo. Tất cả tu luyện ma võ chi đạo võ giả, toàn bộ đều phai mở nhân tính, giết thành tính, thậm chí, vì tu luyện, còn phệ nhân. Kỳ hành vì, căn bản phối là người. Nói đến đây, Tần Húc thở dài, cảm thán nói, đó là một cái hắc ám thời đại, quần ma loạn vũ, dân chúng lầm than. Lúc đó, rất nhiều người đều không nhìn thấy hy vọng, thậm chí dứt khoát ngã về phía ma đạo, chỉ có một số nhỏ người còn tại kiên trì, thẳng đến cái này một số nhỏ nhân chúng sinh ra một vị thánh nhân. Tần Húc ngữ khí trước nay chưa có thành tín nói, văn võ thánh nhân. Là văn võ thánh nhân, lấy sức lực một người, tại tiền nhân trí khôn trên cơ sở, lấy văn tự làm cơ sở, khai sáng văn võ chi đạo, thậm chí đột phá kim đan cảnh hạn chế, lấy võ lực mạnh mẽ, giữ được trận địa cuối cùng, đồng thời lấy rộng rãi ý chí, công khai truyền thừa, hữu giáo vô loại, người người phải mà tập chi. Cử động lần này cho nhân tộc mang đến hy vọng, tu hành văn võ chi đạo võ giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhất cử thay đổi cả khuôn, đánh bại ma đạo, đem nhân tộc từ diệt vong biên giới cứu vãn trở về. Nói đến đây, Tân Húc vừa cười vừa nói, trận này ma võ chi loạn bên trong, chúng ta vị thủy tần thị là kiên định người phản kháng, cùng văn võ thánh nhân quan hệ không ít, cũng là nhóm đầu tiên nhận được văn võ thánh nhân truyền thừa gia tộc. Về sau, tại trong lịch đại hoàng triều thay đổi, chúng ta vị thủy tần thị một mực kế tục tiên tổ di chí, xin nghe thánh nhân dạy bảo, không ngừng vươn lên, tuần sát thiên hạ, thủ hộ nhân tộc, che giả mang mọc. Nói xong lời cuối cùng, liền Tân Húc đều không tự chủ được dùng tới hùng dũng ngữ khí, để cho người ta nghe liền nhiệt huyết sôi trào, lòng sinh hướng tới. Nói xong, Tân Húc không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi, ảm đạm rất nhiều, khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc, văn võ chi đạo cũng chạy không thoát thịnh cực tất suy định lý, coi như thông qua hoàng triều thay đổi hóa giải mâu thuẫn, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nói xong lời cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một tiếng trọng trọng thở dài. Chương 88, Lương Nghi, thứ ba càng, chương 88, Lương Nghi, thứ ba càng, công tử, ngài không có sao chứ? Tân Húc ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Dực ánh mắt quan tâm, trong mắt lần nữa có tia sáng, cười lắc đầu nói, không có việc gì, đúng, ta phía trước nói qua, chờ kể xong lưu phái, truyền thụ cho các ngươi một cái nguồn gốc từ quân võ chi đạo bí pháp, như thế nào, bây giờ còn có tinh lực học tập bí pháp sao? Nghe xong truyền thụ bí pháp, Tần Dực cùng Tần Uy lập tức hai mắt tỏa sáng, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Nhất là Tần Uy, thúc phụ thế nhưng là tường bảo đảm, cái này bí pháp hắn cũng có thể học được. Này đối Tần Uy tới nói, thực sự là quá trọng yếu. Về sau, hắn cũng là sẽ bí pháp người. Tần Húc nhìn xem giống như chim non chờ mớm hai cái tiểu gia hỏa nhi, vừa cười vừa nói, "Hảo, ta bây giờ liền truyền thụ cho các ngươi nguồn gốc từ quân võ chi đạo nguyên thủy nhất, ngay cả võ đồ cũng có thể sử dụng pháp môn, Lương Nghi bí pháp." Hai bí pháp. Tần Dực nghe được bí pháp tên sau, hơi ngẩn ra, không khỏi nói, "Lương Nghi là dịch Lưỡng Nghi sao?" Tần Húc gật đầu nói, "Đúng, Lưỡng Nghi bí pháp bên trong Lưỡng Nghi chính là lấy từ dịch chính là âm dương Lưỡng Nghi ý tứ." Tần Uy nghe xong, trực tiếp trợn tròn mắt. Dịch thế nhưng là tập hợp số dư lịch tinh chờ học vấn mà thành một môn vô cùng khó khăn học vấn a, hắn đối với dịch nghiên cứu, chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn a, hắn bộ dạng này trình độ, thật sự có thể học tập Lưỡng Nghi bí pháp. Tần Húc nhìn lướt qua mắt trợn tròn Tần Uy, cười lắc đầu nói, "Lưỡng Nghi bí pháp, khó khăn nhất bộ phận là bộ pháp, cần hai người mỗi một bước đều phải theo âm dương Lưỡng Nghi quy tắc tới đi, mà âm hiểm Lưỡng Nghi là dịch bên trong đơn giản nhất." Người bình thường hao chút tâm cũng là có thể học được, nhất là Tần Húc nhìn xem hai người nói, Lưỡng Nghi bộ pháp bên trong, một dương nhất âm dương cực giả không cần tính toán, chỉ cần căn cứ chính mình tình huống, bước ra Lưỡng Nghi bộ pháp, làm ra tương ứng chiêu thức liền có thể, khó khăn là âm cực giả, ngoại trừ phải căn cứ Lưỡng Nghi quy tắc tới phối hợp dương cực giả bộ pháp cùng chiêu thức, còn có thời gian yêu cầu, cần trong nháy mắt làm ra phản ứng, này liền cần cực cao nội tính. Tần Uy cùng Tần Dực nghe đến đó, nơi nào vẫn không rõ, công tử an bài. Công tử, ta dịch rất lợi hại, làm âm cực a. Bất quá, Tần Dực vẫn chủ động mở miệng tranh thủ đạo. Tần Uy cảm kích liếc Tần Dực một cái. Mặc dù thuốc phụ dụng ý rất rõ ràng, nhưng mà nếu để cho hắn chủ động làm dương cực giả, còn thật sự ngượng ngùng đâu. Tần Dực nhân tình này, hắn nhận. Tần Húc cười gật đầu một cái nói, "Hảo, bây giờ ta bắt đầu truyền thụ cho các ngươi Lưỡng Nghi bí pháp. Lưỡng Nghi giả, âm dương à, một dương nhất âm nhất chính nhất phản, một trước một sau, một trái một phải, một trên một dưới, một chủ một phụ, âm dương tương sinh, Lưỡng Nghi phối hợp, uy lực vô tận à." Tần Húc đọc thuộc lòng một đoạn văn tự sau, vừa cười vừa nói, "Đây là Lưỡng Nghi bí pháp tổng cương, bây giờ cùng chính thức truyền thụ cho các ngươi Lưỡng Nghi bí pháp cụ thể luyện pháp. Đầu tiên truyền thụ cho các ngươi Lưỡng Nghi bộ pháp." Tần Húc vừa nói một bên giảng giải, "Bộ pháp, hàng đầu tại một cái pháp chữ. Lưỡng Nghi bộ pháp pháp chính là âm dương Lưỡng Nghi chi quy tắc. Lưỡng Nghi bộ pháp vô cùng đơn giản, liền 6 bước, theo thứ tự là: đi nghiêm, phản bước, tiền bộ, chừa đường rút, trái bước, hữu bộ, bên trên bước, phía dưới bước." Cái này 6 bước thật sự vô cùng đơn giản, vô luận là Tần Dực vẫn là Tần Uy, một học thì học sẽ. Liếc mắt nhìn, kích động Tần Uy, Tần Húc bật cười lắc đầu, nói tiếp nói, "Lưỡng Nghi bộ pháp khó khăn nhất, không phải chiêu thế động tác, mà là như thế nào đi. Lưỡng Nghi bí pháp, một chủ một phụ, dương cực giả làm chủ, âm cực giả làm phụ. Dương cực giả động trước, âm cực giả sau động. Dương cực giả theo Lưỡng Nghi phương vị di động, bộ pháp lấy ít chính là theo âm dương Lưỡng Nghi tới đi. Dương cực giả đi lên bước, âm cực giả liền đi chừa đường rút, dương cực giả đi lên bước, âm cực giả liền đi xuống bước, cứ thế mà suy ra. Nhưng mà, giữa hai người, nhất thiết phải bảo trì đồng bộ, vừa mới bắt đầu, khoảng cách giữa các người không thể vượt qua 2 bước, chờ các ngươi càng ngày càng thuần thục, thực lực càng ngày càng mạnh, khoảng cách giữa hai người cũng có thể tùy theo tăng thêm." Tần Uy nghe giảng giải thúc phụ, thầm nghĩ trong lòng, độ khó này mặc dù tăng lên, nhưng mà còn tại phạm vi có thể tiếp thu bên trong. Nhất là hắn là dương cực giả, hắn đi trước, hạn chế thì càng ít. Tần Húc giảng đến nơi đây, cho hắn nói, "Lưỡng Nghi bí pháp, trọng yếu nhất chính là phối hợp, hai người các ngươi trước tiên luyện tập một chút." Tần Uy cùng Tần Dực chuẩn bị xong sau đó, trước tiên đứng một cái đi nghiêm, Tần Dực lập tức đứng một cái phản bộ, Tần Uy đứng một cái tiền bộ, Tần Dực lập tức đi một cái chừa đường rút. Bởi vì khoảng cách giữa hai người không thể vượt qua 2 bước hạn chế, vừa mới bắt đầu hai người chi có chút xa lạ cùng khó chịu, Tần Dực còn có thể đi nhầm bước, nhưng mà rất nhanh Tần Dực liền thích ứng, sẽ lại không đi nhầm bước. Phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, nhưng mà muốn đạt tới đồng bộ vẫn còn có chút khó khăn. Tần Húc nhìn hai người thuần thục, kêu ngừng hai người luyện tập, nói tiếp nói, kể xong bộ pháp, nói tiếp đi chiêu thức. Bộ pháp là muốn phối hợp chiêu thức sử dụng, ta nghĩ các ngươi cũng đã nhìn ra, bởi vì lưỡng nghi bộ pháp nguyên nhân, mang theo bộ pháp chiêu thức đều không thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng cơ sở võ học, các ngươi cũng là học kiếm, cái này chiêu thức tự nhiên là dùng cơ sở kiếm pháp. Tần Uy nghe đến đó, không khỏi lông mày nhíu một cái. Cơ sở kiếm pháp hắn tự nhiên cũng sẽ, hơn nữa luyện cũng rất thuần thục quen. Nhưng mà, tuyệt đối không có luyện đến Tần Dực loại kia một cái chớp mắt một chiêu viên mãn trình độ. Thúc phụ, thật sự không thể sử dụng Thanh Phong kiếm pháp sao? Tần Uy không cam lòng hỏi. Tần Húc dùng khích lệ ngữ khí nói, mọi thứ không có tuyệt đối, khi các ngươi đem lưỡng nghi bí pháp luyện đến đại thành, lưỡng nghi bộ pháp có thể dung nhập vào trong cái khác bộ pháp lúc, các ngươi liền có thể đột phá bộ pháp hạn chế, sử dụng bất luận cái gì kiếm pháp. Tần Uy khuôn mặt nhỏ đầu tiên là vui mừng nhướng mày, tiếp đó lông mày lại thật chặt nhíu lại. Luyện đến đại thành, cũng không hẳn dễ dàng, ai nhất là lấy ngộ tính của hắn, tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể làm được. Tần Húc nói tiếp nói, chiêu thức cũng muốn tuân theo lưỡng nghi quy tắc, đưa chúng nó từng cái theo âm dương lưỡng nghi quy tắc tiến hành sửa đổi, tạo thành một bộ kiếm pháp. Phương diện này, đối với dương cực giả yêu cầu cũng rất đơn giản, không cần làm ra bất kỳ thay đổi nào. Nhưng mà, đối với âm cực giả yêu cầu, liền tương đối cao, cần đem cơ sở kiếm pháp phản lấy luyện. Cái này phản, không phải trình tự bên trên phản, mà là dịch bên trên phản. Ân, nếu là không dễ hiểu mà nói, ngươi có thể đem hắn đơn giản hiểu thành kính phản bóng người cùng kính ảnh chi ở giữa phản. Chờ các ngươi đem lưỡng nghi bí pháp luyện giỏi, các ngươi sẽ phát hiện, hai người các ngươi thật giống như hướng về phía tấm gương luyện tập cơ sở kiếm pháp một dạng. Nhìn thấy hai người bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Tần Húc vừa cười vừa nói, "Tốt, đây chính là lưỡng nghi bí pháp, các ngươi luyện tập một chút đi." Chương 89, sơ tuần, canh 4, chương 89, sơ tuần, canh 4, lưỡng nghi bí pháp đối với dương cực giả yêu cầu rất thấp, có trước đây cơ sở, Tần Uy rất nhanh liền từ nhập môn đến rèn luyện. Lưỡng nghi bí pháp đối với âm cực giả yêu cầu mặc dù cao, nhưng mà đối với Tần Dực tới nói, cũng không khó. Phối hợp với Tần Uy, Tần Dực rất nhanh cũng luyện đến thuần thục. Âm dương chi đạo, biến hóa vô tận, ta cảm thấy, lưỡng nghi bí pháp, quan trọng nhất là biến hóa. Luyện đến thuần thục sau đó, Tần Dực phát hiện vấn đề, giữ chặt còn muốn ngốc luyện Tần Uy nói, mà sự biến hóa này, chủ yếu thể hiện tại trên bộ pháp. Dạng này, chúng ta đem bộ pháp một lần nữa làm một chút sắp xếp tổ hợp, tìm được thích hợp nhất chúng ta tổ hợp, tiếp đó luyện thêm. Tiếp đó Tần Dực chỉ thôi diễn thử 3 lần, tìm được thích hợp nhất quần chiến tổ hợp. Tần Dực giống như giải khai một đạo đề khó số học, tựa như một mặt hưng phấn đối với Tần Uy nói, ngươi đi trước 3 cái dương bộ, tiếp đó lại đi 2 cái âm bộ, ta thì trái lại. Dạng này, bộ pháp của chúng ta liền hợp thành một cái vòng tròn, đả kích diện tích cũng lớn nhất, còn chưa chết sừng, là thích hợp nhất bị nhiều người vây công cảnh tượng. Xem bọn hắn luyện đến thuần thục, Tần Húc còn đang do dự, muốn hay không đem lưỡng nghi bí pháp bên trong như tam tam bộ dạng này tiểu kỹ xảo truyền thụ cho bọn hắn, không nghĩ tới, Tần Dực chính mình liền nghĩ đến. Nhìn đến đây, Tần Húc dứt khoát cũng sẽ không phí tâm, cùng tại Tần gia thôn lúc một dạng, nằm ở trên giường êm, phơi lên thái dương. Tần Húc mới phơi chỉ chốc lát sau, Tần Dực cùng Tấu Uy hai người liền đi tới trước mặt hắn, hành lễ sau đó thỉnh cầu nói, công tử, lưỡng nghi bí pháp chúng ta đã luyện đến thuần thục rồi, chúng ta có thể bắt đầu lịch luyện sao? Tần Húc mở to mắt, nhìn xem hai người kích động sắp sáng lên con mắt, vừa cười vừa nói, ta đã sớm nói, thời gian của các ngươi, chính các ngươi an bài, không cần hỏi ta. Đây coi như là đáp ứng. Hơn nữa, nghe công tử, thúc phụ, ý tứ, về sau đi ra ngoài lịch luyện, chạy tuần sát quyền lực, cũng không cần cố ý cùng công tử, thúc phụ nói một tiếng. Tần Dực cùng Tần Uy liếc nhau, tề cùng đối với Tần Húc hành một cái lễ nói, là, công tử, thúc phụ, chúng ta ra cửa. Nhìn thấy Tần Húc nhắm mắt lại, không nhịn được hướng bọn hắn phất phất tay, hai người kích động reo hò một tiếng, hoạt bát ra cửa. Tần Húc lắc đầu, nhìn Hoàng Lão một mắt, Hoàng Lão lập tức hiểu ý, hướng Tần Húc gật đầu nói, yên tâm đi, công tử, Lão Nô đã sắp xếp xong xuôi. Tần Húc lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, tiếp lấy nhắm mắt lại chợp mắt. Tần Dực cùng Tần Uy hai người đi ra cửa viện, nhìn xem trống rỗng đường đi, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng hỏi, chạy đi đâu? Tần Dực không dám tin nói, ngươi không phải tới qua ở đây sao? Còn đối với nơi này chưa quen thuộc, ra cửa còn không biết hướng về đi nơi đâu. Tần Uy liếc mắt nói, ta liền đến một lần, vẫn là buổi tối đến, đi ngủ một đêm, tiếp đó một buổi sáng sớm liền đi, làm sao có thể quen thuộc? Thực sự là đi ra ngoài bất lợi, áp vậy chúng ta đẻ tới lúc lộ, đường cũ trở về. Đường cũ trở về mà nói, bọn hắn vẫn là có thể làm được. Chỉ là như vậy vừa tới, bọn hắn liền trở về cửa thành. Bất quá, từ cửa thành bắt đầu quen thuộc Thanh Lâm huyện thành, tựa hồ cũng là một ý định không tồi. Hảo. Hai người chuyển hai cái cong, mới vừa đến cửa thành, liền thấy rất nhiều người vây tại một chỗ, đem cửa thành chắn chật như nêm tối. Giống như có náo nhiệt nhìn. Tần Dực trên mặt lập tức lộ ra bộ dáng cảm hứng thú. Tần Uy cũng giống như thế, hai người liếc nhau. Ân, xác nhận, là người trong đồng đạo. Hai người quét mắt một mắt vây xem cả đám, hài lòng gật đầu một cái. Ân, đây đều là người trong đồng đạo. Đường ta không cô độc, cả hai người ỷ vào vóc người tiểu, sức mạnh lớn, càng có võ kỹ bản thân, phối hợp lẫn nhau, giống hai cái cá trạch tựa như, ở chung quanh người tiếng chửi rủa bên trong, chui vào trong đám người, cướp được vị trí tốt nhất. Phanh, đây là một bóng người đụng phải trên tường thành âm thanh. Bóng người theo tường thành trượt xuống, Tần Dực lúc này mới thấy rõ bộ dáng của người này. Một cái 30-40 tuổi người mặc đông vải chế trường sang màu xám trung nhân nhân. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, khóe miệng tràn ra máu tươi, hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, bất quá, ngẩng đầu nhìn đến người nào, giấy rủa quỳ rạp xuống đất, hướng về phía trước cầu khẩn nói, "Lưu thiếu gia, cầu ngài bỏ qua cho Huệ Nương à, nàng có vị hôn phu, chỉ còn lại 2 tháng liền kết hôn, van xin ngài." "Ô, cha, Cha Tần Dực theo cái này áo xám ánh mắt của nam tử trung niên nhìn lại, thấy được một cái bị 7, 8 tên hộ vệ ôm lấy nhìn 17, 18 tuổi cầm y thanh niên, cặp mắt hắn âm tàn trừng bên cạnh bị một cái hộ vệ bắt lấy 13, 14 tuổi tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ một mắt, tiếp đó nhìn về phía tường thành dưới chân nằm rạp trên mặt đất hướng cầu khẩn áo xám nam tử trung niên, phát ra bệnh trạng điên cuồng cười to nói, bây giờ biết cầu ta. Lúc đó ta nói để cho ta ngủ một đêm, ngươi là thế nào trả lời ta?
Ân,
thực sự là cho thể diện mà không cần tiện cốt đầu. Tần Dực nhăn đầu không khỏi nhíu lại. Người này, thật là khiến người ta chán ghét. Lúc này, bên hai truyền đến mọi người vây xem thanh âm xì xào bàn tán. Ai, cái này ma tinh lại tới thai hòa người. Lần này là ai vậy? Tựa như là Bắc Ba đường phố tiệm may Trình sư phó. Ai, may mà ta trong nhà không có dễ nhìn nữa nhi, bằng không thì đây là người thứ mấy. Ha ha, chỉ là náo ra độc tĩnh, liền có 8 cái không có náo ra độc tĩnh, còn không biết có bao nhiêu đâu. Ai, ngươi nói Lưu Ban thành người tốt như vậy, tại sao có thể có như thế một tên khốn kiếp như tử? Thực sự là mọi chuyện vô thường a.
A, Lưu Ban thành tốt.
Người cái nào nhìn ra được? Hắn thi mấy lần cháo, phô mấy lần cầu liền tốt. Hắn muốn thật là người tốt, cái kia như thế lớn gia nghiệp là thế nào tới?
Hừ, Lưu Ban thành chỉ là ẩn tàng được tôi kỳ thực, hắn so cái này ma tinh, còn muốn gian ác gấp trăm lần.
Không thể nào.
Làm sao không biết? Ta nói với ngươi nghe đến đó, Tần Dực ánh mắt đã tràn đầy lửa giận. Bất quá, hắn cũng không có nghe lời nói của một bên. Tần Dực tiến vào trạng thái nhập định, nhìn về phía tiểu địa đồ. Lúc này, trước mặt hắn hình quạt khu vực bên trong, quả nhiên xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ. Mặc dù không bằng hôm qua ở cửa thành gặp phải cái kia Lưu Kim, nhưng mà cũng kém không có bao nhiêu. Lưu Kim diệt cả nhà người ta, giết 38 người, cái này Lưu thiếu ra đâu? Tần Dực trong lòng có quyết định, quay đầu nhìn về phía Tần Uy. Tần Uy lúc này con mắt cũng bốc lửa, thậm chí lửa giận so với hắn còn muốn thịnh vượng. Tần Dực hơi nhíu mày lại, trong mắt mang theo ý cười hỏi, "Tần Uy, ngươi nói, chúng ta muốn hay không quản một chút?" Nghe được Tần Dực hỏi thăm, Tần Uy trong nháy mắt quay đầu, hận hận nói, "Đương nhiên muốn xen vào."
"Hừ, những thứ này gia tộc quyền thế, thực sự là từng cái một càng ngày càng không tưởng nổi." Tại Lạc Kinh, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này ngang ngược cản rỡ gia tộc quyền thế, a từng cái một ngoan thật giống như con cừu nhỏ tựa như. Không nghĩ tới ở chỗ này huyện chi địa, gia tộc quyền thế đã vậy còn quá ngang tàng. Thực sự là thêm kiến thức.
Chương 90, ác thiếu, canh năm, chương 90, ác thiếu, canh năm, thiếu niên mặc áo gấm dùng chân câu lên thiếu nữ cái cằm, lộ ra ánh mắt dâm tà, tường thành dưới chân nam tử trung niên thấy cảnh này cắn răng dùng buồn thương âm thanh lên ăn nói, "Lưu thiếu gia, đây là phạm pháp a." Thiếu niên mặc áo gấm giống như nghe được phi thường buồn cười chuyện, sau ngẩng lên cơ thể, phách lối cười lên ha ha. Tại Thanh Lâm huyện, ta Lưu Tuấn mà nói, chính là pháp. Ha ha, liền loại lời này cũng dám nói, thực sự là thượng đế muốn cho hắn diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. A Tần Dực nhìn qua Lưu Tuấn lắc đầu, trong lòng vì người nọ phán quyết tử hình. Tần Uy nhìn qua Lưu Tuấn lạnh rên một tiếng, vượt qua đám người ra nói, thực sự là khẩu khí thật lớn. Tần Dực cùng Tần Uy hai người tách mọi người đi ra, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía trong đám người cầm y lung lay Lưu Tuấn. Lưu Tuấn dừng lại cười to, nhìn về phía Tần Dực cùng Tần Uy hai người, ánh mắt tại hai người trên ống tay áo ngừng phút chốc, biểu lộ nghiêm một chút, nho nhã lễ độ hành lễ nói, Thanh Lâm Lưu Tuấn, gặp qua Sương Bình hầu phủ hai vị quý nhân. Lưu Tuấn lúc này biểu hiện, cùng phía trước có thể nói là tưởng như hai người, rất khó để cho người ta tin tưởng bọn họ là một người, cho người ta một loại không hiểu mộng ảo cảm giác. Tần Uy lúc này mới từ trên thân Lưu Tuấn tìm được tại Lạc Kinh thấy qua gia tộc quyền thế từ đệ lúc cho hắn loại kia cảm giác quen thuộc. Tần Uy thần sắc có chút hoảng hốt, Tần Dực lại không có, ngược lại chật chật hiếm lạ nói, ngươi vậy mà nhận ra chúng ta xuất thân, xem ra cũng không phải một cái bao cỏ a. Tại sao có thể làm ra bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ chuyện như vậy đâu? Thậm chí trước mặt mọi người nói tại Thanh Lâm huyện ngươi mà nói, chính là pháp cuồng ngôn như vậy đâu. Lưu Tuấn sửng sốt một chút, ngược lại là không nghĩ tới, Tần Dực đã vậy còn quá trực tiếp, lung túng cười hai tiếng, đưa tay ra, từ trong ngực tay lấy ra khế ước, nói, hai vị quý nhân hiểu lầm cướp mạnh dân nữ thế nhưng là tội chết, ta nào dám, á ta không phải là tại trắng trận cướp đoạt dân nữ, ta là đang thu thập trong nhà đảo nô. Trong câu nói kia pháp, không phải quốc pháp, là gia pháp. Thỉnh hai vị quý nhân xem qua. Lưu Tuấn cung kính cong 90 độ hồng, hai tay dâng lên tờ khế ước kia sách. Tần Dực sửng sốt một chút, không nghĩ tới, cái này đều có thể để cho đối phương viên hồi tới. Cái này Lưu Tuấn, thật đúng là mẹ nàng chính là một nhân tài. A Tần Dực tiếp nhận đặc chế tấm ván gỗ, từ phía trên nội dung nhìn, đây chính là một tấm văn tự bán mình. Mặc dù tiến vào hoàng triều triều đại sau, hủy bỏ chế độ nô lệ, nhưng mà, gia nô loại chế độ này cũng không hề hoàn toàn tiêu thất. Lịch đại hoàng triều pháp luật đối với phương diện này cũng tương đối rộng cho. Giống như bây giờ tình huống, tối đa chỉ có thể xem như trước mặt mọi người ẩu đả gia nô, ảnh hưởng ác liệt phạt 10 kim. Tường thành dưới chân nam tử trung niên nhìn thấy Tần Uy cùng Tần Dực, ánh mắt bên trong lần nữa lộ ra mong đợi, nhìn thấy Tần Dực tiếp nhận văn tự bán mình, trong miệng tràn đầy bi phẫn nói, quý nhân, không nên bị hắn lừa gạt ta, đây là bọn hắn bắt được tiểu nhân sau, mạnh ấn thủ ấn, ta không phải là tự nguyện. Cầu hai vị quý nhân vì ta làm chủ a. Coi như như thế, cũng không dễ xử lý a, mặc dù có thể phán cái này văn tự bán mình vô hiệu, nhưng mà, chỉ cần có chương này văn tự bán mình tại, chuyện này tính chất thì thay đổi. Tần Dực không gấp tỏ thái độ, đem văn tự bán mình đưa cho Tần Uy, muốn nhìn một chút Tần Uy ý nghĩ. Tần Uy cau mày, nhìn xem văn tự bán mình, khẽ lắc đầu, ngẩng đầu, lưu ý một chút phía trên tên, nhìn về phía Lưu Tuấn hỏi, Trình Sước nói là sự thật sao? Lưu Tuấn cười lắc đầu nói, một cái đào nô mà nói, có thể nào có thể tin? Ngài nếu không tin, có thể hỏi một chút người chung quanh, trước mắt bao người, ta còn có thể nói dối hay sao?
Nói xong, Lưu Tuấn cười ôn hòa lấy quét mắt một vòng mọi người vây xem. Mọi người vây xem không có người nào dám cùng Lưu Tuấn đối mặt, tất cả cúi đầu. Trình Sước thấy cảnh này, thật sự tuyệt vọng, phun ra một đốm máu, tuyệt vọng mà bi phẫn hướng về phía mọi người vây xem quát: các ngươi hôm nay không đứng ra, ngày mai việc này nếu là phát sinh ở trên đầu của các ngươi muốn làm sao? A, hèn nhát. Đối mặt Trình Sước hò hét, mọi người vây xem chỉ là đem đầu rũ thấp hơn, vẫn không có một cái người dám đứng ra làm chứng cho hắn. Tân Uy thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy, thì càng không dễ làm. Hắn cũng không thể trong tình huống không có bất cứ chứng cứ gì, tuyên bố cái này văn tự bán mình vô hiệu. A đừng quên, nắm giữ gia nô nhiều nhất, không phải chỗ gia tộc quyền thế, mà là vương công quý tộc. Nếu là hắn không theo quy củ làm việc, hắn lại như thế nào tại vương công quý tộc ở trong có chỗ đứng đâu? Tân Uy so Tần Dực càng khó xử. Tân Uy đem văn tự bán mình đưa cho Tần Dực, nhẹ giọng hỏi: Tần Dực, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chuyện này Lưu Tuấn hoàn thành dạng này, còn có thể làm sao? Đương nhiên để trước lần tiếp theo chuyện, từ phương diện khác tìm kiếm đột phá. Tần Dực trực tiếp từ trong ngực lấy ra tuần sát lệnh, nói: ta hoài nghi ngươi cùng một chỗ nhân mạng án có liên quan, theo chúng ta đi một chuyến a. Lưu Tuấn nhìn thấy mọi người vây xem không ai dám ra đây làm chứng, liền biết chuyện này thỏa. Coi như hai cái niên kỷ còn nhỏ, ngây thơ đến còn trong lòng còn có chính nghĩa quý tộc thiếu niên, cho dù có tâm quản chuyện này, bọn hắn cũng không có lập trường để ý tới. Thế nhưng là, không nghĩ tới, đối phương trực tiếp đè xuống chuyện này, lấy ra tuần sát lệnh, lấy mạng án nói chuyện. Hắn nhưng là nhà mình biết chuyện nhà mình. Lúc này tâm cũng có chút luống cuống. Bất quá, còn tốt, hắn hoảng mà bất loạn, cố giả bộ trấn định nói: vị này quý nhân, có phải là lầm rồi hay không? Cái gì án mạng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tần Dực xem xét Lưu Tuấn bộ dáng này, chợt cảm thấy chuyện này thỏa. Chột dạ liên tốt, liền sợ ngươi liên tâm hư cũng không có. Tần Dực lạnh rên một tiếng, nghiêm nghị nói: bớt nói nhiều lời, tuần sát làm cho pha án, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu là dám can đảm phản kháng, giết không tha. Lưu Tuấn sắc mặt một hồi biến ảo. Xem ra, kẻ đến không tiện a thì ra, đối phương căn bản không phải trên đường gặp bất bình, trượng nghĩa ra tay, mà là chuyên môn tới bắt hắn. Chuyện của hắn, nếu là chuyện xảy ra bị bắt chính là một cái chết. Nhưng mà, nếu là chạy trốn mà nói, còn có sống sót cơ hội. Nghĩ tới đây, Lưu Tuấn quay đầu liếc mắt nhìn cửa thành phương hướng. Nhất là, nơi này chính là cửa thành A, càng có lợi hơn tại chạy trốn. Lưu Tuấn trên mặt lập tức làm ra quyết tuyệt chi sắc nói: tốt, các ngươi thật to gan, dám cả gan giả mạo tuần sát làm cho, có ai không, cho ta đem hai cái này cuồng đồ bắt lại. Tân Uy lúc này biết rõ làm sao làm, lạnh rên một tiếng nói: tốt, thấy tuần sát lệnh, lại còn dám kháng pháp, thực sự là thật can đảm. Ta nhìn các ngươi ai dám động thủ. Tân Uy trên người võ đạo khí chàng vừa mở, lập tức gáp đảo bởi vì Lưu Tuấn một tiếng gầm mà dục dịch hộ vệ. Lưu Tuấn thầm mắng một tiếng phế vật. Quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh ôm kiếm đứng một mặt chết lặng hai cái thân mang áo giáp thanh niên, nói khẽ: Lưu Ngũ, Lưu Thất, động thủ. Là, thiếu gia. Lưu Ngũ, Lưu Thất đờ đẫn hướng hắn Lưu Tuấn chắp tay lên tiếng, tiếp đó, thân ảnh lóe lên, liền phóng tới Tần Uy cùng Tần Dực mà đi. Lưu Tuấn lập tức hướng về phía còn tại do dự không tiến lên hộ vệ nổi giận nói: một đám ngu xuẩn, còn không lên. Dám lầm thiếu gia cơ hội là công, nhìn ta không lột ra các của các ngươi. Hộ vệ nhìn thấy Lưu Ngũ Lưu Thất dẫn đầu, lại thêm Lưu Tuấn uy hiếp, nơi nào còn dám do dự, nhanh chóng hét lớn xông lên trước, gia nhập vây công đội ngũ.